Chương 19, nói chuyện vui vẻ chương 19, nói chuyện vui vẻ từ Tử Nghĩa cùng Miêu Nhân Phượng một phen tranh tài, nhưng là để Hồ Phỉ cùng Trung Gia huynh đệ cảm thấy mở mang nhiều hiểu biết. Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng danh chấn giang hồ mười mấy năm, tự xông xáo giang hồ bắt đầu từ ngày kia, liền chưa bao giờ có bại trận chuyển ra. Nhưng mà hôm nay, nhưng thua ở Tử Nghĩa trong tay, Hồ Phỉ cùng Trung Gia huynh đệ cũng từng nghe tới Tử Nghĩa trước làm các loại trắng cử, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn võ công dĩ nhiên gặp cao như thế. Dù cho là lấy Miêu Nhân Phượng khả năng, sử dụng cả người thế võ nhưng vẫn là bức không ra Tử Nghĩa chăm chú lên. Điểm này, dù cho là Trung Gia huynh đệ ba người cũng có thể thấy, bọn họ võ công so với hai người thật so với khác nhau một trời một vực, khỏe ở tại bọn hắn ba người hai mắt còn chưa từng biến mù, tự nhiên phân đến ra Tử Nghĩa lúc giao thủ vẫn là thành thạo điêu luyện, mà Miêu Nhân Phượng nhưng là đã sử dụng ép đáy hòm công phu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Miêu Nhân Phượng kiếm pháp cố nhiên lợi hại, có thể Từ Tử Nghĩa nội công tu vi cũng đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đặc biệt là Từ Tử Nghĩa trong vòng nhà chân khí cách không dính lấy Miêu Nhân Phượng trường kiếm một màn, càng là huynh đệ bọn họ mấy người coi là thần kỹ, dù cho là đồng dạng tầm mắt không tầm thường Hồ Phỉ, cũng đúng Từ Tử Nghĩa này một tay công phu vui lòng phục tùng. Nhìn đối diện ngồi thanh sam nam tử, trên bàn rượu Miêu Nhân Phượng nhưng là mở miệng nói rằng: "Tứ huynh, ta Miêu Nhân Phượng hành tẩu giang hồ nửa cuộc đời, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải người như vậy đối thủ. Ta đến mời ngươi một ly." Miêu đại hiệp khách khí, ngươi quang minh lỗi lạc, bong bong thiết cốt, chính là thế gian ít có tốt đẹp nam nhi. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Từ đại ca, ta cũng tới kính ngươi một ly, nếu không có ngươi trượng nghĩa ra tay, ta e sợ vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng cha mẹ nguyên nhân cái chết, thậm chí có khả năng sẽ cùng Miêu đại hiệp là địch. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cùng Miêu Nhân Phượng cộng ẩm, một bên Hồ Phỉ cũng là đứng dậy tự mình hướng về Từ Tử Nghĩa kính nói: "Được, ta cùng ngươi uống một chén." Nghe được Hồ Phỉ mấy câu nói, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười sau, liền lại sẽ rượu trong chén uống cạn. Này Tuyết Sơn Phi Hồ thế giới bên trong, ngoại trừ Miêu Nhân Phượng ở ngoài, Hồ Phỉ cái này nam nhi nhiệt huyết cũng coi như là số lượng không nhiều bị hắn coi trọng người. "Từ tiên sinh, huynh đệ chúng ta cũng kính ngài một ly." Một bên Trung Thị Ba Hùng, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hưng thú chính đủng, liền đứng dậy kính nói: "Được." Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa chỉ nói tiếng chữ tốt, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trung gia huynh đệ võ công tuy rằng không cao, nhưng lại làm người chính trực thủ tín, như vậy nam nhi cũng đáng giá cùng hắn uống một chén. Từ Tử Nghĩa vốn là ở sau đó liền muốn cáo tử, có thể ở Miêu Nhân Phượng thịnh tình mời mọc, vẫn bị bách ở đây lưu lại hạ xuống. Mấy chén nhiệt rượu vào bụng sau, mọi người tự nhiên phòng ngừa không được cầm lấy bữa, trên bàn xem ra có điều một ít thanh đạm thanh lịch ăn sáng, Miêu Nhân Phượng tự mình sau khi nếm thử, nhưng là không nhịn được tán dương: "Trình cô nương tay nghề không sai, Từ huynh đệ ngươi ngày sau nhưng là có phúc." Nghe được nơi này, ngồi ở Từ Tử Nghĩa bên cạnh Trình Linh Tố không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn như ngượng ngùng nàng, thì lại đang len lén đánh giá người bên cạnh ảnh. Nhận ra được Trình Linh Tố lén lút đánh giá ánh mắt sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là xoay người trở về nàng một cái mỉm cười, để thiếu nữ sắc mặt càng thêm é hẹn. Bất kể là Miêu Nhân Phượng, vẫn là Hồ Phỉ tiểu lượng đều là rất tốt, sau nửa canh giờ, mọi người liền đem trong phòng rượu uống một hơi cạn sạch. Trung nhà ba huynh đệ bên trong tuổi tác ít nhất Trung Triệu có thể, nhưng là đứng dậy chủ động nói rằng: "Ta đi trong thành mua." "Không cần phiền toái như vậy, tiểu bội ta nhớ được ngươi bên người dẫn theo thể hồ hương cánh hoa, liền đưa nó trực tiếp bỏ vào nước bên trong đi." Nhìn thấy Trung gia huynh đệ liền muốn đứng dậy đi phụ cận thành trấn mua rượu, Từ Tử Nghĩa nhưng là mở miệng ngăn cản hắn, lập tức liền nhìn về phía một bên Trình Linh Tố: "Tiểu muội, xin nhờ." Nhìn thấy Trình Linh Tố có chút do dự, Từ Tử Nghĩa nhưng là mỉm cười thỉnh cầu nói. Đối với này, Trình Linh Tố cũng chỉ được đem bên người mang thể hồ hương cánh hoa bỏ vào nước bên trong. Cánh hoa cũng có thể làm rượu uống sao? Đối với Từ Tử Nghĩa thỉnh cầu, một bên Hồ Phỉ mọi người nhưng là cảm thấy yêu kỳ. Nay thể hồ hương không phải chuyện nhỏ, mùi hoa say lòng người, cực kỳ lợi hại, nghe được hơi lâu, liền cùng uống rượu mạnh bình thường không khác, mà đặt ở trong nước uống vào càng là lợi hại. Nhìn mọi người có không rõ, Từ Tử Nghĩa nhưng là giải thích lên. Nay thể hồ hương cánh hoa, Miêu đại hiệp có thể uống vào 2 bát, mà Hồ huynh đệ các ngươi đại khái chỉ có thể uống vào nửa bát. Nhìn có không tin mọi người, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa bổ sung lên: "Ta đi tới." Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy quyết đại thể hồ hương lợi hại, bị người coi khinh tiểu lượng Trung gia huynh đệ nhưng là cái thứ nhất tiến lên thử nghiệm, có thể đợi đến không tới một chén rượu dưới nước đô, ba người liền đồng loạt ngã xuống. "Ta cũng tới thử xem." Nhìn thấy Trung gia huynh đệ quả nhiên không có thể chịu trụ nửa bát, một bên Hồ Phỉ cũng là hứng thú. Hồ huynh đệ cũng phải cẩn thận, muốn uống vào này thể hồ hương mà không say, chỉ cần dựa vào tự thân nội lực. Nhìn ra Hồ Phỉ tâm tư, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa giải thích lên. Có Từ Tử Nghĩa nhắc nhở, Hồ Phỉ liền có chuẩn bị, chỉ là dù vậy, đối đại hắn đem trước mặt tỏa ra nồng nặc mùi rượu thể hồ hương ẩm đến một nửa lúc, cả người cũng đã bắt đầu trở nên thân hình lay động lên. Có điều cũng còn tốt, thần trí đại khái vẫn là tỉnh táo, hơi làm vận khí sau, lại là đem còn lại thể hồ hương uống một hơi cạn sạch. Chỉ là lần này, hắn sẽ không có mới vừa như vậy tỉnh táo, chỉ được mở nói ra hảo tiểu hai chữ liền vươn mình ngã xuống. Nếu không có Miêu Nhân Phượng ra tay đỡ lấy hắn, chỉ sợ cũng muốn nằm ở đáy bàn phía dưới đi tới. Thể hồ hương, sắc thực danh bất hư truyền. Kiến thức thời gian ngắn ngủi, ở đây mấy người đã say ngất ngây hơn nữa, Miêu Nhân Phượng đối với này thể hồ hương uy lực cũng không ở hoài nghi. Ngay sau đó liền bưng lên trong tay chén lớn cùng Từ Tử Nghĩa đối ẩm lên, một bát vào bụng sau, Miêu Nhân Phượng sắc mặt từng hồng, có thể ánh mắt vẫn như cũ rõ ràng. Chỉ là đợi đến chén thứ hai vào bụng sau, Miêu Nhân Phượng cũng đã ngồi không vững, sắc mặt đỏ chót chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Từ Tử Nghĩa một ánh mắt sau, liền lại tự mình cho mình trong chén thêm nổi lên rượu. Chỉ là lần này, hắn mới vừa uống không tới một nửa, cả người liền trực tiếp nằm ở trên bàn ngủ say như chết lên, đồng thời trên người chuyển đến một luồng dày đặc mùi rượu. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Tử Nghĩa nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó liền tự mình uống vào năm chén lớn, dù hắn công lực thâm hậu, cũng là không ngừng được sắc mặt đỏ lên. Từ đại ca, được rồi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa còn chưa tận hứng, một bên Trình Linh Tố nhưng là đưa tay đặt tại Từ Tử Nghĩa trên tay phải. Tiểu muội, ngươi đây là lo lắng ta sao? Liên tiếp uống vào thập đại bát thể hồ hương Từ Tử Nghĩa, lúc này thì lại mặt mỉm cười nhìn về phía một bên thiếu nữ. Từ đại ca, ngươi công lực thâm hậu không giả, có thể ngươi trước mắt uống vào này thập đại bát thể hồ hương liền so với được với trên phố mười mấy đàn rượu ngon. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa nội lực thâm hậu, có thể Trình Linh Tố vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mặt Từ Tử Nghĩa nói rằng: "Được, ta liền nghe lời ngươi." Nhìn thấy Trình Linh Tố khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nhưng vẫn không chịu lùi bước dáng vẻ, Từ Tử Nghĩa liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý đợi đến Từ Tử Nghĩa sau khi đứng dậy, quanh thân đã có chứa dày đặc mùi rượu, ngửi được trên người mình mùi rượu, Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày liền vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, hắn liền đem trong cơ thể rượu bức ra, sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường. "Ta đi ra ngoài đi dạo." Khôi phục tỉnh táo sau, Từ Tử liền hướng về ngoài phòng đi đến. Trong phòng chỉ để lại trên mặt mang theo ngượng ngùng Trình Linh Tố, có chút âm thầm cảm thán chính mình vừa nãy đã lớn. Ngày thứ hai mặt trời lên cao sau, Hồ Phỉ cùng Trung Gia huynh đệ vẫn là nhất túy không nổi, chỉ đợi đến Trình Linh Tố tự mình ra tay phối chế giải rượu thang sau, mọi người lúc này mới tỉnh lại. Nhưng là dù vậy, Hồ Phỉ mọi người vẫn là khó tránh khỏi đau đầu. Nhìn thấy Hồ Phỉ mọi người như vậy, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu, lấy bọn họ bây giờ công lực, uống vào một bát thể hồ hương đã là cực hạn. Trước mắt này trong sân chỉ có Miêu Nhân Phượng một người có thể xuống giường hành động, có điều mặc dù là Miêu Nhân Phượng bây giờ sắc mặt có chút trắng xám, nhìn dáng dấp này thể hồ hương hậu kình to lớn, vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. Ngoài phòng Từ Tử Nghĩa lúc này thì lại bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Miêu đại hiệp, mấy giờ mấy ngày, cũng nên đến cáo từ thời điểm. Từ huynh phải đi." Nghe được nơi này, Miêu Nhân Phượng rõ ràng có chút bất ngờ. Từ Tử Nghĩa nói rằng: "Không sai, ta muốn đi quan ngoại đi một chuyến, nếu như hữu duyên lời nói đến lúc đó còn có thể gặp lại." "Quan ngoại?" Nghe được nơi này, Miêu Nhân Phượng vẻ mặt khẽ biến. Quan ngoại nơi này đối với Miêu Nhân Vượng, nhưng là có cái khác hàm nghĩa, đặc biệt là từ Từ Tử Nghĩa trong miệng biết được năm đó Sấm Vương bảo tàng sau. Quan ngoại không chỉ có năm đó Sấm Vương lưu lại bảo tàng, còn có Mãn Thanh nhập quan chức Long Mạch. Rõ ràng Miêu Nhân Vượng đang suy nghĩ gì, Từ Tử Nghĩa lúc này liền thoáng giải thích lên. "Long Mạch." Nghe được Đại Thanh Long Mạch dĩ nhiên quan ngoại, Miêu Nhân Vượng biểu hiện càng là bất ngờ. Nếu là Miêu đại hiệp cố ý nói, người ta trung thu sau khi có thể ở quan ngoại Ngọc Bút Sơn chàng gặp nhau. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền dắt ra xe ngựa, một bên Trình Linh Tố từ lâu thu thập xong đồ vật. Mong rằng Miêu đại hiệp thay ta chuyển cáo Hồ Phỉ, Phúc Khang An ở kinh thành tổ chức Thiên Hạ trưởng môn đại hội, như hắn rảnh rỗi lời nói ngày sau có thể tự mình đi một chuyến. Miêu Nhân Vượng ở ngoài cửa tiễn khách thời khắc, đã đi tới xa xa trong xe ngựa rồi lại truyền đến Từ Tử Nghĩa âm thanh. Chương 20, dự định chương 20, dự định nếu là nói ngày gần đây tới nay, tôi khiến người giang hồ chú ý tin tức, chính là kinh thành sắp tổ chức Thiên Hạ trưởng môn nhân đại hội. Từ khi Từ Tử Nghĩa ở phía Nam đại náo một hồi sau, trêu đến Mãn Thanh quan lớn người người tự nguy, vì thế Phúc Khang An nguyên bản quyết định trung thu ngày hội ngày tổ chức Thiên Hạ trưởng môn nhân đại hội lại sớm hồi lâu. Phúc Khang An tổ chức Thiên Hạ trưởng môn đại hội mục đích kỳ thực rất đơn giản, bắt nguồn từ Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long chờ hướng thời kỳ, do các nơi môn phái võ lâm nhất lên phản kháng Mãn Thanh thống trị khởi nghĩa nhiều vô số kể. Nếu muốn lắng lại những này phản kháng, liền muốn từ nội bộ độc thủ, cũng chính là dùng một cái hư danh để võ lâm các giữa các môn phái tranh đấu kịch liệt hóa, do đó để võ lâm các phái tự giết lẫn nhau, chính mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thêm vào lại có Hồng Hoa Hội tiền lệ ở trước, không nói chính Phúc Khang An, liền ngay cả Mãn Thanh hoàng đế cũng từng ăn qua Hồng Hoa Hội bị đắng. Từ Tử Nghĩa ở phía Nam nhìn như chỉ là đánh giết mệnh quan triều đình, kỳ thực cũng đã là xúc động Mãn Thanh ở Lưỡng Quảng thống trị căn cơ, vì thế tự nhiên gây nên Phúc Khang An kiêng kỵ. So với năm đó Hồng Hoa Hội, Từ Tử Nghĩa làm việc cử chỉ càng thêm tứ không e rẻ, không gần như chỉ ở ban ngày ban mặt dưới liền dám xông vào nha môn đánh giết quan chức, thậm chí liền ngay cả Lưỡng Quảng tổng đốc như vậy biên giới đại thần cũng chết ở tại trong tay. Như vậy gan to bằng trời, lại tứ không e rẻ cùng đồ, làm sao không dẫn tới Phúc Khang An trong lòng sinh ra sợ hãi đây? Năm đó hắn liền từng bị Hồng Hoa Hội một đám loạn đảng bắt giữ, cách hiện nay tuy đã qua đi nhiều năm, có thể Phúc Yên Khang trong lòng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Thú hồ Từ Tử Nghĩa làm việc cử chỉ, so với cái gọi là Hồng Hoa Hội càng thêm hào không e rẻ, Phúc Khang An tự nhiên sợ hãi người này sẽ có một ngày lại đột nhiên giết đến tận cửa. Người trong giang hồ thủ đoạn, hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Vì thế lúc này mới sát phí tâm tư tổ chức cái gọi là Thiên Hạ trưởng môn nhân đại hội, vì là đến chính là dẫn tới những này giang hồ môn phái tàn sát lẫn nhau, đồng thời cũng có mời chào trong đó hảo thủ ý tứ. Mà Từ Tử Nghĩa đối với Phúc Khang An ý nghĩ tự nhiên là rõ ràng trong lòng, chỉ là chẳng muốn đi để ý tới. Bây giờ này trung nguyên giang hồ, ngoại trừ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng ở ngoài, hiếm có thể để hắn nhắc lên hứng thú đối thủ. Liên đối với này tràn đầy thằng hề Thiên Hạ trưởng môn nhân đại hội, Từ Tử Nghĩa đương nhiên là thiếu hụt hứng thú, vì thế hắn mới giao phó Hồ Phỉ có thời gian đi kinh thành đi một chuyến. Ít đi độc thủ Thần Kiêu cùng với Dược Vương môn hạ liệt đồ nhúng tay, lấy Hồ Phỉ bây giờ võ công tự nhiên không cần sợ hai đám kia được mời tham gia Thiên Hạ trưởng môn nhân đại hội thằng hề. Cho tới chính Từ Tử Nghĩa, lại có cái khác chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Cùng Miêu Nhân Vượng phân biệt sau khi, Từ Tử Nghĩa liền tự mình đánh xe ngựa hướng về Dược Vương trang đi bảo. Hai người một đường không nói chuyện, cho đến xe ngựa chạy đến một nơi lối rẽ trước, Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên ngừng lại. Nơi này vẫn là tương tây địa giới, như hướng về trái tự nhiên là đi đến Dược Vương trang phương hướng, nếu là hướng về phải nhưng là lên phía bắc con đường. "Tiểu muội, ta..." Trầm tư sau một lúc lâu, Từ Tử Nghĩa vẫn là chuẩn bị mở miệng đem nói chuyện rõ ràng. "Đại ca, ngươi như đi nơi nào tiểu muội liền đi nơi nào." Còn chưa chờ Từ Tử Nghĩa đem lời nói xong, bên trong xe ngựa Trình Linh Tố đã đưa ra chính mình đáp án. Trình Linh Tố tâm tư kín đáo, một đường nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trầm mặc không nói, đã đoán ra không đúng, lại thấy Từ Tử Nghĩa lái xe bỗng nhiên đứng ở cửa ngã ba, nhất thời liền đoán ra Từ Tử Nghĩa tâm tư. "Ta chuyến này khu vực quá mức mạo hiểm, vì ngươi an toàn suy nghĩ, ngươi vẫn là ở Dược Vương bên trong trang chờ ta trở lại đi." Nhìn thấy Trình Linh Tố đã đoán ra ý nghĩ của hắn, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được thầm than một tiếng, đem chính mình ý nghĩ nói ra. "Đại ca, tiểu muội ta không cha không nương, sư phụ lại chết rồi, thiên hạ tuy lớn, nhưng lại không có một người thân, lẽ nào đại ca cũng phải đuổi ta đi sao?" Nhưng là nghe được nơi này, Trình Linh Tố nhưng là bỗng nhiên viền mắt một đỏ, châu lệ ướt át, xem ra là thương tâm cực kỳ. "Ta làm sao sẽ cản ngươi đi đây, chỉ là lo lắng ngươi an toàn." Nhìn thấy Trình Linh Tố này tấm thương tâm dáng dấp, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được mở miệng giải thích. Nhìn thấy Trình Linh Tố đã quay lưng lại đi, nhìn nàng thon gầy hình mặt bên, Từ Tử Nghĩa trong lòng nổi lên thương ý, nói rằng: "Thôi, tiểu muội, ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi có chịu hay không đồng ý, cũng không biết ta có hay không trèo cao được với." Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Trình Linh Tố nhưng là thân thể chấn động, run giọng nói: "Từ đại ca, ngươi nói cái gì?" Từ Tử Nghĩa từ nàng sau hông nhìn tới, thấy nàng lỗ tai cùng nửa bên gò má tất cả đều đỏ, nói rằng: "Ngươi ta đều không cha không mẹ, không biết tiểu muội có bằng lòng hay không cùng ta dắt tay sông sáo giang hồ." Trình Linh Tố gò má tức khắc trở nên đỏ chót, đồng thời nhỏ giọng nói rằng: "Nếu đại ca mời, tiểu muội lại sao từ chối?" Sau đó lại dường như nhô lên lớn lao dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hướng về phía Từ Tử Nghĩa. "Đã như vậy, tiểu muội liền theo ta đi Tung Sơn Tiếu Lâm đi một chuyến đi." Nhìn thấy Trình Linh Tố trên mặt mang theo ngượng ngùng, thanh tú bên trong vi tăng tiểu diễm vẻ, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng không khỏi hơi động, lập tức liền mở miệng cười nói: "Tung Sơn Tiếu Lâm." Nghe được nơi này, Trình Linh Tố hơi cảm thấy bất ngờ nói: "Không sai, Tung Sơn Tiếu Lâm bên trong có thứ ta muốn." Xoay người lại nhìn cẩn thận lắng nghe Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa nhưng là rốt cục chậm rãi nói ra mục đích của chính mình. "Giang hồ tuy lớn, khả năng được gọi là bắt đầu võ lâm môn phái, từ Minh Vong đến nay cũng chỉ có Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai phái mà thôi. Năm xưa phái Hoa Sơn danh chấn nhất thời, có thể theo Viên Thừa Chí mang theo mọi người ẩn cư hải ngoại sau, phái Hoa Sơn từ đó liền danh tiếng không hiện ra. Đặc biệt phái Hoa Sơn hiếm hoi còn xuất lại cao thủ thần quyền vô địch Quy Tân Thụ vợ chồng bị Vi Tiểu Bảo lầm lỡ sau, ám sát Khang Hy không được, phản hãm trùng vây bên trong, hết lực bị bắt, một nhà ba người đều mất mạng với trong hoàng cung. Từ đó sau khi, phái Hoa Sơn danh hiệu liền hoàn toàn biến mất ở trong giang hồ. Chỉ có Võ Đang Thiếu Lâm hai phái, nhưng vẫn là sừng sững không ngã. Mà so ra phái Võ Đang, Thiếu Lâm cùng Mãn Thanh Hoàng thất quan hệ liền nói không rõ ràng đạo không rõ, từ lúc Khang Hy thời kỳ, Thuận Trị Mai danh nhận tích ở Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự xuất ra gặp nạn lúc, Thiếu Lâm tự liền từng phái Thập Bát La Hán đến đây giúp đỡ. Thậm chí Khang Hy còn quang minh chính đại phong hối thông vì là hộ quốc hữu thánh tiền sư, ra chuyến này kính đã chứng minh Thiếu Lâm tự từ lâu hướng về Thanh đỉnh quy hàng. Mà lúc trước Từ Tử Nghĩa nhân cùng Hồng An thông kết xuống mối thù, bởi vậy mới không rảnh đi bãi phòng Thiếu Lâm. Trước mắt hắn lại đi tới này Thanh đỉnh dưới sự thống trị Trung Nguyên, tự nhiên tất yếu tự mình đi Thiếu Lâm đi một chuyến. Mấy ngày qua đi, hương hỏa cường thịnh dưới chân Tung Sơn, nhưng là nên đón phong trần mệt mỏi Từ Tử Nghĩa hai người. "Tiểu muội, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, lưu lại ta lên núi sau khi miễn không được muốn cùng người đọc thủ, thậm chí ngày sau miễn không được được người gọi là yêu tà hàng ngũ. Lên núi trước, vì phòng ngừa phiền phức, vẫn là mang tới đấu đồng." Từ Tử Nghĩa lúc này vừa nhìn về phía sau nữ tử. "Đại ca ngươi nếu là ma đầu, vậy ta chính là yêu nữ, vừa bận là người một nhà." Đối mặt Từ Tử Nghĩa này một phen ngôn ngữ, Trình Linh Tố nhưng là ứng đối như lưu, chỉ là đang nói rằng người một nhà lúc, khuôn mặt thanh tú vẫn là không ngừng được biến hồng. "Được, cái kia liền để chúng ta hai cái ma đầu yêu nữ đi này Tùng Sơn Thiếu Lâm nháo trên một hồi đi." Nghe được Trình Linh Tố lần này nghịch ngợm nói, Từ Tử Nghĩa mỉm cười nở nụ cười sau, liền chậm rãi hướng đi giữa sườn núi trên ngàn năm cổ tháp. Mà ở sau người hắn tương tự đầu đội đấu đồng Trình Linh Tố thì lại cũng là chậm rãi đổi tới. Chương 21, Thiếu Lâm chương 21, Thiếu Lâm sừng sững Thiếu Lâm, Thiện Tông tổ đỉnh. Tự đặt ma tổ sư Đông Độ Trung Nguyên tới nay, cách hiện nay đã qua đi ngàn năm lâu dài. Thiếu Lâm tự thành tựu giang hồ bắt đầu võ lâm, luôn luôn bị các đại môn phái tôn sùng. Bất luận cỡ nào hung hăng càn quấy nhân vật, đi đến Hà Nam địa giới đều sẽ trở nên cực kỳ thành thật, thậm chí liền ngay cả các môn các phái trưởng môn giáo dục đệ tử lúc cũng sẽ đặc biệt thuật lại điểm này. Chỉ là mọi việc đều là ngoại lệ, này Thiếu Lâm tự quanh năm chịu đủ giang hồ đồng đạo tôn sùng, trong chùa Hương Hỏa giáo chúng lại là nối liền không dứt, trong chùa tăng chúng khó tránh khỏi trong lòng gặp thêm ra một tia tự đại tình. Chỉ là lần này, Thiếu Lâm tự trước sân môn, nhưng là đến rồi hai tên khách không mời mà đến. Hai người này cùng mang đấu đồng, hành tung thần bí, Thiếu Lâm tự nổi danh lâu rồi, năm rồi từ Nam Chí Bắc khách hành hương nối liền không dứt, tự nhiên cũng ít không được người trong giang hồ. Đối với hai người hóa trang, đứng lặng ở ngoài cửa phụ trách chào hỏi khách hứa người tiếp khách tăng tất nhiên là không cảm bất ngờ, chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào phía sau vóc người có chút tinh tế bóng người trên người, lập tức tiến lên quyên bảo: "Thí chủ kính xin dừng bước, Thiếu Lâm tự vì là Phật môn thanh tịnh khu vực, không tiện chiêu đãi nữ khách." Ngoài sơn môn người tiếp khách tăng quanh năm ở bên ngoài chào hỏi khách cửa, lúc này tự nhiên liền nhìn ra đấu đồng dưới nữ nhi ra thân phận. "Nơi nào đến như vậy quý củ?" Nghe được nơi này, đấu đồng dưới nam tử nhưng hừ lạnh một tiếng: "A Di Đà Phật, nơi này vì là Phật môn thanh tịnh khu vực, mong rằng thí chủ tự trọng." Nhìn thấy người đến ngôn từ không kém, phụ trách chào hỏi khách khứa người tiếp khách tăng thì lại hai tay tạo thành chữ thập quyên bảo nói. Chỉ là hắn ngôn ngữ nhìn như khách khí, kỳ thực trong giọng nói thì lại mơ hồ để lộ ra một luồng ở trên cao nhìn xuống thái độ. "Được lắm Phật môn thanh tịnh khu vực, có điều từ hôm nay trở đi quy củ này liền muốn sửa lại. Người đến nhưng là cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi về phía trước. Thí chủ, người tiếp khách tăng vốn định ngăn cản, nhưng mà chỉ cảm thấy bóng người trước mắt loáng một cái, đồng thời toàn bộ thân thể liền bỗng nhiên trở nên không thể động đậy. Thấy cảnh này, theo chặt sau lưng tinh tế bóng người nhưng là khẽ lắc đầu. Nay cùng nhau đi tới, nàng đại thể là rõ ràng nàng vị huynh trưởng này là người, đối xử để ý người, là trò chuyện với nhau thật vui, nhưng đối với chờ không lọt mắt người, nhưng là liền một chữ lời hay đều không muốn thêm ra. Không biết này Thiếu Lâm tự đến tột cùng làm sao đắc tội Từ đại ca, dĩ nhiên để hắn như vậy không lọt mắt. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người đã dần dần đi xa, đi ở phía sau Trình Linh Tố cũng chỉ được bước nhanh đi theo. Từ Tử Nghĩa võ công, nàng tự nhiên là rõ ràng nhất có điều, nhưng là chỉ sợ song quyền nan địch tứ thủ, Thiếu Lâm tự ở trên giang hồ nổi danh lâu rồi, một khi Từ đại ca cùng hòa thượng của Thiếu Lâm tự không thể đồng ý, đến lúc đó khó tránh khỏi độc thủ. Nghĩ đến đây, Trình Linh Tố trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi lo lắng. Thường nói, quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ nàng tình cảnh đã là như thế. Dù sao Thiếu Lâm tự ở trên giang hồ nổi tiếng lâu đời, mà lần này Từ đại ca cùng nàng bước vào Thiếu Lâm tự phúc địa khó tránh khỏi muốn rơi vào hiểm cảnh bên trong, chính là địch nhiều ta ít, đến thời điểm một khi hai bên trở mặt, Từ đại ca nhất định phải rơi vào Thiếu Lâm tự quần tăng trùng vây bên trong, nàng võ công tuy rằng thấp kém, nhưng lại có chế địch thủ đoạn. Vừa nghĩ tới nơi này, Trình Linh Tố tay phải liền không thể giải thích được nắm chặt trong lòng sớm chuẩn bị đổ bật. Mà Từ Tử Nghĩa hai người xông vào, rất nhanh liền ở bên trong Thiếu Lâm tự nhấc lên cơn sóng thần, hai người đang không có bản tự tăng nhân tiếp dẫn dưới tùy ý ở trong chùa đi lại, tự nhiên là gây nên quần tăng đề phòng, liền liền tiến lên ngăn cản. Này ngăn trở một chút, tự nhiên khó tránh khỏi gặp đưa tới xung đột. Có điều Từ Tử Nghĩa võ công cao, nhưng là vượt xa khỏi này một đám tăng nhân tưởng tượng, ngăn ngắn mấy hơi thở, thì có mười mấy tên Thiếu Lâm võ tăng bị hắn đánh bại. Bọn họ những người này không phải là tầm thường tăng nhân, chính là hộ tự võ tăng, quanh năm ở trong chùa tu luyện võ công, mài khí lực, như phóng tới ngoại giới cũng thậm chí đủ để hơn xa những người tiểu môn tiểu phái trưởng môn. Đáng tiếc ở Từ Tử Nghĩa trước mặt, nhưng liền một chiêu đều không đón được. Không tới nửa cái canh giờ công phu, từ sơn môn đến Thiếu Lâm tự đại hùng bảo điện, thì có không xuống hơn trăm danh tăng người thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay. Lớn mặt cùng đồ, dám ở Thiếu Lâm làm càn. Như vậy động tĩnh, tự nhiên sẽ đưa tới bên trong Thiếu Lâm tự cao thủ, chỉ nghe quát to một tiếng, liền thấy một tên trên người mặc áo tăng màu vàng ngục kịch tăng nhân đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Nguyên Bi đại sư đến rồi. Nguyên bản trên đất thống khổ kêu rên quần tăng nhìn thấy người đến, đều là lộ ra nét mừng. Rốt cục đến rồi một cái có thể đánh. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa trong mắt cũng không khỏi thêm ra một tia hứng thú. Nhìn thấy trước mắt trên đất tràn đầy thống khổ kêu rên quần tăng, Nguyên Bi đại sư nộ từ tâm lên, cũng không ở cùng Từ Tử Nghĩa khách sáo, trực tiếp cướp thân tấn công tới. Mà hắn này vừa ra tay liền sử dụng chân thực công phu, lại đông dưng mang theo một trận ác liệt kình phong, lao thẳng tới Từ Tử Nghĩa mà tới. Đối mặt Nguyên Bi đại sư một trường này, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng, cũng không tránh né, lập tức trở tay đánh ra một trường. Hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau, Từ Tử Nghĩa bóng người nguy nhiên bất động, nhưng là Nguyên Bi nhưng là sắc mặt đỏ lên, khóe miệng thấm huyết, cả người dường như tên rời cung như thế bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã tại mấy trượng ở ngoài bùn đất tới chó gặm bùn. Trọng thương bên dưới, được này đại nhục, Nguyên Bi sắc mặt đỏ lên bên dưới suýt chút nữa liền muốn ngất đi. Nguyên Bi sư đệ, cũng may lúc này phía sau nhưng là xuất hiện một tên bạch mi lao tăng, người này khuôn mặt hiền lành, xem ra không 100 tuổi, cũng có 90 tuổi. Nhìn thấy Nguyên Bi sư đệ bị thương, đội vã liền đưa tay tự mình dịu hắn lên, đồng thời lại sẽ chân khí bản thân thông qua bàn tay phải chậm rãi độ tiến vào Nguyên Bi trong cơ thể. Có điều rất nhanh bạch mi lão tăng lại là rất nhanh sắc mặt đại biến, đồng thời nguyên bản khoát lên Nguyên Bi đại sư trên người tay phải cũng là nhanh như tia chớp rút về, dường như là nhìn thấy bò cạp độc manh thú. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bàn tay phải của hắn từ lâu là trở nên sưng không thể tả, đồng thời sắc mặt đã xanh lên lên. Các hạ thật là độc ác, không chỉ có đem ta Nguyên Bi sư đệ hai mạch nhâm đốc phá hủy, lại vẫn ở trên người hắn hạ độc. Bạch mi lão tăng nói rằng nơi này, đồng thời vội vã âm thầm vận công đến áp chế độc trong người tính. Phương trượng, nhìn thấy bạch mi lão tăng nói ra chính mình trúng độc, sau đó tới rồi một đám võ tăng nhưng là vội vã che ở trước người, để ngừa người đến ra tay. Phương trượng nhưng là oan uổng ta, bởi vì đối phó các ngươi những người này còn không cần dùng độc. Nhìn thấy lao giả lông mày trắng chính là Thiếu Lâm tự phương trượng, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu nói. Cũng không phải là hắn có ý định xem thường trước mặt lão tăng, mà là lấy hắn bây giờ võ công, đừng nói là cái gọi là Thiếu Lâm, chính là toàn bộ giang hồ, có thể đáng giá để hắn hạ độc người còn chưa tồn tại. Cho tới mới vừa đối phó cái kia Nguyên Bi hòa thượng, Từ Tử Nghĩa liền hóa công đại pháp cũng không từng bận dụng, chỉ là hắn trưởng bôi lên chất độc rất nhiều, này Nguyên Bi hòa thượng lại không biết tự lượng sức mình cùng hắn so đấu trưởng lực, tự nhiên khó tránh khỏi nhiễm phải đến chất độc. Chất độc theo hắn bàn tay phải huyệt đạo dốc vào trong cơ thể hai mạch nhâm đốc bên trong, liền liền tạo thành hắn hai mạch nhâm đốc phá hủy kết quả. Dù là lấy bạch mi lão tăng công lực thâm hậu, vẫn là không chống cự nổi trong cơ thể dư độc dần dần phát tác, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh lên đạo ta Thiếu Lâm tự hỏi chưa từng cùng người ngoài kết toán, không biết vì sao đắc tội rồi các hạ, mong rằng các hạ báo cho. Hắn muốn là Thiếu Lâm tự phương trượng đại trí thiện sư, chỉ là bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kiến thức vẫn là không nhận ra Từ Tử Nghĩa võ công lai lịch, trong lòng biết Thiếu Lâm đại kiếp đang ở trước mắt, hắn cũng không kịp nhớ chúng độc mở miệng hỏi thăm tới Từ Tử Nghĩa ý đồ đến. Bên trong Thiếu Lâm tự ngoại trừ hắn ở ngoài, cũng chỉ có thân là Đạt Ma Đường thủ tọa Nguyên Bi sư đệ võ công cao nhất, nhưng mà hôm nay, hai người bọn họ nhưng là thua ở một người bàn tay. Trong lòng biết chỉ dựa vào phía sau một đám võ tăng căn bản không làm gì được trước mặt thần bí nam tử, cũng chỉ có thể muốn dùng ngôn ngữ đến hóa giải trận nguy cơ này. Ta cùng Thiếu Lâm cũng không ân oán, hôm nay tới cửa có điều chính là đòi lấy năm đó một cái vật cũ mà thôi. Nhìn thấy mặt trước Bạch Mi lão tăng đang khi nói chuyện dĩ nhiên so với trước có 180 độ chuyển biến, Từ Tử Nghĩa nhưng là tự tiếu phi tiểu nói: "Mong rằng các hạ báo cho vật ấy khởi nguồn, nếu như thật cùng các hạ có quan hệ, lão tăng liền làm chủ đem vật ấy vật quy nguyên chủ." Nghe ra Từ Tử Nghĩa lần này đến đây cũng không phải là đến nhà trả thù, Khổ Trí Thiền sư trong lòng nhất thời lòng ra một ngụm lương khí, vội vã liền mở miệng nói rằng: "Đại sư thật có thể làm chủ sao?" Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa thì lại là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía trước mặt Bạch Mi lão tăng. Thí chủ cứ việc nói thẳng chính là, lão tăng thân là Thiếu Lâm chủ trì, tuy không nói nhất ngôn cửu đỉnh, tuy nhiên được cho ngôn nhi lưu tín. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngữ khí có chút hòa hoãn, một bên Bạch Mi lão tăng thì lại lần nữa mở miệng nói: "Tốt lắm, mong rằng đại sư có thể đem năm đó tinh túc lão tiên Đinh Xuân Thu di vật trao đổi ta." Nhìn mặt trước Bạch Mi lão tăng, Từ Tử Nghĩa đón lấy nhưng là nói ra tất cả mọi người vì đó bất ngờ yêu cầu. Chương 22, ý đồ đến chương 22, ý đồ đến tinh túc lão tiên Đinh Xuân Thu, ở Bắc Tống thời kỳ nhưng là tên tuổi rất lớn. Đặc biệt là sáng chế hóa công đại pháp, ở trên giang hồ càng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ tiếc cuối cùng thua ở Linh Thiếu Cung chi chủ hư trúc phía sau, bị gieo xuống sinh tử phù hắn, sau lần đó nửa cuộc đời liền bị vây ham ở bên trong Thiếu Lâm. Từ đó sau khi, hắn sáng chế hóa công đại pháp liền triệt để thất truyền. Việc này cách nơi này ít nói đã có hơn 700 năm, Thiếu Lâm tự ở giữa chí ít đã qua bách mặc cho chủ trì, đại trí thiện sư lần đầu nghe được danh tự này, nhất thời cũng là có chút mờ mịt. Như vậy đại sư đối với điều này người không có ấn tượng sao? Nhìn thấy đại trí thiện sư mắt lộ mờ mịt, Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, trái lại khẽ mỉm cười hỏi. Hắn đến Thiếu Lâm tự mục đích, kỳ thực cũng rất đơn thuần, cái kia chính là vì năm đó bị vây ở bên trong Thiếu Lâm tự Đinh Xuân Thu mà tới. Thiếu Lâm đệ tử hay là không biết tu luyện Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp, nhưng tuyệt đối miễn không được muốn nghiên cứu Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp, lấy chờ ngày khác gặp phải đồng dạng đối thủ. Từ Tử Nghĩa thay người sở tính, liền muốn tới đây Thiếu Lâm tự trên thử một lần có thể hay không có thể tìm tới năm đó Đinh Xuân Thu di vật. Này hóa công đại pháp lai lịch bí ẩn, còn nói là phái Tiêu Giao bên trong võ học, lại có người nói là Đinh Xuân Thu sáng chế, chỉ là bất luận lai lịch của nó đến tuột cùng làm sao, nhưng Đinh Xuân Thu trong tay tuyệt đối có giải quyết hóa công đại pháp mầm họa phương pháp. Đối với điểm này, Từ Tử Nghĩa càng khẳng định. Đinh Xuân Thu làm người giả dối nham hiểm, đối xử môn hạ đệ tử cũng có bao nhiêu phòng bị, vì thế mới có ngày sau môn hạ đệ tử bởi vì 7 ngày không đổ tân độc kêu rên mà chết cố sự. Lúc trước A Tử trộm đi thần mục vương đỉnh nhưng là dài đến mấy tháng quan cảnh, nếu như chỉ dựa vào môn hạ đệ tử tìm kiếm tân độc, Đinh Xuân Thu sợ là sớm đã độc phát mà chết. Nhưng mà hắn nhưng là thần thái sang láng, liên tiếp cùng trung nguyên cao thủ giao thủ còn chiếm hết thượng phong. Cho đến ngày sau Đinh Xuân Thu bị hư trúc bại, lúc này mới bị giam giữ tiến vào bên trong Thiếu Lâm tự trông giữ. Mà thôi Đinh Xuân Thu tiếng xấu vang xa, nếu như bởi vì nó độc công hậu hoạn nổ chết mà chết, Thiếu Lâm tự chắc chắn sẽ không ẩn giấu, trên giang hồ hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có hắn nổ chết mà chết tin tức truyền ra. Chỉ là tự hắn bị bắt giữ sau, liền triệt để tin tức hoàn toàn không có, dường như từ bốc hơi khỏi thế gian. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa liền suy đoán này hóa công đại pháp hay là vốn là không mầm họa, chỉ là Đinh Xuân Thu là âm hiểm, cố ý đang chuyển cho đệ tử hóa công đại pháp lưu lại mầm họa. Không biết đại sư cũng biết hóa công đại pháp tên. Nhìn có chút trắng xóa lông mày lão tăng, Từ Tử Nghĩa thì lại đổi sách lược, trực tiếp nhắc lên năm đó ở giang hồ làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hóa công đại pháp lên. Nghe được nơi này, đại trí thiện sư nhưng là biểu hiện biến đổi. Trải qua mấy trăm năm thời gian, năm xưa tinh túc lão tiên Đinh Xuân Thu đại danh tự nhiên không người biết được, chỉ là nhắc lên hóa công đại pháp đại danh, thân là Thiếu Lâm Vương Trượng đại trí thiện sư nhưng là có nghe thấy. Chỉ vì môn công pháp này quá mức các độc, có thể đem người trong giang hồ khổ tu nhiều năm nội lực một khi hóa thành hư ảo, cùng 200 năm trước Nhật Nguyệt thần giáo có thể hút người nội lực hấp tinh đại pháp nổi danh. Hắn thân là Thiếu Lâm Vương Trượng, tự nhiên biết rõ một ít nội tình. Không sai, Bắc Tống thời kỳ Đinh Xuân Thu bị giam giữ tiến vào Thiếu Lâm tự trông giữ, nói vậy trong chùa nhất định sẽ có năm đó Đinh Xuân Thu di vật tồn lưu, mong rằng đại sư có thể đưa nó hoàn bích quy triệu. Nhìn mặt trước biểu hiện đại biến Bạch Mi lão tăng, Từ Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa nói ra yêu cầu của chính mình. Nếu vật ấy cùng thí chủ có quan hệ, lão tăng liền làm chủ đem vật ấy trao trả thí chủ, chỉ là thời gian qua đi trăm năm, vật ấy cũng không biết bị thu gom ở nơi nào, mong rằng thí chủ chờ chốc lát, dùng lão tăng phái người cẩn thận tìm kiếm. Trung Bu Minh mặt trắng trước nam tử, chính là tu luyện cái kia ác độc dị thường hóa công đại pháp sau, xem ra cực kỳ hiền lành đại trí thiện sư thì lại không chút do dự liền đồng ý không cần, ta tự mình đi tìm là được. Đối với đại trí thiện sư cái gọi là lòng tốt, Từ Tử Nghĩa nhưng là trực tiếp từ chối. Nghe được nơi này, đại trí thiện sư biểu hiện khẽ biến, sau đó liền ở phía trước dẫn đường nói, đã như vậy, cái kia liền làm phiền thí chủ tạm thời rời bước. Sau đó cũng không quản lý mình cũng đã trúng độc sự thực, dặn dò bốn phía tăng nhân đem Nguyên Bi đại sư khiêng xuống về phía sau, hắn liền tự mình ở mặt trước dẫn đường. Nhìn thấy nơi này, theo sát sau lưng Từ Tử Nghĩa Trình Linh Tố nhưng là Tiếu lông mày hơi nhíu, hiển nhiên cũng là có chút bất ngờ vị này Thiếu Lâm tự phương trượng trở mặt tốc độ. Dưới cái nhìn của nàng Thiếu Lâm tự nổi danh chuyên xa, Từ Tử Nghĩa cùng nàng cùng xông vào, lại là liên tiếp đả thương vô số trong chùa tăng chúng, hai bên nhất định phải khó tránh khỏi ác đấu một hồi. Vốn là nàng đều đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ai ngờ vị này Thiếu Lâm phương trượng đang nghe từ đại ca nói ra hóa công đại pháp sau, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi không nói càng trở nên cung kính vô cùng. Như vậy tương phản, tất nhiên là để Trình Linh Tố giật nảy cả mình, đồng thời cũng rõ ràng trước mặt lão hòa thượng là đang sợ hãi từ đại ca tu luyện võ công. Không tới nửa nén hương thời gian, Từ Tử Nghĩa hai người thì lại ở Bạch Mi lão tăng dẫn dắt đi đến một nơi trông coi nghiêm mật lầu các bên, xa xa nhìn tới liền có thể nhìn rõ ràng lầu các trên tảng kinh các ba chữ lớn. Nhìn thấy nơi này Trình Linh Tố vẻ mặt khẽ biến, mà một bên Từ Nghĩa nhưng là vẻ mặt như thường. Thí chủ, này chính là Thiếu Lâm tự các đời điện tịch thu gom địa phương, thí chủ nếu nói muốn tự mình đi tìm, cái kia liền làm phiền thí chủ chính mình tìm kiếm. Đứng ở tàng kinh các ngoài cửa, đại trí thiện sư nhưng là thác trưởng nói rằng, sau khi nói xong, liền tự mình mở ra tàng kinh các cổng lớn, đem Từ Nghĩa hai người dẫn theo đi vào. Này tàng kinh các tổng cộng chia làm vì là ba tầng, này đệ nhất lâu thì lại tất cả đều là bày ra kinh Phật điển cố, trên lầu 2 nhưng là bên trong Thiếu Lâm tự võ học, chỉ là lầu 2 này trưng bày ngăn tủ trên đại thể đều là trống rỗng, mặt trên viết có tạm thiếu hai chữ, chỉ có tình cờ một góc, mặt trên còn bày ra có không ít sách cổ. Từ Nghĩa thị lực kinh người, một ánh mắt liền nhìn ra lầu 2 hư thực, rõ ràng trải qua người ngoài cướp sạch. Sùng Trinh những năm cuối và thuận trị thời kỳ, Thiếu Lâm tự liên tục gặp hai lần đại nạn, bị giặc cỏ cùng ở ngoài tặc đánh vào, tàng võ học điện tịch đều tại đây hai lần trung lưu mất tiêu hủy. Làm như nhìn ra Từ Nghĩa bất ngờ, một bên đại trí thiện sư nhưng là mở miệng giải thích lên. Thí chủ phải tìm đồ vật, nên ở lầu 3 thu gom. Nói rằng nơi này, đại trí thiện sư trên mặt màu xanh thì thôi lan tràn đến ấn đường, vẻ mặt xem ra cũng có chút để bài. Cái kia liền làm phiền đại sư. Nhìn thấy Bạch Mi lão tăng như vậy phối hợp, Từ Nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười, lập tức xoay tay phải lại, trưởng liền thêm ra hai viên đan dược. Đại sư chúng độc không sâu, đem viên thuốc này ăn vào liền có thể giải độc, chỉ là đại sư sư đệ chúng độc đã sâu, bảo mệnh cũng khó, nhưng hắn cái kia một thân võ công trở về không đến. Nói rằng nơi này, Từ Nghĩa tiện tay liền đem này hai viên đan dược đặt ở lão tăng trong tay. Đa tạ thí chủ. Nghe được nơi này, đại trí thiện sư trong lòng treo cao tảng đá rốt cục rơi xuống đất, vội vã mở miệng liền hướng về Từ Nghĩa nói cảm ơn. Thương ngươi sư đệ người là ta, đại sư trong lòng không ghi hận là tốt rồi. Nhìn hướng mình nói cảm ơn Bạch Mi lão tăng, Từ Nghĩa nhưng là có ý định cười nói. Thí chủ nói quá lời, trước đây hai bên có điều là hiểu lầm mà thôi, bây giờ khúc mắc đã tiêu, lão tăng lại sao ghi hận thí chủ. Nói rằng nơi này, đại trí thiện sư lại là nghĩa chính luôn từ cao tụng một tiếng Phật hiệu. Xem ra là ta hiểu lầm đại sư. Nghe được nơi này, đừng nói là Từ Nghĩa, liền ngay cả một bên Trình Linh Tố cũng là một bộ cố nén ý cười giáng dấp. Còn đối với một màn này, đại trí thiện sư nhưng dường như chưa từng nhìn thấy bình thường, sau đó liền xin cáo lui nói, thí chủ xin mời ở chỗ này chậm rãi tìm kiếm, lao tăng liền tạm thời xin cáo lui. Đợi đến đại trí thiện sư sau khi rời đi, Từ Nghĩa nhưng là nhìn về phía một bên Trình Linh Tố cười nói, tiểu muội, ngươi trong lòng hiện tại khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Trình Linh Tố nói, không sai, Từ đại ca, này Thiếu Lâm ở trên giang hồ địa vị cao, không nghĩ đến vị đại sư này lại là như vậy, tham sống sợ chết. Nói rằng cuối cùng hình dung từ sau, Trình Linh Tố hơi làm đắn đo, cuối cùng mới miễn cưỡng chọn định này một cái từ. Đó là tiểu muội ngươi có chỗ không biết, nếu là đổi làm mấy trăm năm trước Thiếu Lâm sát thực sẽ không làm như vậy không cốt khí việc, nhưng là bây giờ Thiếu Lâm liền không hẳn. Rõ ràng Trình Linh Tố trong lòng không rõ, Từ Nghĩa nhưng là chậm rãi nói ra Thiếu Lâm tự ở Thanh Đình làm chủ trung nguyên sau quy hàng cử chỉ. Khang Hy thời kỳ, Thiên Địa hội phản Thanh Nghĩa cử thanh thế hùng mỹ, Trần Cận Nam cũng nhiều lần xin mời Thiếu Lâm cùng khởi sự, chỉ là đối với phản Thanh cử chỉ, Thiếu Lâm tự nhưng là vẫn hàm hồ nó tử, cũng không đáp ứng, cũng không từ chối. Nhìn như trung lập, kỳ thực nhưng từ lâu ở Thuận Trị thời kỳ đã hoàn toàn nương nhờ vào Thanh Đình. Thuận Trị bởi vì Ái Phi qua đời sau đột nhiên xuất ra, cũng chính là Thiếu Lâm võ tăng bảo vệ cho. Không đúng chuyện như vậy có lần thứ nhất, lần thứ hai tự nhiên cũng không được vấn đề khó. Thêm vào vị này đại trí thiện sư tuổi tác đã cao, chính là người càng lão càng sợ chết, xem ra hắn là khí độ ung dung, tông sư phong độ, kỳ thực nhưng là một cái tham sống sợ chết cáo giả. Ở nguyên bản quỹ tích bên trong, Hồng Hoa hội đại náo thiên hạ trưởng môn nhân đại hội, cái này cáo giả nhưng là đem bo giữ mình phát huy tới cực điểm, cùng phái võ đang vị kia không thanh tử đạo trưởng có thể nói kỳ phùng địch thủ. Bây giờ thua ở Từ Nghĩa trong tay, lại nhận ra Từ Nghĩa tu luyện võ công, chính là trước kia trên giang hồ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật hóa công đại pháp lại sao còn có tranh đấu tâm tư. Tăng nhân Thiếu Lâm tự dùng để nghỉ ngơi phòng nhỏ, mới từ tàng kinh các rời đi đại trí thiện sư nhưng là xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy trên giường bệnh cực kỳ suy yếu Nguyên Bi sư đệ, liền đem Từ Nghĩa tặng cho đan dược tự mình làm hắn ăn bảo. Đợi đến thời gian ngắn ngủi sau, nguyên bản cãi lại không thể nói Nguyên Bi hòa thượng nhưng là mở mắt ra hỏi, sư minh, quyết không thể để bọn họ tiến vào tàng kinh các. Tàng kinh các luôn luôn bị coi là Thiếu Lâm cấm địa, trong ngày thường liền ngay cả đệ tử bình thường không thể cho phép cũng không thể thiệt bảo. Sư đệ, so với Thiếu Lâm tồn vong, chỉ là tàng kinh các lại đáng là gì? Nhìn thấy Nguyên Bi trong lòng vẫn là có thể không phá kiếp nạn này, đại trí thiện sư nhưng là lắc đầu than thở. Đối phương võ công cao, có thể nói là hắn bình sinh hiếm thấy, thêm nữa đối phương lại tu luyện nghe đồn bên trong ác độc dị thường hóa công đại pháp, đại trí thiện sư tự nhiên không muốn đối phương liều mạng. Hơn nữa đại trí thiện sư đối với đối phương lai lịch, trong lòng nhưng là có một tia suy đoán. Từ Nghĩa hai người tuy rằng đầu đội đấu đồng, nhưng hắn trên người thành sam nhưng là không che lấp được, đại trí thiện sư từ này liền liên tưởng tới trước đó vài ngày đem Lưỡng Quảng Nguyên náo long trời lở đất sát tinh. Tương truyền người này chính là một thân thanh sam, liên tưởng đến nơi này, đại trí thiện sư lại sao dám tùy tiện đắc tội đối phương. Tàng kinh các tên tuổi nghe tới là lớn, có thể ở liên tiếp trải qua hai lần kiếp nạn sau, trong đó lầu hai lưu lại võ học cũng là còn lại không nhiều. Huống hồ dù cho chưa gặp nạn khó, có thể cùng Thiếu Lâm tự tồn vòng so ra, này chỉ là tàng kinh các lại đáng là gì. Bây giờ đại trí thiện sư một lòng chỉ muốn an ổn đem người này đưa đi, để tránh khỏi Thiếu Lâm ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Chương 23, di vật chương 23, di vật Thiếu Lâm tự tàng kinh các xem ra tuy có 3 tầng nhiều, nhưng hôm nay trong đó đáng giá nhìn qua đồ vật nhưng là không nhiều. Ở tàng kinh các lầu 3 bên trên, Từ Nghĩa hai người tiêu hao nửa ngày công phu, liền căn cứ lầu 3 tạp vật tập hợp sách, tìm tới lúc trước Bắc Tống thời kỳ thu gom vật phẩm. Tìm tới. Ở Tàng Kinh các lầu 3, Từ Tử Nghĩa rốt cuộc tìm được một bản ố vàng sách nhỏ. Mà này sách nhỏ trang đầu trên thì bị người lưu lại một hàng chữ nhỏ, Từ Tử Nghĩa nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mặt trên viết có Tàng Kinh các tiểu tăng với thuận trị 7 năm một lần nữa sao chép thu dọn một hàng chữ nhỏ. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không cảm bất ngờ. Bởi vì Bắc Tống thời kỳ cách hiện nay đã có ngàn năm quan cảnh, nếu là không có chức ti quản giáo Tàng Kinh các tiểu tăng chăm sóc thu dọn, e sợ không già trăm năm thời gian, này trong Tàng Kinh các đại thể điện tịch liền muốn 10 không còn một. Thêm nữa liên tưởng đến đại trí thiện sư Ly Biệt trước theo như lời nói, nói thiếu lâm từng ở sủng trinh những năm cuối, cùng với thuận trị thời kỳ tao ngộ đại kiếp, bị tặc nhân xông vào trong Tàng Kinh các. Nói như thế lên, ngược lại cũng xem như là đối được lão hòa thượng cái kia mấy câu nói. Sủng trinh những năm cuối, nên chính là Viên Sùng Chí xông sáo giang hồ thời điểm, khi đó trên giang hồ trái lại là lấy phái Hoa Sơn làm đầu, ngược lại nhưng là thân là Thái Sơn bắt đầu võ đăng và thiếu lâm biết điều rất nhiều. Từ Viên Sùng Chí xông sáo giang hồ bắt đầu, đến cuối cùng hắn mang theo mọi người ẩn lui hải ngoại, thiếu lâm cùng võ đăng hai phái hiếm có ở trên giang hồ lộ diện, cũng chỉ có thiếu lâm Đông Chi Bột Hải phái ra mặt. Thiếu lâm tự tao nộ thời loạn lạc trói chặt sân môn, Từ Tử Nghĩa cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì từ lúc Nam Tống những năm cuối, thiếu lâm tự liền từng trình diễn quá này vừa ra, thậm chí bởi vậy còn bị Quách Tương nữ hiệp trào phúng, hỏi nó là làm đại tống hoàng đế quan như đây, vẫn là làm Mông Cổ hoàng đế quan. Đến Minh Triều những năm cuối, thiếu lâm tự bế quan tỏa tự ngược lại cũng không cho Từ Tử Nghĩa bất ngờ, mở ra sách nhỏ, đập vào mi mắt chính là Đinh Xuân Thu cuộc đời, nói tới đã từng họa loạn giang hồ, lệnh thiên hạ người nghe tiếng biến sắc. Sách nhỏ vừa mới bắt đầu lợi dụng Đinh Xuân Thu giọng điệu, nói ra hắn sáng chế hóa công đại pháp lợi hại, có thể tiêu người trong lực. Phía dưới liền đem hóa công đại pháp phương pháp tu luyện nói tới cực kỳ tỉ mỉ, nơi này cùng Từ Tử Nghĩa từ trên thân hải đại phú chiếm được hóa công đại pháp bản thiếu hầu như không khác. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày. Chuyện này thực sự quá mức trùng hợp, bởi vì trên người hắn hóa công đại pháp bản thiếu quả thực cùng này sách nhỏ là một chữ không kém, này một trùng hợp trực tiếp lật đổ Từ Tử Nghĩa trước đây suy đoán. Hắn vốn tưởng rằng hải đại phú xuất thân không động phái, không động phái cùng tính túc hải cũng không tính xa xôi, còn tưởng rằng hải đại phú kỳ ngộ mà thôi. Hiện tại ở trong Tàng Kinh các phát hiện, nhưng là trực tiếp lật đổ trước hắn suy đoán. Có điều Từ Tử Nghĩa bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, thuận trị có thể ở Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự xuất ra lúc đến thiếu lâm võ tăng hộ vệ, thân là thuận trị nô tài, hải đại phú có thể từ Tàng Kinh các mượn đến một bản hóa công đại pháp bản thiếu ngược lại cũng nói còn nghe được. Chỉ là này hóa công đại pháp tu luyện qua với hung hiểm, muốn quanh năm muốn lấy độc xà độc trùng vì là dẫn, bởi vậy đặt ở thiếu lâm tự nhiều năm như vậy, cũng không một người dám đi thử nghiệm, thậm chí liền ngay cả trên người chịu di mệnh hải đại phú cũng không dám mạo hiểm, liền lúc này mới tiện nghi Từ Tử Nghĩa. Ấn lại dưới tự tiếp tục nhìn lại, Từ Tử Nghĩa thì lại vẫn chưa ở trong đó nhìn thấy có quan hệ giải quyết hóa công đại pháp thai hại phương pháp, nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa khó tránh khỏi khẽ nhíu mày. Từ đại ca, làm sao? Làm như nhìn ra Từ Tử Nghĩa sắc mặt khác thường, một bên Trình Linh tốt nhưng là quan tâm hỏi. Không cái gì tiểu muội, chỉ là nhìn thấy một ít thú vị đồ vật mà thôi. Từ Tử Nghĩa ánh mắt hướng phía dưới nhưng là từ bên trong phát hiện một cái thú vị đồ vật, chỉ thấy phía dưới ghi chép kịch độc trên, nhưng là thêm ra một cái quỷ dị đồ vật. Rõ ràng biết chính là tị độc đan, có thể dùng tiền để nhưng cần thân chúng kịch độc mới có thể có hiệu quả. Bởi vậy này tự nhiên ở trong mắt người thường tự nhiên là hoang đường đến cực điểm, thêm nữa phái tinh túc danh tiếng trước, thiếu lâm tăng nhân mặc dù cảm thấy đến quái lạ, cũng chắc chắn sẽ không có người gặp đi tự mình thử nghiệm. Từ Tử Nghĩa là người hai đời, rõ ràng Đinh Xuân Thu là người, một thân nham hiểm giả dối, một thân võ công cũng đều cùng độc có quan hệ, lại sao chế ra này tổn nhân bất lợi kỳ tị độc đan đây? Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa đã đoán ra cái gì, khoe miệng mỉm cười, liền cầm trong tay sách nhỏ đưa cho bên cạnh Trình Linh Tố. Tiểu muội, phiền phức ngươi nhìn một chút này tị độc đan phương pháp phối chế. Rõ ràng chính mình không thông ý lý, liền vừa việc này xin nhờ cho bên người Trình Linh Tố. Tiếp nhận Từ Tử Nghĩa truyền đạt sách nhỏ, Trình Linh Tố cẩn thận nhận biết này tị độc đan phương pháp phối chế, một lát sau lúc này mới nghe nàng nói rằng, đại ca, lấy tiểu muội đến xem, này tị độc đan tên đại khái hữu danh vô thực, nói là tị độc đan chẳng bằng nói là thật giống một bộ thuốc dẫn. Trình Linh Tố nhìn tị độc đan phương pháp phối chế bên trong thậm chí lẫn lộn không ít vật kịch độc, cũng là không khỏi tiếu lông mày hơi nhíu, lấy nàng y thuật đến xem, những này vật kịch độc nếu là đơn độc dùng tuyệt đối là kịch độc vô cùng, nhưng nếu là lẫn lộn cùng nhau, nhưng là vi diệu trung hòa nó kịch độc. Quả thế, nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn. Nếu là đổi làm những người khác, Từ Tử Nghĩa còn không dám quá mức dễ tin, vừa vặn bên Trình Linh Tố y thuật trên trình độ, nhưng là có thể xưng là rừng hạnh cao thủ. Ngoại trừ 3 năm trước đã tạ thế vô sân đại sư ở ngoài, thế gian này đại khái lại không hai người có thể cùng nó ở trên ý thuật tranh tài. Cho tới này tị độc đan có khả năng là giải quyết hóa công đại pháp mầm họa vị trí. Đinh Xuân Thu một thân trừng mắt tất báo, bị thiếu lâm tự trông giữ ở trong chùa không được tự do, lấy hắn bản tính như thế nào không nhu đồ trả thù đây. Chẳng qua là ban đầu thiếu lâm có thể nói là tàng long ngoại hổ, thiếu lâm tự phương trượng huyền từ tuy rằng tự tuyệt kinh mạch mà chết, có thể trong chùa nhưng có tạo địa tăng như vậy thế ngoại cao nhân. Mặc dù không đề cập tới tạo địa tăng, chỉ là bái ở tạo địa tăng môn hạ Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người, liền có thể để Đinh Xuân Thu triệt để tuyệt cái khác tâm tư. Không nói tới Đinh Xuân Thu lúc đó còn thân chúng sinh tử phụ, cần thiết thuốc giải còn cần dựa vào thiếu lâm tự đến cung cấp, vì thế chỉ được thành thật ở thiếu lâm tự lợi xuống. Hay là trong lòng biết chính mình đời này báo thủ vô vọng sau, liền đem một thân sở học chữ tắc vì là thư, vọng tưởng sẽ có một ngày có thiếu lâm đệ tử bên trong có người có thể phát hiện hắn kinh thư, do đó thừa nó y bát. Lấy thiếu lâm tự giới luật, nếu là trong chùa tăng nhân tu luyện như vậy ác độc công pháp, nhất định sẽ phái người đến người lành người pháp. mà một người bình thường khẳng định không muốn ngồi chờ chết, giao thủ bên dưới khó tránh khỏi gặp có tử thương, như vậy hai bên nhất định sẽ trở thành kẻ thù, này tự nhiên cũng coi như là vì là Đinh Xuân Thu báo thù. Chỉ là chính Đinh Xuân Thu cũng rõ ràng, bên trong Thiếu Lâm tự võ học đông đảo, trừ phi môn hạ thêm ra chẳng ra gì đệ tử, những người khác khẳng định không muốn tu luyện hắn môn công pháp này. Vì thế hắn đặc biệt đem chính mình một thân sở học toàn bộ ở lại thư bên trong, chỉ cầu ngày sau truyền nhân có thể vì hắn giết nhiều chút Thiếu Lâm con lựa chọn. Từ đại ca, phía trên này ghi chép độc công quả thực chưa từng nghe thấy, ác độc dị thường. Sau khi thấy Thiên ghi chép rất nhiều độc công, Trình Linh Tố nhìn thấy nơi này cũng không khỏi lại cau mày. Dù là nàng sư thừa độc thủ dược vương môn hạ, nhưng vẫn là bị mặt trên ghi chép ác độc công pháp có cả kinh. Nàng tự nhận Thất Tinh Hải Đường đã là kịch độc vô cùng, có thể mặt trên ghi chép Tam Tiếu Tiêu Giao Tán đã không thua gì với Thất Tinh Hải Đường, không nói tới còn có cái khác độc công. Sách này ghi chép độc công, ác độc dị thường, có thể xưng là một bộ độc kinh đều không quá đáng, thật không biết Thiếu Lâm tự tại sao lại thu gom thứ này. Nhìn thấy cuối cùng, tâm địa thiện lương Trình Linh Tố tự nhiên là có chút không rõ. Khả năng này cùng danh môn đại phái Ngạo Khí có quan hệ. Nghe được nơi này, Tư Tử Nghiệp nhưng là mở miệng đáp. Làm người hai đời hắn, đại khái có thể đoán được Thiếu Lâm tự ý nghĩ, một là cảm thấy đến này kinh ác độc dị thường, lại sợ ngày sau trong trốn giang hồ lại gặp hiện lên đạo này bên trong người. Chính là lấy đá núi khác về mài giao ta, Đinh Xuân Thu độc kinh đến thời điểm tự nhiên có thể lấy làm gương một, hai. Cho tới hai, cái kia chính là thân là võ học thánh địa tự tiêu đi. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt cảnh danh chấn thiên hạ, này chính là Thiếu Lâm tự Ngạo Khí khởi nguồn, đệ tử bình thường tu luyện võ công đều có thể lấy lựa chọn Thiếu Lâm võ công, căn bản không cần lựa chọn mạo hiểm mà đi cải tu này không rõ lai lịch hóa công đại pháp. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trình Linh Tố nhưng là đắm chiêu. Kỳ thực Từ Tử Nghĩa đúng là không có đoán sai, lúc trước Đinh Xuân Thu giới sách này sau, bên trong Thiếu Lâm tự cũng từng thương nghị có hay không đem phá hủy, chỉ là lo lắng ngày sau giang hồ lại gặp hiện lên đạo này bên trong người, sau lại mệnh đem để Đinh Xuân Thu giải độc chi pháp phụ lục ở trên, lúc này mới đem thu gom ở tàng kinh các chuẩn bị hắn lúc chi cần. Thêm nữa Thiếu Lâm tự cao vì võ học thánh địa, trong chùa đệ tử quyết định sẽ không như vậy không khôn ngoan, mà tuyển chọn tu luyện này vốn là lịch không rõ độc kinh. Có điều ngày sau vì để người bận nhất, vẫn là đem thu nhận ở tàng kinh các lầu ba bên trên, để tránh khỏi trong chùa đệ tử còn trẻ vô tri lúc ngộ tu cỡ này ác độc công pháp. Chương 24, đêm thăm chương 24, đêm thăm Từ Tử Nghĩa hai người ở tàng kinh các tổng cộng đợi mấy ngày công phu, ở đây ở giữa, Thiếu Lâm tự chăm sóc có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Mỗi ngày không chờ Từ Tử Nghĩa dặn dò, sớm chuẩn bị tốt ngon miệng chai món ăn cũng đã phái người đưa đến tàng kinh các cửa, đưa đến sau ngay lập tức rời đi, tuyệt không ở đây nhiều dừng lại một bước. Thậm chí thành tiểu Thiếu Lâm tự phương trượng đại trí thiện sư, tại đây trong vòng 5 ngày cũng cực nhỏ đến đây quấy rối, hoàn toàn đem này tàng kinh các giao do cho Từ Tử Nghĩa hai người. Từ Tử Nghĩa được Đinh Xuân Thu độc kinh sau, lại đang này tàng kinh các xem lướt qua một hồi Thiếu Lâm tự lầu 2 võ học sau, cho đến đợi 5 đến 6 ngày, rồi mới từ tàng kinh các đi ra cùng đại trí thiện sư cáo tử. Mấy ngày sau Thiếu Lâm tự ngoài sân môn, Từ Tử Nghĩa nhìn tự mình đi ra đưa tiễn đại trí thiện sư, nhưng là cười nói: "Đại sư, mấy ngày nay nhưng là quấy rầy." Ngoài sân môn, tự mình xuất lĩnh một đám tăng nhân đi ra đưa tiễn đại trí thiện sư lúc này, nhưng là hai tay tạo thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, thí chủ khách khí." "Cũng được, cái kia liền cáo tử." Nhìn thấy đại trí thiện sư lúc này vẫn là một bộ cung kính dáng dấp, Từ Tử Nghĩa liền cười lớn một tiếng sau, liền mang theo Trình Linh Tố chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hai người bóng người đi xa, đại trí thiện sư vẫn là đứng lặng ở ngoài cửa lặng lặng bất động, bên cạnh một đám tăng nhân không hiểu ý tưởng cũng là không dám tự ý rời đi. Cho đến ước chừng nửa nén hương qua đi, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người vẫn chưa trở về sau, ngoài sơn môn đại trí thiện sư trong lòng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở bề ngoài nhìn hắn đối xử người này cực kỳ lễ ngộ, kỳ thực nhưng ước gì sớm ngày đưa đi người này. Phúc đại sư tổ chức thiên hạ trưởng môn nhân chỉ lát nữa là phải tổ chức sắp tới, thân là Thiếu Lâm phương trượng tự nhiên cũng phải đúng hạn đến hẹn. Nhưng là Từ Tử Nghĩa một ngày không đi, hắn liền không dám tự ý rời đi Thiếu Lâm nửa bước, để tránh khỏi trong chùa tăng chúng làm tức giận người này mà liên lụy bản tự chịu khổ ngập đầu thai hương. Lúc trước Nguyên Bi sư đệ có điều cùng với liều mạng một trường, liền rơi vào hai mạch nhâm đốc đều phế hạ tràng. Một thân công pháp ác độc, tuyệt không kém với năm đó hóa công đại pháp, thêm nữa đại thể bán ra người đến hay là cùng mấy tháng trước tàn phá phía Nam Sát Tinh có quan hệ, liền đại trí thiện sư chỉ được đang đối mặt người này thời trang nổi lên con rùa đen rút đầu. Chỉ cần an ổn đưa đi người này, đừng nói là chỉ là tàng kinh cát, coi như trả giá cái khác đánh đổi, đại trí thiện sư cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi xuống núi, một thân áo xanh Trình Linh Tốt thì lại hé miệng cười trộm: "Từ đại ca, ngươi xem vị đại sư kia mới vừa tiễn đưa rằng dốc, rõ ràng là đem chúng ta coi là ôn thần." "Ôn thần cũng được, ác khách cũng được, chỉ cần chúng ta ở Thiếu Lâm một ngày, hắn liền nhưng cần vẻ mặt ôn hòa chiêu đãi ngươi ta." Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười nói rằng: "Thiếu Lâm tự có thể từ Bắc Ngụy thời kỳ truyền thừa đến nay, dựa vào không chỉ có là cái gọi là 72 tuyệt kỹ, càng nhiều nhưng là xem xét thời thế, thay lời khác tới nói, liền một cái nhất tự. Cũng chính là này một cái nhất tự, sống quá không biết bao nhiêu xương hùng nhất thời giang hồ môn phái." Rõ ràng Thiếu Lâm tự nội tình, Từ Tử Nghĩa cũng bởi vậy triệt để bắt bí đại trí thiện sư kế bật. Hắn lần này Thiếu Lâm hành trình, có thể nói là thu hoạch thâm hậu, không chỉ có tìm tới năm đó Đinh Xuân Thu độc kinh, càng đem tảng kinh các lầu hai bên trong Thiếu Lâm võ học thu hết trong túi. Chỉ là chỉ có chút tiếc nuối, bởi vì này tảng kinh các Thiếu Lâm võ học thu gom không đầy đủ, trên giang hồ thịnh truyền Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ danh chấn thiên hạ, nhưng hôm nay này trong tảng kinh các võ học nhưng vẫn chưa tới một nửa. Có điều trong đó ngược lại cũng có không ít Từ Tử Nghĩa cũng động tâm võ học, tỉ như đại kim cương trưởng này trưởng pháp ghi tên thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, trong chùa thường thường muốn hơn 100 năm mới có người luyện thành, cực kỳ khó luyện, cũng may luyện công bí quyết cùng mật phổ đều tại tàng kinh các bên trong gửi, vì lẽ đó vẫn chưa thất truyền. Nay trưởng pháp uy mãnh dị thường, có thể đánh từ xa ra ác liệt cực điểm trưởng lực, từng cùng băng tam độc trưởng cùng hàng long thập bát trưởng tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong. Chỉ là này trưởng rất khó tu luyện, thiếu lâm tự từ trước tới nay cũng chỉ có Bắc Tống thời kỳ huyền từ phương trưởng chờ lắc đắc mấy người luyện thành. Cho tới cái khác thu gom ở lầu 2 công pháp, tình huống cũng đại thể như vậy, cái kia đại trí thiện sư bởi vậy mới sẽ rộng rãi như vậy. Chỉ là từ nghĩa nhất thời không cách nào luyện thành công giả, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, ngày sau cũng chưa chắc luyện không thành kể trên công pháp. Có điều so ra so với cái gọi là 72 tuyệt kỹ, từ nghĩa càng muốn mượn thiếu lâm tự chấn tự bảo vật dịch cân kinh nhìn qua, chỉ là trong tàng kinh các nhưng không có dịch cân kinh cái bóng. Từ nghĩa vốn là suy đoán, dịch cân kinh quý giá bực nào, nhất định sẽ bị thiếu lâm phương trượng bên người mang theo. Chỉ là trải qua từ nghĩa thăm dò, này đại trí thiện sư tuổi tác tuy cao, có thể một thân sở học nội công nhưng cùng dịch cân kinh không có chút quan hệ nào, mà ngay cả nguyên bi hòa thượng trên người chuyển đến dư độc đều bó tay toàn tập. Điểm này liền để từ nghĩa thất vọng. Có điều sau đó nghĩ đến, này dịch cân kinh từ khi bị đạt ma tổ sư chuyển xuống tới nay, ngoại trừ tạo điệu tăng ở ngoài, cũng chỉ có phương chứng đại sư một người luyện thành. Cho tới những người khác, dù cho là thông tuệ hơn người, biết rõ Phật pháp đại luân minh vương kêu ma trí cũng bởi vì tu luyện qua với nóng ruột mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ngoại trừ kể trên ba người ở ngoài, thiếu lâm chuyển thừa ngàn năm có thể tu luyện thành dịch cân kinh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ giang hồ cao thủ héo tàn, đại trí thiện sư cũng có điều là người lùn bên trong rút đại thân hình, tu luyện không được dịch cân kinh ngược lại cũng không ra ngoài từ nghĩa dự liệu. Thậm chí hay là bây giờ bên trong thiếu lâm tự đã sớm đánh rơi dịch cân kinh cũng có nói. Từ đại ca, cái kia thư bên trong ghi chép độc công quá mức các độc, đại ca ngày sau có thể muốn sử dụng cẩn thận. Sau khi xuống núi, Trình Linh Tố nhìn một bên từ nghĩa, làm như nhớ ra cái gì đó, liền ít có vẻ mặt chăm chú dặn dò. Tiểu muội yên tâm, ta quyết định sẽ không đối với người bình thường triển khai loại thủ đoạn này. Rõ ràng Trình Linh Tố thiện lương, từ nghĩa lúc này liền gật gù đáp. Phái tinh túc độc công quá mức các độc, làm đất trời oán giận, có thể từ nghĩa đối thủ hiện tại cùng với tương lai đều sẽ không người bình thường, mà là ma môn hai phái lục đạo cao thủ, cùng với nhìn phía thế thiên hạ lê dân mang lập quân vương từ Hàn Tinh Trai. Nhìn thấy từ nghĩa chính miệng đồng ý, Trình Linh Tố lúc này mới yên tâm đến. Hai người ở trên núi đợi mấy ngày, từ nghĩa nhưng là ăn được rồi những người thức ăn chay, vì thế sau khi xuống núi, từ nghĩa liền dẫn Trình Linh Tố cưỡi ngựa, thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm quận lỵ chạy đi. Mắt thấy sắc trời đã tối, cũng không vội vã chạy đi hai người, liền ở trong thành bên trong khách sạn nghỉ ngơi lên. Có điều đợi đến bóng đêm đã sâu, từ nghĩa bóng người nhưng lại lần nữa xuất hiện dưới chân Tung Sơn, lấy kinh công của hắn, này chỉ là khoảng cách mấy chục dặm, tự nhiên không làm khó được hắn. Chỉ là đợi đến từ nghĩa lại lần nữa thừa dịp bóng đêm yểm hộ lẻn vào đến đại trí thiện sư thiện phòng bên trong lúc, ngoài dự đoán mọi người nhưng là bên trong không có một bóng người lúc, lục tung tùng phèo một phen tìm kiếm sau, từ nghĩa vẫn là không thu hoạch được gì. Bị ép bên dưới, chỉ được bắt cóc một tên tuần đêm tăng nhân đến đây dò hỏi. Nhưng mà lúc này mới biết được, ngay ở từ nghĩa hai người rời đi sau khi, đại trí thiện sư liền đội vã mang theo mấy người xuống núi đi tới, đối với phương trượng nơi đi, trong chùa tăng chúng đều không người biết được. Cái này lão hòa thượng. Từ nghĩa mắt lộ bất đắc dĩ, chỉ được thấp giọng cười mắng một tiếng. Thường nói mèo già hoa cáo, lão hòa thượng này võ công bình thường, có thể tâm tư nhưng là bất ngờ thông suốt. Đợt, cảm giác quyển sách này đều phải bị dưỡng chết rồi, cho điểm phiếu. Chương 25, quan ngoại chương 25, quan ngoại từ nghĩa đêm thăm thiếu lâm mà về sau, cũng không ở chỗ này tiếp tục dừng lại, lúc này liền cùng Trình Linh Tố hai người tiếp tục lên phía bắc. Lấy đại trí thiện sư sánh sỏi, nếu lựa chọn muốn tách ra chính mình, như vậy chậm thì một năm nửa năm bên trong liền chắc chắn sẽ không lộ diện. Mà từ nghĩa bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian, lão hòa thượng kia nếu lựa chọn muốn tách ra chính mình, như vậy chắc chắn sẽ không ở thiên hạ trưởng môn nhân đại hội lộ diện. Có điều chính là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bỏ mất bực này cơ hội tốt, từ nghĩa trong lòng ngược lại cũng không tức, trái lại trong lòng cảm khái sau đó quyết không thể coi khinh lao ra hỏa này, chuyện hôm nay chính là cái giáo huấn. Kỳ thực từ nghĩa như muốn bức ra đại trí thiện sư ngược lại cũng không khó, chỉ là thủ đoạn này triển khai không khỏi quá mức đê tiện, đơn giản là lấy thiếu lâm tự trên dưới tăng chúng tính mạng đến uy hiếp, đến thời điểm đại trí thiện sư nhất định sẽ lộ diện. Chỉ là đến thời điểm hắn thủ đoạn này, nhất định sẽ để Trình Linh Tố cùng hắn sinh ra khúc mắc trong lòng, đắn đo một, hai sau, từ nghĩa vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bằng tâm mà nói, lần này thiếu lâm một nhóm thu hoạch đã hoàn toàn ra khỏi cho hắn dự liệu. Cho nên mặc dù trong lòng tiếc nuối, từ nghĩa ngược lại cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu kết quả này. Quan ngoại lạnh lẽo khu vực, một câu nói này lạnh lẽo không phải là cái gì nói dối. Từ khi Mãn Thanh nhập quan sau, thiết chúng tuyển nguyên thần khí sau, liền đem quan ngoại coi là chính mình cuối cùng đường lui. Bởi vì người Mãn ít người, người Hán nhiều người, Mãn Thanh mặc dù nhất thời thiết đến đại vị, nhưng trong lòng còn đang phòng bị người Hán, vì cho mình sau đó lưu lại sống yên phận khu vực, liền nghiêm lệnh người Hán tiến vào quan ngoại. Minh triều thời kỳ, quan ngoại đúng là có người Hán lục tục ở đây định cư, có thể đến Minh triều những năm cuối, người Mãn thế đại nạn lấy ngăn chặn, ở lại quan ngoại người Hán không phải là bị giết, chính là bị bắt đi làm nổi lên nô bộc nô. Đến Khang Hy thời kỳ, lại hạ chỉ nghiêm lệnh người Hán bước vào quan ngoại, này quan ngoại tự nhiên là người càng đến càng ít. Theo Mãn Thanh quốc thế chính thịnh, lúc trước Mãn Thanh con cháu quý tộc cũng phần lớn tại Trung Nguyên hưởng nổi lên thanh phúc, tự nhiên không muốn ở lạnh lẽo khu vực đợi lâu. Liên này quan ngoại người này là càng ngày càng ít, thậm chí chu vi trăm dặm cũng không có một cái người ở. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, ngay ở trong kinh thành Phúc Khang An ở phủ đệ tổ chức Thiên Hạ trưởng môn nhân đại hội thời khắc, Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người cũng đã thân đến quan ngoại. Đầu tháng 9 vẫn chưa tới quan ngoại lạnh nhất thời gian, có thể dù sao cũng là lạnh lẽo khu vực, ban ngày chênh lệch nhiệt độ rất lớn, ban ngày hay là còn chưa thấy rõ làm sao, có thể đợi đến đêm khuya thậm chí còn gặp kết băng. Trình Linh Tố thân thể tuy rằng trải qua mấy tháng điều trị, so với hai người lúc trước lần đầu gặp gỡ lúc đó có rất lớn cải thiện, còn là không sánh được có nội công hộ thể Từ Tử Nghĩa. Liên Từ Tử Nghĩa vẫn là một bộ thanh sam, mà Trình Linh Tố trên người nhưng là rất sớm phủ thêm hồ áo lông, hai người quần áo trang phục như vậy tương phản, có thể dọc theo đường đi hai người ai cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh Đình nghiêm lệnh người Hán bước vào quan ngoại, có thể này lệnh cấm tự nhiên không làm gì được người trong giang hồ, không nói tới Từ Tử Nghĩa hai người. Từ Tử Nghĩa mục đích của chuyến này nhưng là Thanh Đình Long Mạch, vốn là ở Lộc Đỉnh ký Từ Tử Nghĩa có lòng liền muốn hủy diệt Mãn Thanh Long Mạch, chỉ tiếc lúc trước cùng Hồng An thông kết toán, căn bản hoàn mỹ đến quan ngoại. Bây giờ lại ma xui quỷ khiến hạ xuống đến Thanh Đình thống trị Trung Nguyên, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. So sánh với Thanh Đình Long Mạch, trong kinh thành Phúc Khang An tổ chức Thiên Hạ trưởng môn nhân tự nhiên để Từ Tử Nghĩa hứng thú thiếu thiếu, Thiếu Lâm tự phương trưởng đại trí thiện sư liền hắn trưởng dư độc đều giải không được, còn lại tham dự tam đại trưởng môn nói vậy cũng chẳng cao minh đến đâu. Quan ngoại khu vực lạnh lẽo vô cùng, Từ Tử Nghĩa hai người mặc dù có mã trợ lực, vẫn là tiêu hao mười mấy ngày công phu, lúc này mới chạy tới Ngọc Bút Sơn Trang phụ cận. Này Ngọc Bút Sơn Trang trang chủ Đỗ Hy Mạnh ở quan ngoại tiếng tăm rất lớn, Từ Tử Nghĩa một đường hỏi thăm liền rốt cục chạy tới Ngọc Bút Sơn Trang. Từ đại ca, tại sao có thể có người tuyển chọn ở tại nơi này loại địa phương? Khoác hồ áo lông Trình Linh Tố ngẩng đầu lên nhìn mặt trước thẳng tắp ngọn núi, cũng là không khỏi tiếu lông mày hơi nhíu. Mặc dù lúc này thời gian lúc tháng 9, có thể này Trường Bạch Sơn dưới tuyết trắng vẫn là có không ít chưa từng hóa đi, thái dương lại treo cao trên bầu trời, có thể cái kia vương xuống đến vàng nhạt ánh mặt trời chiếu ở trên người, vẫn là khiến người ta không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Trình Linh Tố trên người tuy khoác hồ áo lông, có thể vẫn là không cảm thấy nửa phần khô nóng, trái lại vẫn là cảm thấy đến quanh thân hàn ý không giảm. Không trách thay Trình Linh Tố trong lòng sinh ra ý nghĩ, mà là hai người trước mặt ngọn núi quá mức chót vót thẳng tắp, ngọn núi này cũng không phải là kỳ cao, khác nào một cái ống bút giống như dựng đứng ở trong dãy núi, chót vót dị thường. Như vậy chót vót tuyệt đối, mặc dù có người ỷ vào bản lĩnh cao cường leo đi đến, thì lại làm sao ở nơi này đây? Muốn đến đây nơi, Trình Linh Tố liền híp mắt nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, nàng thị lực tuy không kịp Từ Tử Nghĩa, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đếm sở trên đỉnh ngọn núi có một mảnh kiến trúc cái bóng. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố trong lòng càng là âm thầm lấy làm kỳ. Tiểu muội, ngươi cũng biết cái kia Đỗ Hy Mạnh vì sao ở đây thứ kiến trang sao? Nhìn ra Trình Linh Tố nghi ngờ trong lòng, Từ Tử Nghĩa nhưng là có ý định nhắc lên việc này. Còn không chờ Trình Linh Tố trả lời, Từ Tử Nghĩa tự mình liền đem Đỗ Hy Mạnh nhu đồ Sấm Vương bảo tàng cố sự hết mức nói ra đi ra. Nguyên lai Đỗ Hy Mạnh bất ngờ biết được năm xưa Sấm Vương bảo tàng chính là bị giấu ở quan ngoại, liền lúc này mới trèo non lội suối đi đến Liêu Đông, chỉ là làm sao hắn lao lực tâm tư, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Liền vẫn như cũng không chịu hết hy vọng hắn, liền ở chỗ này ăn ra, nhiều năm qua vẫn trong bóng tối thầm than Sấm Vương bảo tàng tin tức. Như chỉ làm mưu đồ Sấm Vương tài bảo ngược lại cũng dễ bàn, đáng tiếc người này nhưng cũng như Điền Quy Nông bình thường trong ngoài bất nhất, một thân giỏi về tâm kế, nham hiểm ác độc. Hồ Phỉ tuổi thơ bị Bình A Tứ mang đến nơi đây tị nạn lúc, hắn nhưng để tâm bất lương, muốn chiếm trước Hồ gia đạo pháp, cũng còn tốt Bình A Tứ có nhận biết, sớm mang theo Hồ Phỉ chạy trốn. Vị này Bình Tứ ra không thẹn anh hùng ngươi. Nghe được Bình A Tứ có điều một giới người bình thường, lại vì báo đáp năm xưa Hồ Nhất Đao đại ân, mang theo tiểu Hồ Phỉ cùng một đám người giang hồ khổ sở đỏ sức cố sự, Trình Linh Tố cũng là không khỏi đối với hắn lòng sinh kính ý, ai nói không phải, có thể đến này Bình A Tứ không để ý tự thân bỏ mình đến báo đại ân, có thể thấy được năm đó Hồ Nhất Đao là cỡ nào dũng cảm nam nhi nhiệt huyết. Đối với Trình Linh Tố tán thưởng, Từ Tử Nghĩa cũng là chỉ trò nói rằng, sau đó lại làm Trình Linh Tố trước mặt, còn nói nổi lên năm đó Hồ Nhất Đao cùng Hồ phu nhân quen biết cố sự, hai người một cái vì tầm bảo, một cái lại vì chặn lại. Hai người đấu trí đấu dũng bên dưới, khó tránh khỏi lẫn nhau phát sinh tình cảm. Nghe được Hồ Nhất Đao đối mặt Hồ phu nhân tung vấn đề khó, là muốn nàng hay là muốn này bảo tàng lúc, Hồ Nhất Đao không chút do dự nhưng lựa chọn Hồ phu nhân sau. Trình Linh Tố trong con ngươi không khỏi thêm ra một tia kỳ quang, sau đó cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trước mặt Từ Tử Nghĩa, đột nhiên cười nói, đại ca, vậy không biết tiểu muội cùng bảo tàng ai càng quan trọng? Nói ra câu nói này sau, Trình Linh Tố không khỏi khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ chót, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là lấy dũng khí chăm chú nhìn thẳng Từ Tử Nghĩa ánh mắt. Hai người ánh mắt đối diện, Trình Linh Tố mặt xấu hổ ý nhưng vẫn là chưa từng cúi đầu. Từ Tử Nghĩa nhìn thấy tình cảnh này, liền trong lòng biết thiếu nữ trước mặt là hiếm thấy thổ lộ tiếng lòng, liền cũng là không chút do dự đáp, mặc dù là mười cái bảo tàng cũng không sánh được tiểu bọn ngươi. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, mới vừa còn lấy dũng khí nhìn thẳng Từ Tử Nghĩa ánh mắt Trình Linh Tố nhưng là thân thể run lên, lập tức liền bên thai cùng cái cổ cũng bị đỏ bừng, vội vã cúi đầu. Đi thôi, tiểu muội. Theo ta đi bái phòng một hồi Ngọc Bút Sơn Trang chủ nhân. Cũng không chờ Trình Linh Tố mở miệng, Từ Tử Nghĩa liền chủ động đưa tay dắt Trình Linh Tố tay nhỏ, mà bị Từ Tử Nghĩa cầm thật chặt tay phải sau, Trình Linh Tố nhưng là thân thể lại lần nữa run lên, đỏ bừng mặt nàng, đáy lòng nhưng là hiện ra một tia chưa bao giờ có vui mừng cảm giác. Hai người to nhỏ bàn tay dán vào nhau, đồng thời chậm rãi hướng về cách đó không xa rừng cây thông đi đến. Chương 26, Ngọc Bút Sơn Trang chương 26, Ngọc Bút Sơn Trang. Từ Tử Nghĩa hai người đi về phía trước, liên tiếp chuyển qua hai cái sườn núi, lúc này mới đi vào một tòa đại trong rừng tùng. Này trong rừng cây thông đại đô là mấy trăm năm cây già, cành kha giao hành, ngọn cây trên đè ép vài thước tuyết trắng thật dày, là lấy trong rừng tuyết ít, trái lại dễ đi. Tòa này rừng tùng thật dài, đi rồi nửa cái canh giờ mới qua xong, vừa ra rừng tùng, tức đến chân núi. Mà núi này dưới chân ngờ ngợ có xây mấy tòa phòng nhỏ, trong phòng một đôi vợ chồng già rất sớm liền phát hiện Từ Tử Nghĩa hai người, nhìn thấy có người ngoài tới chơi, một người trong đó ông lão liền tiến lên đón hỏi, khách mời, nhưng là phải thấy nhà ta trang chủ. Không sai, ta chính là muốn tìm nhà người chủ nhân. Nhìn thấy lao tẩu tiến lên do hỏi, Từ Tử Nghĩa cũng không ẩn giấu nói thẳng phá ý đồ đến. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa mặc dù là đầu đội đấu đồng, xem ra cực kỳ thần bí, nhưng hắn ở vùng hoang dã bên trong vẫn như cũng là một bộ thanh sam, nhưng không một chút ý hàn tâm ý, đây rõ ràng là người mang cao minh võ công tại người. Lao tẩu cùng bên cạnh bà lao liếc mắt nhìn nhau sau, trong lòng biết trước mặt khách mời thất lễ không được, liền liền ngay cả bận bịu trong lòng móc ra một cái lấy ra cái hoa đồng tên lửa, lát hỏa chết đốt. Xì một tiếng vang nhỏ, tên lửa phóng lên trời, kéo một luồng khói xanh, thật lâu không tiêu tan. Từ Tử Nghĩa hai người tự nhiên biết đây là trên giang hồ lan truyền tin tức tín hiệu, chỉ là này tên lửa phi đến cao như thế, Lam Yên trên không trung lại dừng lại lâu như vậy, nhưng rất gì hiếm thấy. Từ Tử Nghĩa bên cạnh Trình Linh Tố nhưng là ngẩng đầu lên, ngước nhìn đỉnh núi, coi nổi lên động tĩnh. Này Ngọc Bút Sơn trang thần bí như vậy dáng vẻ, ngược lại cũng bao nhiêu gây nên một tia Trình Linh Tố yêu kỳ. Thời gian ngắn ngủi sau, chỉ thấy đỉnh núi xuất hiện một điểm đen, cấp tốc dị thường chân hạ xuống, càng gần càng lớn, đợi đến trượt tới lưng chừng núi, đã nhìn rõ ràng là một con rất lớn giỏ trúc, Lam trên buộc vào trúc tác, hóa ra là trên ngọn núi buông ra tiếp khách tác dụng. Giỏ trúc rơi xuống trước mặt đám đông, dừng lại không nhúc nhích lúc, bên cạnh bà lao nói, này dẫu ngồi đến ba người, hai vị đều có thể an tâm. Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người nhìn nhau nở nụ cười sau, liền đồng thời cất bước đi vào giỏ trúc, rất nhanh chỉ cảm thấy rổ hơi động, nhất thời hướng về đỉnh núi thăng đi đến. Nay giỏ trúc ban đầu chậm rãi tăng lên trên sau, rất nhanh liền nhanh hơn, giỏ trúc bên trong hai người thì lại dường như bằng hương ngự phòng, giống như cưới mây đập gió, có Từ Tử Nghĩa ở bên làm bạn, Trình Linh Tố tự nhiên không sợ hãi chút nào. Liền như vậy Trình Linh Tố liền ý ôi tại Từ Tử Nghĩa bên cạnh, hai người làm bạn bên dưới, này giỏ trúc rất nhanh liền đến giữa sườn núi, trên đường Trình Linh Tố lấy giúp khí nhìn xuống phía dưới, thấy bên dưới ngọn núi mọi người đã co lại thành điểm nhỏ. Nguyên lai ngọn núi này viễn vọng tự không rất cao, kỳ thực thẳng đứng ngàn trượng, thật là cao và dốc. Trình Linh Tố chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lúc này nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Ước chừng một chén trà lúc, này giỏ trúc liền ở đỉnh núi dừng lại, Từ Tử Nghĩa đỡ Trình Linh Tố bước ra giỏ trúc, thấy ngọn núi bên thật lớn ba cái bàn kéo, hô lấy trúc tác liên lụy, ba bàn hố rảo, lên xuống giỏ trúc, hơn 10 tên tráng hán vừa đem bàn kéo cố định. Mà ở bàn kéo bên, thì lại sớm có một cái trường cảnh rộng ngạch hán tử trung niên chờ đợi ở đây, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hai người đi ra giỏ trúc, liền thi lễ nói, hai vị bằng hữu, không biết tìm ta ra chủ người để làm gì. Người này đúng là nội công không yếu, tuy rằng còn lâu mới có thể cùng Từ Tử Nghĩa lẫn nhau so sánh, có thể phóng tầm mắt này mới giang hồ cũng coi là trên nhân vật có tiếng tăm. Chỉ là rõ ràng người mang không kém võ công, nhưng tình nguyện ở Đỗ Hy Mạnh thủ hạ làm lên người làm, việc này ngược lại cũng đúng là ngạc nhiên vô cùng. Nhìn ra trước mặt hán tử trung niên hư thực sau, Từ Tử Nghĩa nói, ngươi đi nói cho nhà ngươi chủ nhân, hắn này trang tử ta nhìn chúng, hắn như thức thời lời nói, liền nhanh lên một chút đem này trang tặng cho ta. Lớn mật. Nghe được người đến dám để chính mình trang chủ nhường ra sơn trang, hán tử trung niên trong lòng không khỏi giận dữ, dưới chân bước chân hơi động, tay phải đã chụp hướng về Từ Tử Nghĩa cổ tay. Hán võ công không yếu, chỉ vì trước kia bị trang chủ Đỗ Hy Mạnh cứu, lúc này mới chủ động đầu ở Đỗ Hy Mạnh dưới trướng làm lên quản gia. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại đối với chính mình trang chủ đối ra, mở miệng không kém, hán tự nhiên có lòng muốn đối phương đẹp đẽ. Chỉ là Từ Tử Nghĩa có điều nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay hướng về Từ Tử Nghĩa trên cổ tay hán tử trung niên, nhưng dường như lôi xúc, cả người run rẩy dữ dội bên dưới, liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tầm thường võ nhân như bị trói lại mạch môn, dù cho võ công cao hơn đối phương một đầu cũng phải như người sâu xé. Nhưng là Từ Tử Nghĩa nội lực đâu chỉ cao hơn hán tử trung niên một bậc, hán tùy tiện trói lại Từ Tử Nghĩa mạch môn, ngược lại là thành tìm chết chi đạo. Với quản gia, nhìn thấy hán tử trung niên bỗng nhiên miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, một bên hơn 10 tên tráng hán cũng sắc mặt giúp đỡ đội vã tới rồi giúp đỡ. Từ đại ca, để cho ta tới. Lúc này Từ Tử Nghĩa bên cạnh Trình Linh Tố nhưng là chủ động thỉnh anh lên, chỉ thấy nàng thân pháp nhạy bén nhẹ nhàng, liền thành thạo điêu luyện ung dung né qua mọi người quyền cước, đồng thời lật bàn tay một cái liền đánh bại hai người. Mấy hơi thở, này hơn 10 người tráng hán liền liên tiếp ngã xuống. Tiểu muội, ngươi này thần hành bách biến dùng nhưng là càng ngày càng thông thạo. Nhìn thấy Trình Linh Tố ung dung đánh đổ trước mặt mấy người sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là mở miệng tán dương. Từ lúc dược vương trang thời gian, Từ Tử Nghĩa liền đem thần hành bách biến bộ này khinh công thân pháp truyền thụ cho Trình Linh Tố. Thần hành bách biến hay là vẫn còn không tính là thế gian hàng đầu khinh công thân pháp, có thể nói nhưng có cái khác khinh công không có có chút. Cái kia chính là mặc dù không có bất kỳ nội lực chống đỡ, cũng đủ để dựa vào thân pháp tự vệ, vì tiểu bảo lúc trước không hề nội lực, cũng là nhiều lần dựa vào thần hành bách biến né qua nhiều lần hung hiểm. Một người nếu là thông minh khéo léo, cái kia học lên cái gì đến đều là cực nhanh, huống chi Trình Linh Tố vốn là thông minh, y thuật lại cực kỳ kinh người, này thần hành bách biến tự nhiên không làm khó được nàng. Bây giờ có điều 3 tháng công phu, liền có thể bộ này thân pháp vận dụng như thường, ngược lại cũng đúng là để Từ Tử Nghĩa hơi chút bất ngờ. Còn chưa là đại ca ngươi dạy đến được. Đối với này, Trình Linh Tố nhưng là khẽ mỉm cười. Người phương nào ở bên ngoài ở Mỹ? Hơn 10 tên tráng hán ngã xuống đất sau tiếng kêu rên rất nhanh liền truyền đến trong viện, chỉ chốc lát sau liền thấy một người trung niên nam tử khẽ nhíu mày từ hậu viện đi ra, hắn xem ra có điều 40 tuổi, dung mạo nhưng là khá là anh tuấn, xa xa nhìn qua càng là có chứa một luồng lăng người như thế, chẳng trách sẽ ở quan ngoại xông ra như vậy danh tiếng. Trang chủ, có thể chờ người này đi ra sau, một bên bị thương nặng hán tử trung niên nhưng vẫn là tâm hệ chủ nhân an nguy, rõ ràng Từ Tử Nghĩa lợi hại vốn muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng mà nói mới vừa nói ra hai chữ, liền nhân tác động nội thương miệng phun máu tươi, triệt để hôn mê đi. Nhìn dưới thân trọng thương ngất đi hán tử trung niên, từ hậu viện đi ra Đỗ Hy Mạnh không khỏi vẻ mặt một lạnh nhạt nói, là ngươi thương với quản gia.
Không sai, là ta.
Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng không phủ nhận, gật đầu nói,
ngươi chính là Đỗ Hy Mạnh sao?
Thừa nhận sau khi Từ Tử Nghĩa lại mở miệng hỏi.
Nghe được nơi này, Đỗ Hy Mạnh hừ lạnh một tiếng sau, liền mở miệng nói,
không sai, ngươi nếu biết được đại danh của ta, nhưng còn dám tới ta trang trên gây sự, nói vậy các hạ tất nhiên không phải hạng người vô danh, kính xin hãy xưng tên lên ra. Nhìn thấy mặt trước hai người đều là đầu đội đấu đồng, thần bí vô cùng, Đỗ Hy Mạnh trong lòng cũng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, phải biết với quản gia võ công cũng là không yếu, ở trong trang cũng chỉ ở chính mình dưới một người. Nhưng mà hôm nay nhưng cực kỳ thẳng thắn thua ở người này trong tay, điều này làm cho Đỗ Hy Mạnh trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác, đồng thời thử nghiệm nổi lên hỏi thăm nổi lên Từ Tử Nghĩa lai lịch.
Được rồi, chính chủ rốt cục đến rồi.
Nghe được trước mặt nam tử thừa nhận thân phận của chính mình, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, thân hình đột ngột lùi về đằng trước. Thân hành bách biến ở Từ Tử Nghĩa trong tay, tự nhiên là muốn cao minh hơn Trình Linh Tố không ít, trong chớp mắt công phu, hắn đã thân đến Đỗ Hy Mạnh trước người không đủ ba thước xa. Bị Từ Tử Nghĩa như vậy thân pháp sợ hết hồn, Đỗ Hy Mạnh nhất thời sắc mặt đại biến, bàn tay phải về phía trước đánh ra, đồng thời càng mang theo ác liệt tình phong thanh, xem ra uy thế bất phàm. Chỉ là hắn một trường này mới vừa ra tay, liền bị Từ Tử Nghĩa đưa tay trói lại mạch môn, chỉ là thoáng phát lực, liền để Đỗ Hy Mạnh sắc mặt trắng bệnh, đau đến không muốn sống. Ta Đỗ mỗ người không biết vì sao đắc tội rồi các hạ, mong rằng các hạ báo cho. Bị Từ Tử Nghĩa trói lại mạch sau cửa Đỗ Hy Mạnh, lúc này vẫn là đầu góc mơ hồ, cố nén đau đớn mở miệng hỏi.
Ngươi người này vẻ ngoài không sai, nhưng là sau lưng nhưng là một cái tiểu nhân hèn hạ, thực sự nên đánh.
Không ngờ hắn không mở miệng nói chuyện cũng còn tốt, này vừa mở miệng liền trêu đến Từ Tử Nghĩa trong lòng không thích, gỡ trách hắn đồng thời, nhàn rỗi tay trái cũng không nhàn rỗi, trực tiếp nhanh tay nhanh mắt lên. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, Đỗ Hy Mạnh liền bị đánh cho mắt nổ đom đóm không nói, hai viên hàm răng cũng từ hắn trong miệng phun ra, gò má càng là cao cao nhô lên, đồng thời sắc mặt biến thành màu đen. Thời gian ngắn ngủi, Đỗ Hy Mạnh liền cảm thấy choáng váng, trong lòng biết chính mình đây là triệu chứng trúng độc. Ta tự hỏi chưa từng đắc tội quá các hạ, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Rõ ràng tới trước mặt khách hoàn toàn không nói đạo lý, trong lòng biết chính mình mạng nhỏ tất cả đối phương trong một ý nghĩ, lúc này Đỗ Hy Mạnh cũng không kịp nhớ mặt mũi gì, vội vã mở miệng khổ sở cầu xin. Liếc mắt nhìn dưới thân khổ sở cầu xin Đỗ Hy Mạnh, Từ Tử Nghĩa nhưng là tùy theo lắc đầu nói rằng, có điều từ bắt đầu từ hôm nay ngươi sơn trang này liền muốn thay cái chủ nhân, ngươi hãy thành thật chút, hay là còn có thể sống thêm ngay hôm đó. Tiện tay thả ra Đỗ Hy Mạnh tay phải, Từ Tử Nghĩa sau khi đứng dậy lại lần nữa nói bổ sung,
tiểu nhân bái kiến trang chủ.
Lúc này chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực Đỗ Hy Mạnh, lại chẳng phải biết chính mình lần này là gặp phải cao thủ, vì sống sót hắn vội vã quỳ xuống đến nói rằng,
chương 27, Sấm Vương Bảo Tàng chương 27, Sấm Vương Bảo Tàng. Nói đến cái thế giới này bên trong có hai cái hao tổn tâm cơ mưu đồ Sấm Vương Bảo Tàng người, một người trong đó là Điền Quy Nông, mà tên còn lại nhưng là Đỗ Hy Mạnh. Hai người kia trong lúc đó cũng có rất nhiều điểm giống nhau, đều là có được anh tuấn, biết ăn nói, điểm này hai người đều là không phân cao thấp. Ngọc Bút Sơn Trang bên trong đại sảnh, Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, lúc này hắn thì lại ngẩng đầu lên đánh giá trong đại sảnh này mang theo một bộ ván gỗ câu đối, chỉ thấy phía trên này viết, không đến Liêu Đông đại ngôn tiên hạ không đối thủ, tình cơ gặp gỡ ký phương Bắc tin thế gian có anh hùng. Khoản trên là Hy Mạnh nhân huynh chính chi hạ khoản là người ngông cuồng miêu nhân phượng thâm tàm năm xưa cuồng ngôn say sau gở dạp phi tỷ. Những chữ này, mỗi cái tự đều thâm nhập một bên trong, cho là dùng lợi khí oan khắc mà thành. Chỉ là nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là không khỏi lắc đầu. Miêu nhân phượng tối có anh hùng lòng dạ địa phương, chính là hắn có thể tín nhiệm người. Dù cho là lần đầu cùng Hồ Nhất Đao gặp lại, hắn liền dám ngồi xuống liền cùng Hồ Nhất Đao nâng bắt cộng ẩm, không chút nào làm tiểu nhân phòng bị thái độ. Hắn tin tưởng Hồ Nhất Đao là thiết bong bong hắn tự làm việc quang minh lỗi lạc sẽ không ám hại hắn, hắn mới là Hồ Nhất Đao chân chính tri âm. Tuy nhiên chính là bởi vậy, lúc này mới cho Điền Vi Nông, Đỗ Hy Mạnh bực này tiểu nhân hành xử gian trá thủ đoạn cơ hội. Chỉ là hắn đối xử chân quân tử có thể không hề phong bị, nhưng đối với chờ người bên ngoài cũng là như thế, thì có chút quá mức không thỏa đáng. Bởi vậy lúc này mới có Điền Quy Nông dụ dỗ Nam Lan bỏ trốn, cùng với Đỗ Hy Mạnh lời chót lưới đầu môi ung dung đã lừa gạt Miêu Nhân Phượng cố sự, dẫn đến hắn thất tín với người, để Hồ Nhất Đao vợ chồng cốt đục ở bên ngoài phiêu bạt lang thang. Nếu không có Bình A Tứ một đường tỉ mỉ chăm sóc, Miêu Nhân Phượng cũng thật là thẹn với Hồ phu nhân trước khi lâm chung nhờ bà. Vị này Đỗ Trang chủ dĩ nhiên cũng cùng Miêu đại hiệp là người quen cũ. Một bên Trình Linh Tố nhìn phòng khách ở giữa vị trí mang theo cái kia phó ván gỗ câu đối, thì lại cũng hơi cảm thấy bất ngờ. Có điều đợi đến nàng chân chính nhìn rõ ràng Miêu Nhân Phượng lưu trên dưới liên văn tự sau, liền không khỏi tâm cảm khác thường. Câu đối này là Miêu đại hiệp nhớ lại Hồ Nhất Đao lưu, vừa vặn bị này Đỗ Hy Mạnh đem ra cáo mượn oai hùng. Rõ ràng Trình Linh Tố dị dạng, Từ Tử Nghĩa lúc này thì lại chủ động giải thích lên.
Thì ra là như vậy. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đến Ngọc Bút Sơn trang trước, nàng liền từ Từ Tử Nghĩa trong miệng biết được vị này Đỗ Trang chủ là người, thân là Hồ Phỉ chú, ở Bình A Tứ mang theo trong tã lót tiểu Hồ Phỉ xin vào khó lúc, nhưng là động suy nghĩ không đứng đắn, làm cho Bình A Tứ không thể không mang theo Hồ Phỉ tiếp tục lang thang giang hồ. Bực này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, lại có thể nào gánh chịu Miêu đại hiệp này tấm câu đối đây?
Trang chủ, cơm nước đã chuẩn bị kỹ càng.
Lúc này ngoài phòng nhưng là truyền đến Đỗ Hy Mạnh mang theo run rẩy âm thanh, Trình Linh Tố quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này Đỗ Hy Mạnh ở đại sảnh ở ngoài chắp tay không lưng, cực kỳ cung kính. "Đi thôi, tiểu muội." Đối mặt Đỗ Hy Mạnh cung kính, Từ Tử Nghĩa nhưng là vẻ mặt bất biến, nghe được Đỗ Hy Mạnh tự mình đến xin mời sau, liền dẫn Trình Linh Tố bước nhanh đi ra phòng khách. Bởi vì trước đây Ngọc Bút Sơn Trang với quản gia tùy tiện hướng về Từ Tử Nghĩa ra tay mà dẫn đến trọng thương, liền hiện tại cái này Sơn Trang sự vụ lớn nhỏ chỉ được tạm thời do Đỗ Hy Mạnh tự mình xử lý. Chịu Từ Tử Nghĩa một cái độc trưởng sau, liền để vốn là tham sống sợ chết Đỗ Hy Mạnh nhận rõ ràng cục diện, sau đó lại gặp được Từ Tử Nghĩa đấu đồng dưới trước đây quần áo trang phục sau, làm như hồi tưởng lại cái gì hắn, triệt để đánh mất chơi kế vật ý nghĩ. Ngọc Bút Sơn Trang danh mãn quan ngoại, mặc dù là trung nguyên bên trong cũng là hơi có chút danh mỏng, mà hết thể này tự nhiên không thể rời bỏ Đỗ Hy Mạnh trong ngày thường giao du rộng lớn, bằng hữu hơn nhiều, tin tức cũng biến thành linh thông lên. Bởi vậy mấy tháng trước Lưỡng Quảng đã phát sinh kinh động thiên hạ đại sự, hắn cũng là có nghe thấy, có điều Lưỡng Quảng khoảng cách quan ngoại đâu chỉ ngàn dặm xa, liền Đỗ Hy Mạnh cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Đáng tiếc ai ngờ, lúc trước ở Lưỡng Quảng làm ra kinh thiên đại sự sát tinh lại đi đến quan ngoại. Biết được đi đến chính mình trang trên người, chính là vị kia trên giang hồ coi trời bằng vùng sát tinh sau, Đỗ Hy Mạnh liền triệt để thu hồi cái khác tâm tư, chỉ cầu người này ở chính mình trang trên trụ chẳng sau, liền tự động rời đi. Chỉ là trong lòng hắn cũng có chút không cầm nổi, không biết trước mặt sát tinh đến tuột cùng có phải là vì Sấm Vương bảo tàng mà đến. Ngay ở Đỗ Hy Mạnh trong lòng xoắn suýt thời khắc, Từ Tử Nghĩa thì lại cùng Trình Linh Tố hai người đã vào ghế, trên bàn đồng thời cũng đã xếp đầy phong phú món ngon. Quan ngoại không so với Trung Nguyên, không thiếu các loại hiếm quý món ăn dân dã, heo bào thịt, thịt heo, thịt lợn rừng, thậm chí Đỗ Hy Mạnh còn sai người chuẩn bị tay gấu, nhìn ra được vì đòi hỏi Từ Tử Nghĩa niềm vui, hắn đúng là lao lực tâm tư. Lấy Từ Tử Nghĩa hai người đọc trên đường trình độ, tự nhiên không cần kiêng kỵ Đỗ Hy Mạnh hạ độc, liền rất nhanh Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố liền thường nổi lên quan ngoại độc nhất mỹ thực. Vốn tưởng rằng Đỗ Hy Mạnh Ngọc Bút Sơn Trang rời xa Trung Nguyên, bên trong trang đầu bếp tay nghề tất nhiên không cách nào cùng Trung Nguyên tiểu lâu bếp trưởng lẫn nhau so sánh, có thể Từ Tử Nghĩa lần này nhưng là đoán sai. Hay là ở lâu nơi này duyên cớ, bên trong trang món ăn những này kỳ chân món ăn dân dã thủ đoạn nhưng là một điểm không kém, mùi vị rất tốt, để luôn luôn cực kỳ soi mói Từ Tử Nghĩa không khỏi sung sướng ăn. Trình Linh Tố thân là nữ nhi gia, thường ngày ẩm thực cũng là cực kỳ thanh đạm, có thể lần này cũng là ngoại lệ ăn nhiều mấy khối. Mà Đỗ Hy Mạnh có thể che đậy Miêu Nhân Phượng hơn 20 năm, bất luận khẩu tài vẫn là nhãn lực đều rất tốt, có bực này người lanh lợi hầu hạ, Từ Tử Nghĩa hai người ở Ngọc Bút Sơn Trang bên trong có thể nói là trải qua cực kỳ thoải mái. Chỉ chớp mắt liền quá Trung Thu ngày hội, mà lúc này Hồ Phỉ mọi người nhưng chưa xuất hiện ở Ngọc Bút Sơn Trang. Nhìn thấy Hồ Phỉ mọi người nhưng chưa đến Ngọc Bút Sơn Trang, ở đây đợi hơn nửa tháng Từ Tử Nghĩa kẻ nhạt bên dưới, liền dẫn Trình Linh Tố thăm dò nổi lên năm đó Sấm Vương bảo tàng. Nói đến cũng là cực kỳ buồn cười, Đỗ Hy Mạnh lao lực tâm tư vì tìm kiếm năm đó Sấm Vương bảo tàng, nhưng là không biết này Sấm Vương bảo tàng ngay ở dưới mí mắt. Một ngày dùng hết món ăn sau, trong lúc rảnh rỗi Từ Tử Nghĩa liền dẫn Trình Linh Tố tại đây Ngọc Bút Phong trên siêu tầm nổi lên năm đó Sấm Vương bảo tàng tam tích. Hai người kết bạn đi về phía trước một trận, đã đến vách núi chi một bên, trước lâm không rộng, trên ngọn núi đã không đường có thể được, chung quanh tất cả đều là tuyết trắng mê mang, mặc dù biết rõ bảo tàng là tại đây Ngọc Bút Phong bên trong, nhưng to lớn một ngọn núi, khắp nơi đóng băng tuyết đông, không lưu lại chút nào dấu vết, nhưng tới nơi nào để tìm? Như muốn diệt trừ phong trên băng tuyết, tức nghèo trăm nghìn người lực lượng, cũng không phải một năm nửa năm công lao, huống hồ hôm nay sạn, ngày mai lại có tuyết lớn hạ xuống, nghĩ đến Đỗ Hy Mạnh đã ở trên núi ở mấy chục năm, nhất định cả ngày lẫn đêm khổ tâm lo lắng, trăm phương ngàn kế điệu tầm bảo, cho tới nay không thể thành công, tầm bảo việc, tự nhiên lại không phải chuyện dễ. Đại ca, này Ngọc Bút Phong thật ẩn giấu Sấm Vương bảo tàng sao? Trình Linh Tố hai mắt chung quanh đánh giá, tuy nhiên chỉ nhìn thấy tuyết trắng mênh mang, mặc dù trước đó đã bị Từ Tử Nghĩa sớm báo cho, có thể nhìn thấy nơi này, nàng cũng không khỏi có chút hoài nghi lên. Tiểu muội, này bảo tàng dĩ nhiên là tại đây Ngọc Bút Phong bên trong. Rõ ràng Trình Linh Tố trong lòng nghi hoặc, Từ Tử Nghĩa khẽ cười một tiếng liền bỗng nhiên đưa tay nắm lấy Trình Linh Tố tay nhỏ, vừa dứt lời, hai người liền đồng thời bay lên trời. Từ Tử Nghĩa khinh công trên trình độ có thể coi là này thế số 1, mặc dù mang theo Trình Linh Tố cũng không hề có chút ảnh hưởng. Lúc này như có người bên ngoài mắt thấy, chỉ sợ cũng phải kêu sợ hai xuất thân, đều bởi vì trước mắt một màn quá mức mạo hiểm, Từ Tử Nghĩa mang theo Trình Linh Tố ở trên mặt tuyết bay bước qua, mà một bên chính là vực sâu vạn trượng. Như lơ là, rơi xuống khỏi đi thần tiên cũng là khó liền. Thêm vào bây giờ đã đến tháng 10, quan ngoại đã đến bắt đầu mùa đông thời tiết, nơi đây cao hơn mặt biển lại cao, tuyết rơi không thay đổi không nói, thậm chí còn kết lên băng đến. Như đổi làm người thường, định không dám ở này bước nhanh bay nhanh, không nói tới Từ Tử Nghĩa còn mang theo Trình Linh Tố. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Từ Tử Nghĩa liền ở tròn phong đỉnh chóp phụ cận phát hiện năm đó Sấm Vương bảo tàng lưu lại mật đạo mặt trên đã sớm bị tuyết trắng bao trùm, đợi đến Từ Tử Nghĩa thăm dò sau, trước mặt tầng tuyết thật dày lúc này mới sụp đổ xuống, lộ ra một cái đen kịt mật đạo. Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố liếc mắt nhìn nhau sau, hai người liền dắt tay đi vào này mật đạo. Lớp tuyết tuy dày, có thể không khí còn đang cùng ngoại giới lưu động, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng thiếu dưỡng khí vấn đề. Động này bên trong khắp nơi là ngàn năm không thay đổi băng cứng, có chút xứ sở băng điệu như đao kiếm giống như sắc bén đột xuất. Từ Tử Nghĩa dựa vào trường lực, liền đem ven đường vướng bận băng điệu từng cái phá hủy. Thời gian một chén trà qua đi, phía trước đã không đường đi, chỉ thấy một khối hình tròn cự nham điệp ở khắc một khối tròn nham trên, hai khối cự nham niêm phong lại đường đi. Hai nham trong lúc đó băng cứng vững vàng ngưng tụ. Nhìn thấy phía trước đá tảng chặn đường, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng không để ý, ngay ở Trình Linh Tố muốn động thủ hòa tan băng cứng thật càng nhanh hơn di chuyển đá tảng lúc, lại nghe Từ Tử Nghĩa nói rằng: "Tiểu muội, giao cho ta đi."
sau đó liền thấy Từ Tử Nghĩa dựa vào trưởng lực đem hai nham trong lúc đó băng cứng chấn động thành bụi phấn, sau đó liền cực kỳ ung dung đem hai khối đá tảng mang tới lên, na đến mặt sau. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố thật lâu không nói gì. Nói riêng về công lực cỡ này, không biết thiên hạ lại có ai sẽ là Từ đại ca đối thủ. Mà đợi đến Từ Tử Nghĩa nâng lên này hai khối đá tảng sau, trước mặt liền lộ ra một tòa hang động, Từ Tử Nghĩa hai người bước vào về phía sau, nhưng chỉ cảm thấy kim quang chiếu rọi, làm người hoa cả mắt. Nguyên lai trong này càng là cái rất lớn hang động, bốn phía chất đầy gạch vàng khối bạc, trân châu bảo thạch, nhiều vô số kể. Chỉ vàng bạc châu báu đều ẩn ở trong suốt băng cứng sau khi. Lương trước năm đó Sấm Vương thuộc hạ đem vàng bạc châu báu giấu vào sau khi, rồi trên nước lạnh. Nơi đó quanh năm rét căm căm, băng cứng không dùng, kim châu giống như giấu ở thủy tinh bên trong bình thường. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố cũng là không khỏi hơi kinh hãi. Ngọc Bút Phong nơi này như vậy chót vót khó có thể leo, năm đó Sấm Vương lại là làm sao ở thanh đỉnh ngay dưới mắt đem lớn như vậy lượng tài bảo giấu ở quan ngoại đây. Vừa nghĩ tới nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi cảm thấy khó mà tin nổi. Từ đại ca, ngươi xem. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trong lòng thán phục thời khắc, lại nghe được bên tai chuyển đến Trình Linh Tố âm thanh. Theo Trình Linh Tố chỉ phương hướng, ở cây bước ánh sáng chiếu dọi xuống, chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa thêm ra hai cái không nhúc nhích bóng đen. Từ Tử Nghĩa đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện hai người chết đi từ lâu nhiều năm, khuôn mặt dữ tợn, trên mặt cơ thịt co giật, dị thường khủng bố. Đồng thời cũng lưu ý đến thấy cái kia hai người tay phải các chấp truy thủ, cắm ở trên người đối phương, nhất trung trước ngực, nhất trung bụng dưới, chính là lẫn nhau giết chết. Đại ca, cái này chẳng lẽ là... Trình Linh Tố làm như đã đoán được cái gì, vội vã nhìn về phía một bên Từ Tử Nghĩa. Không sai, hai người bọn họ chính là Điền Quy Nông cùng Miêu Đại Hiệp phụ thân. Nhìn mặt trước đồng quy vu tận hai người, Từ Tử Nghĩa nhưng là gật gù xác nhận nói. Năm đó Điền Quy Nông phụ thân cùng Miêu Đại Hiệp phụ thân hai người cùng kết bạn, hai người bọn họ lúc rời đi là vô cùng phấn khởi, hoan hoan hỉ hỉ mà đi, nhưng là từ đây không gặp trở về. Người giang hồ bởi vậy nghe sai đồn bậy, nói hai người bọn họ chết ở Liêu Đông Đại Hiệp hồ nhất đao trong tay, không biết hai người này nhưng là bị trước mắt vàng bạc tài bảo dẫn ra tham nghiệm, rơi vào đồng quy vu tận mức độ. Chương 28, cố sự chương 28. Cố sự tại trên Ngọc Bút Phong siêu tầm đến năm đó Sấm Vương bảo tàng, đối với Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người tới nói có điều là nhàn hạ tăng thêm không ít lạc thú mà thôi. Tiền tài động lòng người, câu nói này cũng là hạn chế một nhóm người mà thôi, đối với có mấy người tới nói, vàng bạc tài bảo có điều là cặn bã mà thôi, không đáng nhắc tới. Mà bất kể là lấy Từ Tử Nghĩa võ công, vẫn là Trình Linh Tố y thuật, nếu như có ý định truy đuổi của cải danh lợi, có thể nói là lại đơn giản có điều. Lục soát năm đó Sấm Vương bảo tàng sau, Từ Tử Nghĩa hai người chỉ là ở đây hơi làm lưu lại, rất nhanh liền lại đường cũ trở về. Đem hang động lối vào một lần nữa dùng đá tảng che chắn, cho tới Miêu Nhân Phượng phụ thân thi thể, vì càng dễ giải trừ hồ miêu hai nhà hiểu lầm, Từ Tử Nghĩa liền tạm thời để cái kia hai người thi thể ở lại tại chỗ. Nơi này trời cao địa hàn, để ở nơi này mặc dù là trăm năm qua đi, thi thể vẫn là trông rất sống động, đến thời điểm Miêu Nhân Phượng tới chỗ này, nhất định có thể hiểu được năm đó hồ nhất đao đối với bọn hắn bậc cha chú chết có chút hàm hồ nó tử. Ngay ở Từ Tử Nghĩa hai người một lần nữa trở về Ngọc Bút Sơn Trang sau mấy ngày, Ngọc Bút Phong dưới nhưng là rốt cục đón tân phong khách. Chỉ là lần này phong khách nhân số so với Từ Tử Nghĩa trước dự đoán hơi nhiều. Ngọc Bút Sơn Trang trong đại sảnh, Từ Tử Nghĩa nhìn trước hết bước vào phòng khách thanh niên nam tử nhưng là khẽ mỉm cười nói, Hồ huynh đệ, Từ đại ca, Trình cô nương. Người đến chính là Hồ Phỉ, nhìn thấy bên trong đại sảnh Từ Tử Nghĩa hai người sau, cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, chỉ là sau đó khỏe miệng nụ cười nhưng là có vẻ hơi cứng ngắc. Hồ huynh đệ, có chuyện ngươi chỉ nói chính là. Nhìn ra Hồ Phỉ lần này đến dường như ẩn giấu tâm sự, Từ Tử Nghĩa liền mỉm cười hỏi, Thứ huynh, việc này vẫn là do ta tới nói đi. Ngay ở Hồ Phỉ làm khó dễ thời khắc, phòng khách ở ngoài nhưng là đi tới một tên cực cao cực gầy hán tử, Miêu Đại Hiệp. Một ánh mắt liền nhận ra thân phận của người đến, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười sau, lỗ tai nhưng là khẽ động, rất nhanh sẽ tự nhận biết cái gì. Phòng khách ở ngoài rõ ràng có tiếng bước chân rất nhỏ. Chỉ là Từ Tử Nghĩa nội lực thành công sau, hai mắt thông minh, những người này mặc dù có ý đệ thấp chính mình bước chân, nhưng vẫn là không gạt được hai lỗ tai của chính mình. Nếu còn có khách bái phòng, vì sao còn chưa đồng thời hiện thân? Lúc này Từ Tử Nghĩa cũng rõ ràng Hồ Phỉ làm có dễ, liền chắp tay hướng về phòng khách ở ngoài xin mời nói. Chỉ nghe phòng khách ở ngoài vang lên một trận xa lạ âm thanh, ngay lập tức liền thấy mười mấy người chậm rãi đi vào phòng khách, trong đó người cầm đầu xem ra trẻ tuổi nhất. Chỉ thấy hắn một thân trường sam màu trắng, sắc mặt như con ngọc, dung mạo anh tuấn, xem ra hiền lành lịch sự, khiến người ta vô hình chung liền đối với hắn thêm ra một tia hảo cảm. Chỉ là duy nhất có chút kỳ quái chính là, người này rõ ràng có điều 30 tuổi tuổi, có thể mặt mày nhưng giấu giếm sầu khổ vẻ, làm người cảm thấy bất ngờ. Trần Gia Lạc nhìn thấy Từ Minh, trung niên nam tử này vừa đi vào đến phòng khách sau, liền chủ động hướng về Từ Tử Nghĩa chắp tay đánh tới bắt chuyện. Trần Gia Lạc nghe được người đàn ông trung niên tự giới thiệu, một bên Trình Linh Tố mắt lộ kinh ngạc, nàng trước tuy lâu ở nông thôn ở lại, nhưng lại từng nghe nói Trần Gia Lạc tên. Bất kể là 10 năm trước, vẫn là bây giờ giang hồ, Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc đại danh, cái kia trà trộn giang hồ hảo hán lại há có thể không nghe nói quá. Dù cho là Hồng Hoa hội một đám quần hùng ẩn cư hồi cương sau, trên giang hồ vẫn cứ đang truyền tụng năm đó Trần Gia Lạc mọi người đại danh. Mà ở bên trong đại sảnh phụ trách chào hỏi khách khứa Đỗ Hi Mạnh nghe được nơi này, nhưng là hoàn toàn biến sắc, hắn có thể không so với quanh năm ở lâu hẻo lánh ở nông thôn Trình Linh Tố. Hắn đối với Trần Gia Lạc đại danh có thể nói như sấm bên tai. 10 năm trước Hồng Hoa hội đại náo kinh thành, để cho danh tiếng vang vọng thiên hạ. Mà trong đó Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc đại danh, Đỗ Hi Mạnh cũng là có nghe thấy, bây giờ nghe được Trần Gia Lạc thân đến Ngọc Bút Sơn Trang, tự nhiên là hoàn toàn biến sắc. Có điều nếu Hồng Hoa hội tổng đà chủ tự thân tới, Hồng Hoa hội cái khác cao thủ lại sao rời xa, vừa nghĩ tới nơi này, Đỗ Hy Mạnh nhưng trong lòng là không thể giải thích được mừng như điên. Đỗ Hy Mạnh thầm nghĩ, này sát tinh tốt nhất cùng Hồng Hoa hội đấu cái lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chính mình không chỉ có thể ít đi nỗi lo về sau, càng có thể ngư ông đắc lợi, dùng Hồng Hoa hội loạn đảng đầu đi triều đình lấy cái phong thưởng. Từ khi Hồng Hoa hội phạm vào bắt cóc Quá Mãn Thanh Hoàng đế sau lần đó liền vẫn mơ hồ bị Thanh Đình coi là cái đinh trong mắt. Trước đây không lâu Phúc Khang An tổ chức tiên hạ trưởng môn nhân đại hội chính là có mời chào cao thủ, vây quét Hồng Hoa hội dư nghiệt dự định. Những năm gần đây, Hồng Hoa hội một đám cao thủ đầu tại Thanh Đình bên trong nhưng là có công khai niêm giá, chỉ là bị vướng bởi Hồng Hoa hội cao thủ đông đảo, đại đa số người giang hồ không muốn rước họa tới cửa. Ngay ở Đỗ Hy Mạnh túi đầu cố nén trong lòng mừng như điên thời khắc, một bên Từ Tử Nghĩa nhưng dường như sớm nhận ra được ý nghĩ khác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cũng mở miệng nói rằng: "Đỗ Hy Mạnh, ngươi đừng không phải trong lòng là nghĩ hai người bọn ta giúp người hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương." "Không có, Từ trang chủ ngươi nhưng là oan uổng tiểu nhân." Nghe được trong lòng mình tâm tư càng bị Từ Tử Nghĩa đoán được, Đỗ Hy Mạnh sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh, vội vã mở miệng biện giải lên. Chỉ là bây giờ hắn như vậy chột dạ làm thái, nhưng chính là ngồi vững ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nhìn về phía một bên Hồ Phỉ nói rằng: "Hồ huynh đệ, hiện tại ngươi nhìn thấy người này, chẳng lẽ không muốn hướng về hắn yêu cầu năm đó mẹ ngươi gì mà sao?" Đối với Đỗ Hy Mạnh bực này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Từ Tử Nghĩa như phóng tới mọi khi đã sớm một trường đánh giết hắn, chỉ là bị vướng bởi Hồ Phỉ quan hệ, lúc này mới để người này kéo dài hơi tàn đến hôm nay. "Hồ Phỉ." Nghe được nơi này, Đỗ Hy Mạnh sắc mặt lại là hơi đổi, quay đầu nhìn về phía một bên Hồ Phỉ, nhìn thấy Hồ Phỉ dung mạo khá tự năm đó Hồ Nhất Đao, trong nháy mắt liền nhận ra thanh niên trước mặt nam tử. "Chú, có khỏe hay không?" Lúc này Hồ Phỉ cũng là nha miệng nở nụ cười, chủ động đưa tay hướng về trước mặt Đỗ Hy Mạnh chào hỏi. "Là ngươi?" Nhìn thấy Hồ Phỉ chủ động thừa nhận, Đỗ Hy Mạnh trong lúc nhất thời sắc mặt nhưng là biến ảo chập chờn, đủ mọi màu sắc có thể gọi đặc sắc cực kỳ. Nhìn sắc mặt biến đổi bất định Đỗ Hy Mạnh, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh nói: "Đỗ Hy Mạnh, ngươi hiện tại cũng biết ban đầu ta vì sao không giết ngươi sao?" "Tiểu nhân biết rồi." Nghe được Từ Tử Nghĩa mấy lời nói này, Đỗ Hy Mạnh nhìn mặt trước cùng năm đó Hồ Nhất Đao cực kỳ tương tự Hồ Phỉ, khoe miệng không khỏi hơi độc lộ ra cay đắng nụ cười. Trần Gia Lạc phía sau mọi người nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên bỏ xuống bọn họ, trực tiếp cùng một bên Hồ Phỉ hai người đối thoại sau khi đứng lên, tất nhiên là có người không nhịn được. Có điều vẫn bị Trần Gia Lạc khuyên hạ xuống, bọn họ Hồng Hoa hội 10 năm này vẫn ở lại hồi cương không giả, nhưng đối với Trung Nguyên giang hồ tin tức chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đỗ Hy Mạnh thân là Ngọc Bút Sơn trang trang chủ, hắn tiếng tăm không gần như chỉ ở quan ngoại rất lớn, liền ngay cả cách xa ở hồi cương Hồng Hoa hội mọi người cũng là có nghe thấy. Bây giờ thấy Từ Tử Nghĩa ngay ở trước mặt bọn họ mọi người, làm như cùng Đỗ Hy Mạnh nói tới năm đó chuyện cũ, rõ ràng trong đó ắt sẽ có ẩn tình Trần Gia Lạc, liền ra hiệu bên cạnh mọi người tạm thời nhẫn lại. Đỗ Hy Mạnh văn võ song toàn, ở trên giang hồ tên tuổi cũng là không yếu, ở trong mắt người khác hắn cũng coi như là nhân kiệt một đời, điểm này dù cho là Miêu Nhân Phượng cũng bị hắn giấu giếm quá khứ. Đối với hắn làm người tán khẩu không dứt, cũng dựa vào men rượu ở tại bên trong trang để rơi xuống câu đối. Nhưng là Đỗ Hy Mạnh trong lòng đối với chính mình ngày xưa ác tích, nhưng là rõ ràng trong lòng. Ở cái kia bỗng nhiên quát lên gió to trong đêm tuyết, Bình A Tứ mang theo vẫn còn trong tá lót Hồ Phỉ xin bảo, nhưng chưa muốn hắn nhưng động tham nghiệm, coi trọng Hồ gia đời đời truyền lại đạo pháp. Mà chuyện này, chính là Đỗ Hy Mạnh suốt đời khó có thể xóa đi điểm đen. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Hồ Phỉ, lại bị Từ Tử Nghĩa trước mặt mọi người mở ra ngày xưa giấu ở đáy lòng hổ thẹn sự, Đỗ Hy Mạnh sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên, trong lòng xấu hổ tâm ý đã không cần nói nên lời. "Ta thẹn với biểu muội, ngươi giết ta đi." Hồi tưởng lại chính mình năm đó hành động, nhất thời bị thẹn đến muốn chui xuống đất, Đỗ Hy Mạnh nói rằng nơi này lúc, cũng không khỏi đóng lại hai mắt chờ chết lên. "Ngươi đương nhiên hổ thẹn, Bình A Tứ có điều một giới người bình thường, nhưng có thể mang theo tiểu Hồ Phỉ gió đến bên trong mưa đi, mà ngươi thân là Hồ Phỉ trên đời duy nhất trưởng bối, lại chỉ muốn xâm chiếm Hồ gia đạo pháp, hoàn toàn không để ý hắn là biểu muội ngươi chỉ còn lại trên đời cốt đủ." Nhìn thấy Đỗ Hy Mạnh nhắm mắt chờ chết, Từ Tử Nghĩa vẫn là không muốn vòng qua hắn, tiếp tục mở miệng nói rằng. Sau đó Từ Tử Nghĩa vừa nhìn về phía một bên Hồ Phỉ nói rằng: "Hồ huynh đệ, hắn liền giao cho ngươi đến xử trí." Nghe được nơi này, có thể Hồ Phỉ nhìn mặt trước nhắm mắt chờ chết Đỗ Hy Mạnh, trong tay nắm chặt trường đao nhưng là làm sao cũng nâng không đứng lên. "Mặc kệ ngươi đối xử ta ra sao, dù sao ngươi trước sau đều là ta cậu, ta như giết ngươi, ngày sau ở dưới cựu tuyển thì lại làm sao cùng ta nương giải thích?" Nhìn nhắm mắt chờ chết Đỗ Hy Mạnh, Hồ Phỉ nguyên bản nắm chặt ở lòng bàn tay trường đao nhưng là bỗng nhiên năm ngón tay thả lỏng ra, lập tức mở miệng nói rằng: "Từ khi ở Miêu đại hiệp trong nhà tự tay đâm hại chết cha mẹ hắn thủ phạm sau, lại đang sau một tháng lại lần nữa đâm liệt đả y sinh diêm cơ sau, Hồ Phỉ trong lòng cái kia đầy trời sự thù hận liền trở thành nhạt rất nhiều. Thú hồ so ra Điền Quy Nông mọi người, Đỗ Hy Mạnh hành động dưới cái nhìn của hắn trái lại không thấy kỳ lạ, đang bị Bình Tứ thúc một đường bảo hộ bên trong, ở giữa không biết có bao nhiêu mưu đồ quá hồ gia đạo pháp. Đỗ Hy Mạnh hành động đê tiện không giả, nhưng lại so với Điền Quy Nông mọi người hành vi, thực tế vẫn chưa chạm được Hồ Phỉ trong lòng điểm mấu chốt. Người không giết ta." Nghe được nơi này, mở mắt ra Đỗ Hy Mạnh không khỏi run giọng nói rằng. Hồ Phỉ quay đầu lại nói: "Ta không giết ngươi." "Được, không thẹn là Hồ Nhất Đao nhi tử." Nghe được nơi này, Đỗ Hy Mạnh đống nhiên ngửa đầu cười to nói. Hắn năm đó cực kỳ không lọt mắt Hồ Nhất Đao, cảm thấy cho hắn ngoại hình thô lỗ, cử chỉ thô tục căn bản không xứng với biểu muội của hắn. Nhưng mà sự thực chứng minh biểu muội hắn ánh mắt không sai, hắn không chỉ có không bằng Hồ Nhất Đao, thậm chí ngay cả con trai của hắn cũng không sánh bằng. "Ngươi đi theo ta, ta có đồ vật phải cho ngươi." lập tức cũng không chờ Hồ Phỉ trả lời, Đỗ Hy Mạnh liền dẫn Hồ Phỉ đi ra phòng khách. Hồ Phỉ hơi động, mọi người cũng theo chuyển động. Rất nhanh sẽ thấy Đỗ Hy Mạnh từ thư phòng đi ra, chỉ thấy hắn đem một cái thước dài bao khỏa đưa cho Hồ Phỉ, run giọng nói, đây là mẹ ngươi di vật, bên trong một cái không ít, ngươi thu đi. Mẹ ta di vật. Hồ Phỉ tiếp ở trong tay, hình như có một luồng nhiệt khí từ bao khỏa truyền đến trong lòng, toàn thân không khỏi run. Mà đem chính mình biểu mội lưu lại di vật trao đổi cho Hồ Phỉ sau, Đỗ Hy Mạnh cũng không nói chuyện, trực tiếp xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Mọi người nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy có chút chán nản. Chỉ là nghe nói từ Tử Nghĩa nói sau, mọi người cảm thấy này Đỗ Hy Mạnh nhiều năm danh tiếng đến không dễ, nhưng nhân một ý nghĩ sai lầm, rơi vào cái thân bại danh liệt hạ chẳng, thực sự đáng tiếc. Là ngươi bị thương viên tính. Đợi đến Đỗ Hy Mạnh đi xa sau, nơi đây nhạc đệm cáo cái đoạn sau, Trần Gia Lạc bên cạnh một tên cụt một tay đạo nhân nhưng là rốt cục không nhịn được đứng dậy. Chương 29, một tay bại quần hùng, thượng, chương 29, một tay bại quần hùng, thượng, không sai, là ta bị thương nàng. Nhìn thấy Trần Gia Lạc phía sau bỗng nhiên đứng ra một tên gánh vác trường kiếm cụt một tay đạo nhân nén giận hướng về hắn chất vấn, Từ Tử Nghĩa cũng không phủ nhận điểm điểm liền đáp. Được, ta liền tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nghe được Từ Tử Nghĩa trực tiếp mở miệng thừa nhận, cụt một tay đạo nhân gầm lên một tiếng sau, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, trong tay hắn đã có thêm một thanh trường kiếm, rút kiếm thủ pháp nhanh chóng, thực là thiên hạ hơn nửa nhân sinh bình tử không thấy. Chỉ là hắn rút kiếm nhanh, ra tay càng là nhanh, thời gian mấy mắt, hắn đã hướng về Từ Tử Nghĩa đâm liên tục tám kiếm. Này tám kiếm mau lẹ vô cùng, đáng tiếc Từ Tử Nghĩa dường như là có thể nhìn rõ ràng hắn này kiếm thế lai lịch bình thường, dưới chân bước chân hơi di chuyển, liền ung dung né qua hắn này mau lẹ vô cùng tám kiếm. Kiếm pháp ngược lại không tệ, chỉ tiếc ngươi người này không có não. Lĩnh giáo xong cụt một tay đạo nhân kiếm pháp sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng nói, đồng thời bàn tay phải bỗng nhiên đánh ra. Hắn một trường này nhìn như cực kỳ chậm chậm, có thể cụt một tay đạo nhân nhưng là thẩm nghĩ trong lòng không được, từ hắn cụt một tay tàn tật tới nay, liền khổ luyện tối pháp để bù đắp cánh tay không đủ, thậm chí trên chân công phu so với trên tay công phu còn muốn xuất thần nhập hóa. Nhưng mà hôm nay đối mặt Từ Tử Nghĩa này nhìn như chậm chậm một trường, hắn dựa dẫm tối pháp nhưng không cơ hội thi triển, thêm vào chỉ có một tay hắn, lúc này tự nhiên là rơi vào tình thế nguy cấp. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa võ công cực cao, Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ nhìn thấy nơi này, cũng là hơi biến sắc mặt vội vã liền muốn mới đầu nhắc nhở. Cũng may lúc này, phía sau một người nhưng là đúng lúc tiến lên liên tiếp, thế cụt một tay đạo nhân đỡ lấy một trường này sau. Chỉ là hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau, người này bóng người nhưng kịch liệt run lên, sau đó liên tiếp rút lui ra mấy còn lại bộ, sắc mặt thường hồng không nói, thân hình càng cũng có chút bất ổn. Tổng đại chủ, nhìn thấy người đến so đấu trưởng lực chịu thiệt, phía sau mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai người này chính là Hồng Hoa hội tổng đại chủ Trần Gia Lạc, hắn nhìn thấy cụt một tay đạo nhân thế cuộc không ổn, lúc này mới không xuất thủ không được giúp đỡ. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa công lực thâm hậu, nhưng là hoàn toàn ra khỏi cho hắn dự liệu, chỉ là nhận một trường, liền để hắn sắc mặt ửng hồng, nội tức bất ổn thậm chí thiếu một chút liền muốn tại chỗ ngã trồng vó. Tổng đại chủ, người không sao chứ? Cũng may bên cạnh một tên màu da ngăm đen, thân hình khôi ngô đại hán đúng lúc ra tay đỡ lấy thân hình bất ổn Trần Gia Lạc. Ta không có chuyện gì, Văn Tứ ca. Có bên cạnh Dương Cương khí 10 phần đại hán ra tay giúp đỡ, lúc này mới phòng ngừa chật vật ngã chồng vó Trần Gia Lạc, nhưng là mang theo cảm kích nói, không có chuyện gì, ngược lại không chính xác chứ. Nhìn thấy Trần Gia Lạc như vậy chắc, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng. Lúc này nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Trần Gia Lạc lúc này mới nhận biết hữu trưởng của chính mình chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở nên dưng lên thật cao, đồng thời trưởng phát tím ngứa ngáy ngứa rất là thoải mái, nhưng không đau đớn. Trần Gia Lạc hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự nhiên biết độc tính càng lợi hại, liền dũ không cảm thấy đau. Các hạ võ công cao cường, vì sao còn muốn triển khai lần này nhà văn đoàn đây? Nhìn thấy Trần Gia Lạc trưởng phát tím rõ ràng là triệu chứng trúng độc, bên cạnh màu da ngăm đen, lông mày rậm mắt to hán tử nhưng là chắp tay thỉnh giáo nói, bị hồi thủ đoạn. Hắn dám tiếp ta một trường này nên ngờ tới kết quả như thế này. Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa cười gần lên. Nhìn thấy nơi này, một bên Trình Linh Tố nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, trải qua những ngày qua ở chung, nàng nhưng là thăm dò rõ ràng bên cạnh Từ Tử Nghĩa tinh khí. Đụng tới không lọt mắt người, đừng nói trong lời nói chê cười, liền ngay cả ra tay lúc cũng đa số không hạ thủ lưu tình, cũng không biết này Hồng Hoa hội tổng đà chủ là làm sao phạm vào Từ đại ca kiếm kỵ. Chư vị, Từ đại ca tu luyện công pháp khác thường, trưởng mang độc, cũng không phải là có ý định như vậy. Biết được Hồng Hoa hội từng ở trên giang hồ lũ làm hiệp nghĩa cử chỉ, vì phòng ngừa hai bên mâu thuẫn sâu sắc thêm, Trình Linh Tố liền chủ động vì là Từ Tử Nghĩa giải thích lên. Thì ra là như vậy, xem ra là ta Văn Mỗ người hiểu lầm các hạ rồi. Lời nói đạo nơi này, tên này xem ra không mất anh khí hán tử trung niên liền chủ động chắp tay hướng về Từ Tử Nghĩa xin lỗi lên. Hả, hóa ra là Văn Tứ ra sao? Lưu ý đến phía sau nam tử lưng trói buộc trường đao, Từ Tử Nghĩa lúc này nhưng là ít có lộ ra vẻ tươi cười nói. Hồng Hoa hội bên trong cũng không thiếu thiếu hụt tốt đẹp nam nhi, trước mắt vị này buôn lôi thủ Văn Thái Lai chính là trong đó một vị, bị thương nặng bị thanh đình bắt. Có thể bất luận đối phương triển khai cỡ nào thủ đoạn, cũng không thể để Văn Thái Lai túi lầu nửa phần. Thậm chí ngay cả Càn Long tự mình đến đây thẩm vấn, nhưng không thể để cho hắn túi lầu đến, thậm chí trái lại bị hắn lắc đắc mấy lời, liền làm cho Càn Long vẻ mặt đại biến, thực vẫn có thể xem là Hồng Hoa hội bên trong ít có tốt đẹp nam nhi. Bạn không dám làm. Hồng Hoa hội Văn Thái Lai nhìn thấy các hạ, mong rằng các hạ có thể đem thuốc giải bàn xuống. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đối xử hắn lúc là như vậy lễ ngộ, bất ngờ bên dưới Văn Thái Lai liền ngay cả bận điệu chắp tay hướng về đối phương yêu cầu nổi lên thuốc giải. Nếu là đổi làm người khác, ta đương nhiên phải bán Văn Tứ ra mặt mũi, chỉ là xuất thủ cứu người này, thứ khó làm được. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào trước mặt xem ra hiền lành lịch sự Trần Gia Lạc, hơi ngưng lại sau, liền cười lạnh. Đối với Từ Tử Nghĩa lần này rõ ràng có chứa chế nhạo ngôn ngữ, Trần Gia Lạc đúng là vẻ mặt bất biến, một bên cụt một tay đạo nhân nhưng là không nhịn được nói rằng, ngươi chỉ là trong lòng biết cụt một tay đạo nhân tính khí nóng nảy, để tránh hai bên mâu thuẫn sâu sắc thêm, chỉ nghe Trần Gia Lạc mở miệng nói đạo trưởng, việc này giao cho ta xử lý đi. Nghe được nơi này, một bên cụt một tay đạo nhân chỉ được coi như thôi lui trở về. Tại hạ Trần Gia Lạc, không biết vì sao đắc tội rồi các hạ, như có đắc tội địa phương mong rằng công khai, chỉ là chẳng biết vì sao muốn liên lụy một cái vô tội văn bối. Dù cho là trưởng đã trúng độc, Trần Gia Lạc vẫn cứ là không mất phong độ, chắp tay hướng về Từ Tử Nghĩa thỉnh giáo nói. Trần Tổng đà chủ, người ta hai người cũng không ân đoán, còn cái kia giản nghi cốt nhưng là có tội thì phải chịu. Mặc dù rõ ràng lần này Hồng Hoa hội quần hùng chính là cái kia viên tử ý kể mà đến, Từ Tử Nghĩa sắc mặt vẫn cứ không sợ nói. Nguyên lai Hồ Phỉ năm đó cùng Triệu Bán Sơn kết bái sau khi, Triệu Bán Sơn liền trở về hồi cương, nhìn thấy Hồng Hoa hội mọi người tự nhiên không nhịn được liền đem việc này nói ra. Lạc Băng nghe được Hồ Phỉ đối với nàng ngựa trắng một trận tán thưởng, liền đoán giận Triệu Bán Sơn, nói lúc trước liền nên chính mình ngựa đưa cho tiểu Hồ Phỉ. Sau đó viên tính phải về Trung Nguyên vì đó mưu báo thủ, Lạc Băng liền đem việc này giao cho nàng, ai từng muốn nhưng ở Phật Sơn đụng vào Từ Tử Nghĩa trong tay, không chỉ có đưa nàng cha đẻ Phượng Nam Thiên tự tay ngay mặt chém giết, càng đưa nàng cùng cha khác mẹ huynh trưởng tàn nhẫn hành hạ đến chết. Thậm chí liền ngay cả chính nàng cũng ở trong lúc vô tình, chúng rồi thủ đoạn của người nọ. Nguyên bản xinh đẹp dung mạo trở nên sưng đỏ không thể tả, thân thể cũng không biết vì sao trở nên vô lực lên, trong lòng biết khắc thường nàng, cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy về hồi cương cầu cứu. Cũng may có Lạc trước khi đi giao phó ngựa trắng, không phải vậy e sợ nàng có khả năng đã sớm chết ở giữa đường bên trong, cũng chính là bởi vậy, lúc này mới để Hồng Hoa hội một đám quần hùng vì đó giận dữ. Thêm vào bây giờ 10 năm trôi qua, Trần Gia Lạc muốn đi kinh thành thương tiếp cố nhân, liền Hồng Hoa hội một đám quần hùng lại kết bạn hướng về Trung Nguyên chạy đi. Vốn là Từ Tử Nghĩa lai lịch bí ẩn, hành tung bất định, cũng may Trần Gia Lạc mọi người ở kinh thành Phúc Khang An tổ chức thiên hạ trưởng môn nhân gặp phải Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ hai người. Cụt một tay đạo trưởng, cũng chính là nhị đương gia xưng là truy hồn đoạt mệnh kiếm vô Trần đạo trưởng, thấy hàng là sáng mắt cùng Miêu Nhân Phượng một phen luận bàn sau, từ trong miệng hắn biết được Từ Tử Nghĩa hành tung. Bởi vậy thiên hạ trưởng môn nhân đại hội qua đi, Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ hai người liền dẫn Hồng Hoa hội một đám quần hùng đi đến lúc trước cùng Từ Tử Nghĩa hẹn ước ngọc bút sơn trang. Xin hỏi các hạ, không biết viên tính như thế nào có tội thì phải chịu. Nghe được Từ Tử Nghĩa lần này ngôn ngữ, Trần Gia Lạc bất ngờ bên dưới còn chưa mở miệng, bên cạnh một tên cầm trong tay song đao mặt đẹp nữ tử nhưng là đứng dậy. Chỉ thấy nàng là màu da bạch nhị, dung mạo xinh đẹp, rõ ràng xuân xanh đã qua 30 tuổi, có thể nàng này lời nói cử chỉ nhưng có một luồng thành thục mỹ lực, khiến người ta không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Nhưng là Lạc Băng nữ hiệp. Nhìn thấy cô gái này bóng người, Từ Tử Nghĩa trong lòng đã đoán ra người đến thân phận. Tiểu nữ có thể vạn vạn đam không lên các hạ danh xưng này, chỉ là mong rằng các hạ có thể báo cho ta, viên tính đến tuột cùng là phạm vào cỡ nào tội ác tày trời tội ác, dĩ nhiên làm phiền các hạ triển khai loại kia độc ác thủ đoạn đi nhằm vào một đứa con gái nhà. Trong lòng làm như đối với Từ Tử Nghĩa có mang rất lớn thành kiến, Lạc Băng trong lời nói càng là có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt cảm giác. Viên tính tuy rằng quy y xuất ra, có thể trong xương vẫn cứ là một cái nghiệp dư nữ tử, Lạc Băng trong ngày thường càng là đem coi là chính mình em gái ruột hơn nữa chăm sóc. Ai ngờ chỉ là đi Trung Nguyên một chuyến, sau khi trở lại không chỉ dung mạo bị diệt sạch, nếu không có bọn họ ra tay đúng lúc, e sợ tính mạng cũng là khó giữ được. Nhìn thấy thường ngày bị được chính mình thương yêu tiểu muội rơi vào kết cục này, Lạc Băng làm sao trong lòng không giận. Phượng Nam Thiên vì là Phật Sơn một bá, bắt nạt đàn ông chồng bẹo đàn bà không nói, càng là làm cho Trung A Tứ suýt chút nữa cửa nát nhà tan. Mà này tròn tính thị phi không phân, dĩ nhiên coi thường Phượng Nam Thiên phạm vào bực này tội ác, ta thế Trung A Tứ ra mặt lúc, nàng nhưng một mực muốn đi ra tay giúp đỡ bực này kẻ ác. Nhìn hưng binh vấn tội Lạc Băng, Từ Tử Nghĩa nhưng là từ tốn nói. Nhưng dù cho như thế, các hạ đều có thể ra tay trừng phạt nàng một phen là được rồi, vì sao còn muốn ra tay như vậy được ác? Lạc Băng nghe nói sau, thì lại cũng có chút do dự nói. Chỉ là ra tay trừng phạt một phen sao? Nhìn trước mắt ở kiếp trước rất là có tiếng nữ tử, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh. Ngươi cũng biết nếu như nàng thả chạy Phượng Nam Thiên sau, Trung Á Tứ một nhà sẽ phải gặp ngập đầu thải ương sao? Nhìn chung quanh mọi người, Từ Tử Nghĩa cười gần chất vấn. Các ngươi không thèm để ý Trung Á Tứ một nhà ba người an nguy, có thể có người quan tâm. Nương theo Từ Tử Nghĩa câu nói này là, nguyên bản lòng mang tức giận, thương binh vấn tội Hồng Hoa hội tất cả mọi người là đồng thời trở nên yên tĩnh. Các hạ có chỗ không biết, viên tính cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lạc Băng thầm than một tiếng mở miệng giải thích lên. Nỗi khổ tâm trong lòng, người trong thiên hạ cái kia không có nỗi khổ tâm trong lòng, cái kia Phượng Nam Thiên bắt nạt đàn ông chồng bẹo đàn bà tội ác đầy trời, bất luận có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, đều không nên mẫn diệt lương chi, thiện ác không phân. Rõ ràng Lạc Băng nói tới nỗi khổ tâm trong lòng là cái gì, Từ Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng đối với hắn nói tới nỗi khổ tâm trong lòng khịt mũi con thường. Viên tính tam quan quả thực cách đại phổ, chính mình mẫu thân bị Phượng Nam Thiên chiếm đoạt làm bẩn lúc này mới sinh ra nàng, nàng tập được võ công sau, lại không nghĩ tới vì đó nương báo thù, nhưng một mực quay về một cái suýt chút nữa bức tử nàng mẹ ruột xuất sinh thêm ra phụ nữ tình. Thật không biết ngân cô dưới suối vàng có biết, có thể hay không bị cái này đại hiếu nữ tức giận đến sống lại. Chỉ là đáng tiếc lúc trước cứu đi viên tính lao ni cô chưa từng tự thân tới, không phải vậy Từ Tử Nghĩa nhưng là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói này sau, liền ngay cả nguyên bản vẫn muốn nghĩ vì là viên tính giải thích Lạc Băng cũng biến thành trở nên trầm mặc. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, thất đương gia Vũ gia Cát Từ Thiên Hoành lúc này chợt mở miệng nói rằng, các hạ cùng chúng ta tổng đà chủ nếu cũng không ân oán, chẳng biết vì sao không muốn vì ta tổng đà chủ giải độc. Ta bình sinh có tam đại hận, trong đó đặc biệt là hận nhất bạc hành người. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa lạnh lạnh nhìn chằm chằm một bên Trần Gia Lạc. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, trước đây không lâu dù cho thân chúng kỳ độc Trần Gia Lạc cũng chưa từng có một tia kinh hoàng, nhưng mà lúc này chợt sắc mặt trở nên sát bạch khởi đến. Mọi người tại đây, ngoại trừ không biết cái kia đoàn chuyện cũ Trình Linh Tố cùng Miêu Nhân Phượng ở ngoài, dù cho là Hồ Phỉ cũng là trong nháy mắt rõ ràng Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ chỉ ý gì. Chương 30, một tay bại quần hùng, hạ, chương 30, một tay bại quần hùng, hạ, tương truyền năm đó ở Giang Ninh có một cái quan chức tên là Trần Thế Quan, rất được hoàng tử tin cậy, có một lần hắn phu nhân sinh sản, vừa vặn gặp phải đường triều hoàng tử phi tử cũng ở sinh sản, hai cái phu nhân cộng đồng sinh con, một vị sinh cậu bé, một vị sinh nữ hải. Mà cũng chính là bởi vậy như vậy đúng dịp, liền để này Ly Miêu Hoán Thái tử Ly Kỳ cố sự phát sinh ở trước mắt. Trần Gia Lạc sai liền sai ở thư sinh quý mười phần, muốn tình thân đến cảm hóa là cao quý hoàng đế Càn Long, muốn Càn Long chính mình tạo chính mình phản, đây là cỡ nào thái quá. Như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, dù sao Trần Gia Lạc lúc trước có thể bị tiền nhiệm tổng đà chủ tuyển làm người thừa kế, cũng chính bởi vì cùng Càn Long là anh em ruột bí mật, từ bên trong liền có thể nhìn ra Hồng Hoa hội cao tầng là cỡ nào thái quá. Trần Gia Lạc thư sinh quý mười phần, sai tin Càn Long ngược lại cũng thôi, có thể liền Hồng Hoa hội tiền nhiệm tổng đà chủ đều sẽ bí mật này coi là có thể lật đổ thanh đình then chốt, cũng liền giải thích Hồng Hoa hội vừa bắt đầu liền sai rồi. Trần Gia Lạc cuối cùng kết cục cũng muốn nhờ này nhất định. Chỉ là như vậy ngược lại cũng không đáng kể, dù sao một cái phản thanh phục mình cần dựa vào hoàng đế chính mình đến lật đổ chính mình thống trị tổ chức, như vậy Ly Kỳ thất bại đều không quá đáng. Có thể một mực Trần Gia Lạc nhưng là lại làm ra một cái chuyện ngu xuẩn, cái kia liền đem Hương Hương công chúa chắp tay nhường cho, muốn lấy này đổi lấy Càn Long hồi tâm chuyển ý, đây là cỡ nào Ly Kỳ dòng suy nghĩ. Từ xưa đến nay, cái kia người làm việc lớn cái nào không phải dựa vào thực lực bản thân được đến cuối cùng đại vị, cái nào lại gặp xem Trần Gia Lạc như vậy bất đắc. Thậm chí liền ngay cả cái kia Hương Hương công chúa đều so với Trần Gia Lạc thêm ra một tia quả đoán. Ngươi tuy không phải bạc hạnh người, có thể một mực so với cái kia bạc hạnh người càng làm cho người ta căm ghét gấp trăm lần. Nhìn ngậm miệng không nói gì Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa vạch trần vết sẹo của hắn. Tiểu muội, ngươi cũng biết đã từng có một người, vì lung lạc thân là hoàng đế ca ca, tình nguyện đem chính mình nữ nhân yêu mến chắp tay nhường cho, để cầu đổi lấy đối phương đến tạo chính mình phản. Ngươi nói việc này có hoang đường hay không? Sau đó Từ Tử Nghĩa quay đầu lại vừa nhìn về phía một bên cũng không biết năm đó nội tình Trình Linh Tố, nói ra một phen làm nàng cũng hơi biến sắc lời nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trình Linh Tố cũng là không lưu tình chút nào nói rằng, đương nhiên là hoang đường đến cực điểm, từ xưa người làm việc lớn đều là dựa vào tự thân binh cường mã tráng đến cướp đoạt thiên hạ, há có dựa vào dâng ra chính mình âu yếm nữ tử đoạt đi thiên hạ tiền lệ. Nghe được Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người này một sướng một họa trả lời, Trần Gia Lạc nhưng là chỉ cảm thấy thân thể loáng một cái, đồng thời trước mắt biến thành màu đen, nhìn dáng dấp vẫn bị Từ Tử Nghĩa hai người nói làm nổi lên trong lòng hắn đối với chuyện cũ hồi ức. Việc này cách hiện nay đã qua 10 năm lâu dài, nhưng là Trần Gia Lạc mỗi khi nghĩ đến việc này, đều là tim như bị dao cắt, vô cùng tự trách. Trần tổng đà chủ, ngươi nói loại người như ngươi đáng giá ta xuất thủ cứu giúp sao? Đêm năm đó đã phát sinh chuyện cũ hết mức nói ra sau, Từ Tử Nghĩa cười lạnh một tiếng sau lại nhìn Trần Gia Lạc hỏi. Không đáng. Trần Gia Lạc thân hình loáng một cái, hai mắt biến thành màu đen, hắn suýt chút nữa liền muốn ngã trồng vó, cũng may bên cạnh có người đúng lúc đỡ lấy hắn, cắn chặt hai môi hắn ổn định thân hình sau liền mở miệng thừa nhận nói. Hồng Hoa hội sai liền sai ở từ trên xuống dưới đều là thư sinh khí quá đủ, bất kể là Trần Gia Lạc, vẫn là Hồng Hoa hội người sáng tạo với Thọ Đình đều là như vậy, rõ ràng thân là người trong giang hồ, có thể một mực nhiễm phải người đọc sách do dự thiếu quyết đoán quyết điểm. Biết được Càn Long thân là người Hán thân phận sau, với Thọ Đình chính mình dĩ nhiên cũng đem phản thanh hy vọng ký thác tại trên người Càn Long, hy vọng mượn nó thân phận là hoàng đế đem thiên hạ này bình định, cuối cùng đặt thành phản thanh phục minh mục đích. Để một cái hoàng đế đi tạo chính mình phản, nay chẳng phải là trò đùa hại cả thiên hạ a? Nhưng mà Hồng Hoa hội trên dưới đối với Thọ Đình cái này chú ý, từ đầu đến cuối nhưng không người nghi vấn, lúc này mới cuối cùng rơi vào bị ép lui ra Trung Nguyên hạ tràng. Ngoại trừ buôn lôi thủ Văn Thái Lai vợ chồng ở ngoài, Từ Tử Nghĩa đối với những thứ này cái gọi là Hồng Hoa hội quần hùng, trong đấy lòng căn bản liền nhìn không thái thượng. Thiên Địa hội cùng Hồng Hoa hội tuy rằng cùng là tổ chức phản thanh của mình, nhưng so với không phóng khoáng 10 phần Hồng Hoa hội, Thiên Địa hội liền có vẻ chính quy rất nhiều. Tỷ như thu nạp Vi Tiểu Bảo tiến vào Thiên Địa hội, tại bên trong thanh đình mai phục cây đinh cử động, có thể so với Trần Gia Lạc đơn thuần đem hy vọng ký thác tại trên người Càn Long đáng tin quá nhiều. Trần Cận Nam cuối cùng là tráng trí bị thủ, ôm nỗi hận mà chết. Trần Cận Nam bi kịch, ở chỗ chủ nhân tranh quyền đoạt lợi, ở chỗ chính mình ngủ chung. Mà Trần Gia Lạc nhưng có chỗ bất đồng, hắn đem nữ nhân yêu mến hiến cho Càn Long, hy vọng đổi lấy cái gọi là phản thanh phục minh, nhưng hắn quá mức ngây thơ nhưng hại chết Hương Hương công chúa, từ đây cũng không còn phản thanh phục minh hùng tâm trang trí. Trần Gia Lạc rơi vào kết quả này là gieo gió gặt bão, đối với Trần Cận Nam, Từ Tử Nghĩa là tâm có tiếc hận. Mà đối với Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa nhưng là trong lòng khinh bị chiếm đa số, ô yếm nữ tử nhân chính mình mà chết, lại không nghĩ tới báo thù, ngơ ngơ ngác ngác ở cương ở ngoài né hơn 10 năm, cuối cùng vẫn còn có mặt về kinh đi tế điện Hương Hương công chúa. Nhìn Từ Tử Nghĩa trước mặt mọi người răn dạy đến Trần Gia Lạc sắc mặt trắng bệnh, xấu hổ đến cực điểm, mọi người không khỏi ồ lên, cuối cùng vẫn là do Văn Thái Lai mở miệng giải thích, liên lụy Hương Hương công chúa Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chúng ta tổng đà chủ mới là khó vượt qua nhất người kia. Khổ sở, nếu khổ sở tại sao không báo thù cho nàng, nếu khổ sở tại sao trốn một chút chính là hơn 10 năm, ngươi nói ngươi khổ sở, nhưng ta xem ra ngươi chính là một kẻ nhu nhược. Đối với Văn Thái Lai giải thích, Từ Tử Nghĩa hiển nhiên cũng không hài lòng, mở miệng lần nữa cười nhạo nói, các hạ hơi bị quá mức ngu ngốc. canh giữ ở Trần Gia Lạc bên cạnh Vô Trần đạo trưởng không khỏi cả giận nói, lẽ nào là ta nói không đúng? Nhìn thấy Vô Trần đạo trưởng mở miệng, Từ Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, đạo trưởng không cần thay ta nhiều lời, chúng ta đi thôi, vị huynh đài này nói rất đúng, ta xác thực là một kẻ nhu nhược. Đưa tay ra ngăn cản muốn thế giải thích khác Vô Trần đạo trưởng, sắc mặt trắng bệnh Trần Gia Lạc lúc này thì lại lắc đầu nói, đám người bọn họ lần này không xa vạn dặm từ hồi cương đi đến Trung Nguyên, cái mục đích thứ nhất chính là vì tế điện Hương Hương công chúa, thứ hai nhưng là vì Viên Tính đòi cái công đạo. Nhưng mà bây giờ cái mục đích thứ nhất đã đạt thành, mục đích thứ hai nhưng là bị Từ Tử Nghĩa một trận châm chọc, để bọn họ đoàn người rõ ràng Viên Tính rơi vào kết quả này xác thực có tội thì phải chịu. Thêm vào lại bị Từ Tử Nghĩa không chút lưu tình liên tiếp trào phúng, tự cảm không mặt mũi nào tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi Trần Gia Lạc liền có cáo từ ý nghĩ. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Trần Gia Lạc chuẩn bị rời đi, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng. Lẽ nào các hạ còn muốn lưu lại chúng ta hay sao? Bị Từ Tử Nghĩa luân phiên nhằm vào, dù cho là luôn luôn tính khí vô cùng tốt Triệu Bán Sơn cũng là không khỏi cả giận nói. Vừa dứt lời, Từ Tử Nghĩa thân hình lóe lên, đưa tay liền chụp vào trước mặt Trần Gia Lạc. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa một lời không hợp liền hướng Trần Gia Lạc ra tay, một bên Hồng Hoa hội mọi người tự nhiên vì thế mà kinh ngạc, Trần Gia Lạc võ công, bọn họ mọi người tự nhiên là biết được. Chỉ là trước đây Trần Gia Lạc liền vì cứu Vô Trần đạo trưởng mà bị ép cùng người này đối trưởng dẫn đến chúng động, mắt thấy hắn bây giờ lại hướng về Trần Gia Lạc ra tay, mọi người khó tránh khỏi lo lắng. Có điều Trần Gia Lạc dù sao không phải chỉ là hư danh, đối mặt Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên ra tay, hắn ứng đối ngược lại cũng cực nhanh, biết được Từ Tử Nghĩa trưởng có độc sau, bàn tay hóa chỉ tiệt hướng về Từ Tử Nghĩa tay phải mạnh môn. Chỉ là Từ Tử Nghĩa cổ tay một phen, trực tiếp lấy trưởng hóa chảo phản chụp vào Trần Gia Lạc song chỉ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên biến chiêu, kiên kỵ hắn lòng bàn tay có độc Trần Gia Lạc chỉ được lùi về sau, nhưng là Từ Tử Nghĩa lại sao dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Bởi vì chúng độc chỉ còn giữ lại cánh tay trái Trần Gia Lạc, ứng phó lên Từ Tử Nghĩa tự nhiên càng gian nan hơn, chỉ là lắc đắc mấy chiêu liền làm cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Cũng may lúc này bên cạnh Hồng Hoa hội mọi người từ lâu phản ứng lại, đầu tiên là Vô Trần đạo trưởng trưởng kiếm trong tay bị Từ Tử Nghĩa trưởng lực chấn động cái nát tan, cấp thân tới cứu Văn Thái Lai cũng bị một trưởng đánh bay. Cho tới Triệu Bán Sơn trong khoảnh khắc phát ra ra phi hoàng thạch, ám tiễn, hạt sen sắt, hàng loạt không dứt tinh diệu ám khí thủ đoạn, nhưng là vẫn như cũ không làm gì được đến Từ Tử Nghĩa mảy may. Mà giống như Cương Thi anh em nhà họ Thường, vì cứu Trần Gia Lạc, hai người liên thủ thêm vào vang danh giang hồ cắt đen trưởng công phu, nhưng vẫn là không tiếp nổi đối phương một trưởng, liền vươn mình ngã trong đó. Hồng Hoa hội xếp hạng thứ 6 cao thủ liên tiếp bại trận còn xếp hạng càng ở phía sau những người khác tất nhiên là liền nhúng tay tư cách đều không có. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cố ý muốn cùng hắn phân cái cao thấp, vì phòng ngừa những người khác lại bị thay bay vạ gió Trần Gia Lạc chỉ được nhắm mắt cùng Từ Tử Nghĩa ứng phó lên. Trong lòng biết Từ Tử Nghĩa cao, là hắn bình sinh gặp gỡ mạnh nhất đối thủ, cũng không dám lại có thêm bất kỳ bất cẩn, sử dụng Bách Hoa Thác Quyền cùng với du đấu. Một bên Hồ Phỉ cùng Miêu Nhân Phượng nhìn thấy giữa trưởng Trần Gia Lạc cầm nã thủ bên trong mang theo ương trảo công, tay trái chắc quyền, tay phải miên trưởng, công đi ra ngoài là bắt quái trưởng, thu hồi lúc đã là thái cực quyền, ra nhà tập trận, lung ta lung tung, khiến Hồ Phỉ hai người nhìn ra là hoa cả mắt. Đáng tiếc bất luận Trần Gia Lạc làm sao biến chiêu, Từ Tử Nghĩa chỉ bằng mượn một đôi bàn tay bằng thịt vẫn là làm cho Trần Gia Lạc cuối cùng không thể lui được nữa, hai người lại lần nữa so đấu trưởng lực. Lần này Trần Gia Lạc có chuẩn bị, không dám khinh thường chút nào, chỉ là toàn lực ứng phó hắn vẫn là bay ngực ra, khóe miệng hàm huyết. Các hạ chẳng lẽ muốn đem ta Hồng Hoa hội đuổi tận giết tuyệt sao? Nhìn thấy trong thời gian ngắn công phu, Hồng Hoa hội xếp hạng thứ 6 cao thủ đều thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay, Lạc Băng chỉ được rút ra trong tay Đuyên Ương đao nhắm mắt ngăn ở phía trước. Nếu như muốn đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, vẫn cần như vậy phiền phức sao? Nhìn trước mắt mày liễu không nhường mày dâu Lạc Băng, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười nói, có điều mấy người bọn ngươi cùng Hương Hương công chúa chết tha không được quan hệ, không đánh các ngươi một trận làm sao để ta ý niệm trong lòng hiểu rõ đây. Nhìn bị hắn đánh đổ trong đất mọi người, Từ Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa nói bổ sung, huynh đài giáo huấn phải là, có điều việc này cùng ta một người có quan hệ, huynh đài không cần thiên nộ những người khác, mong rằng huynh đài có thể không kế hiểm khích lúc trước ban xuống thuốc giải. Nhìn thấy Vô Trần đạo trưởng cùng Văn Thái Lai cùng với anh em nhà họ Thường hai người đều là trưởng biến thành màu đen tương tự người bị nội thương rất nặng Trần Gia Lạc nhưng là gắng gượng đứng lên đến nói rằng, một bên Hồ Phỉ bởi vì cùng Triệu Bán Sơn kết nghĩa quan hệ, nhưng là không đành lòng tiếp tục xem tiếp, liền muốn mở miệng quyết bảo, Hồ huynh đệ, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có quyết đoán. Rõ ràng Hồ Phỉ ý nghĩ, Từ Tử Nghĩa nhưng là hờ hững nói rằng, muốn ta vì bọn họ giải độc có thể, có điều ngươi chỉ cần xin thề nên vì Hương Hương công chúa báo thù. Nhưng mà đối mặt Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa nhưng là đưa ra một cái mọi người đều cảm giác bất ngờ yêu cầu. Chương 31, ngọn đến chương 31, ngọn đến mọi người vốn tưởng rằng Từ Tử Nghĩa gặp thừa dịp này áp chế bọn họ, nhưng mà ai biết Từ Tử Nghĩa đưa ra yêu cầu dĩ nhiên là đơn giản như vậy. Hương Hương công chúa đối với ngươi có thể nói là mối tình thắm thiết, vì ngươi thậm chí tình nguyện tự sát đến cảnh báo, qua nhiều năm như vậy quá khứ, Trần tổng đà chủ lẽ nào sẽ không có nghĩ tới vì nàng báo thù sao? Nhìn mặt trước Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa thì lại là hỏi tới. Ta lại có thể nào không muốn nàng báo thù, chỉ là năm đó chúng ta Hồng Hoa hội đại náo ung cùng cung sau, liền ngay cả Mệnh Thiên Sơn song ưng hai vị tiền bối cùng thập ca trương tiến mất mạng hoàng cung, mà trải qua này chiến dịch bên trong hoàng cung nhất định phòng giữ nghiêm ngặt, nếu muốn giết đi vào lại là nói nghe thì dễ. Nói tới đây, Trần Gia Lạc âm thanh đã là nghẹn nào, khóe mắt càng là có nước mắt bốc ra. Mỗi khi nhớ tới Hương Hương công chúa chết, Trần Gia Lạc liền tim như bị dao cắt, năm đó nếu không có là hắn đem sở hữu hy vọng đánh cược tại trên người Càn Long, lại sao liên lụy khách ti lệ Hương Tiêu Ngọc vẫn. Những việc này ngươi tạm thời không cần cân nhắc,
ngươi chỉ cần trả lời ta có nguyện ý hay không vì là Hương Hương công chúa báo thù. Từ Tử Nghĩa cũng không để ý tới Trần Gia Lạc trong miệng nói tới lo lắng, trái lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đương nhiên đồng ý. Đối mặt Từ Tử Nghĩa lần này do hỏi, Trần Gia Lạc lần này trả lời cũng là dị thường quả đoán, không chần chờ chút nào. Được, nếu ngươi muốn vì Hương Hương công chúa báo thù, ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi một tay. Nhìn thấy nguyên bản làm việc do dự thiếu quyết đoán Trần Gia Lạc lần này trả lời dị thường quả đoán, Từ Tử Nghĩa cũng là thỏa mãn gật gật đầu nói. Tiểu muội, lần này liền muốn phiền phức ngươi. Sau đó Từ Tử Nghĩa vừa nhìn về phía một bên yên tĩnh lắng nghe Trình Linh Tố. Từ đại ca, lẽ nào ngươi muốn? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đống nhiên hướng về nàng mở miệng cầu viện, xưa nay thông tuệ Trình Linh hoạt làm như rõ ràng cái gì, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt có biến hóa. Không sai, tiểu muội lần này ta chính là muốn hướng về ngươi mượn một hồi ngọn nến. Nhìn thấy đã là đoán được cái gì Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa cũng không ẩn giấu gật gù đáp. Ngọn nến. Một bên Hồng Hoa hội mọi người nghe được nơi này, thì lại đều là cảm thấy không rõ, thầm nghĩ chỉ là một viên ngọn nến lại có thể nào trợ bọn họ một chút sức lực. Các vị có chỗ không biết, ta tiểu muội Trình Linh Tố chính là độc thủ dược vương đệ tử cuối cùng. Từ Tử Nghĩa tự nhiên biết trong lòng mọi người nghi hoặc, lúc này tiện lợi chúng giới thiệu Trình Linh Tố thân phận. Độc thủ dược vương. Nghe được nơi này, không chỉ có là Trần Gia Lạc, liền mang theo Vô Trần đạo trưởng, Triệu Bán Sơn, Văn Thái Lai vợ chồng sắc mặt cũng là rất nhanh có biến hóa. Từ khi năm đó Hồng Hoa hội đại náo ung cùng cung sau, bị ép trốn xa hồi cương ở đây ẩn cư, nhưng bọn họ tin tức vẫn chưa bởi vậy bế tắc, bởi vậy tự nhiên cũng từng nghe nói độc thủ dược vương đại danh. Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng võ công cao cường, xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có thể nhưng có người không phục danh tiếng kia, dám hướng về nó khiêu chiến. Tỷ như Trung Thị Ba Hùng, nhưng so với đại danh đỉnh đỉnh Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng, độc thủ dược vương danh tiếng nhìn như ở trên giang hồ cũng không nổi bật, có thể đại thể biết được danh tiếng kia người đều không muốn đắc tội bọn họ. Thêm vào Vô Sân đại sư khi còn sống dặn dò, để môn hạ đệ tử không được tùy ý hiển lộ danh tiếng, những năm gần đây Mộ Dung Cảnh Nhạc, Khương Thiết Sơn, Thiết Thước ba người quanh năm đều lấy độc thủ dược vương tên hành tẩu giang hồ, càng là vì đó tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Dù cho là ở lâu hồi cương Hồng Hoa hội mọi người, cũng từng nghe nói độc thủ dược vương giỏi về hạ độc danh tiếng. Ta tiểu muội này ngọn đến chính là dùng Thất Tinh Hải Đường cảnh lá chế thành, kỳ độc vô cùng, vô sắc vô vị, chính là đệ nhất thiên hạ kỳ độc. Từ Tử Nghĩa lại lần nữa giải thích Thất Tâm Hải Đường kỳ độc vô cùng, để ở đây Hồng Hoa hội mọi người nghe được hô hấp cũng chính là một trong trệ. Các ngươi đến thời điểm chỉ cần đem này ngọn đến đặt ở Hoàng đế Lâm triều trên cung điện, đến thời điểm cả điện quân thần đều không may mắn còn sống sót, không chỉ có thể vì là Hương Hương công chúa báo thù rửa hận, còn có thể hoàn thành Hồng Hoa hội phản thanh phục minh đại nghiệp. Nhìn ra mọi người bị hắn nói tới hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, Từ Tử Nghĩa mặt không biến sắc nói ra mọi người đều vẻ mặt đại biến kiến nghị. Từ đại ca, ngươi này cách làm không khỏi cũng quá mức. Dù cho là một bên Hồ Phỉ, nghe được nơi này, cũng là không khỏi vẻ mặt biến đổi. Nếu như này ngọn đến đúng như Từ Tử Nghĩa nói tới như vậy kỳ độc vô cùng, nếu là ở Hoàng đế Lâm triều thời gian tiêu đốt cây này ngọn đến, đến thời điểm triều đình văn võ bá quan đều không một người may mắn còn sống sót. Hồ Phỉ hành tẩu giang hồ, tự nhận cả gan làm loạn, không bị ràng buộc quen rồi, có thể nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy đề nghị, cũng là không khỏi biến sắc. Đại ca, như vậy sẽ không làm đất trời oán giận. Nghe được Từ Tử Nghĩa phải đem Thất Tinh Hải Đường cành lá làm ra thành ngọn nến dùng ở Hoàng đế Kim Loan điện trên, Trình Linh Tố tự nhiên khó tránh khỏi có chút do dự. Muốn hành phi thường sự, liền cần phi thường nâng. Rõ ràng Trình Linh Tố tâm địa thiện lương, nhưng lúc này đây Từ Tử Nghĩa nhưng là thầm than một tiếng nói. Chân tổng đại chủ, cụ thể biện pháp ta đã giao cho ngươi, liền xem ngươi có nguyện ý hay không đi làm đây. Nhìn trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh mọi người, Từ Tử Nghĩa âm thanh nhưng là lại lần nữa vang lên bên tai mọi người. Bên trong đại sảnh Hồng Hoa hội mọi người nghe được nơi này, nhưng là lẫn nhau ánh mắt tụ hợp, xem ra rõ ràng là động tâm tư. Nay ngọn nến đúng như lời ngươi nói như vậy kỳ diệu. Trần Gia Lạc hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp đồng ý, trái lại hỏi ngọn nến hiệu quả. Tự nhiên là thật. Đối với này, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười. Nhìn mặt trước sắc mặt như con ngọc, dung mạo anh tuấn Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa chân mày cau lại nói rằng, có điều sử dụng vật ấy cũng không phải khó, có điều muốn hoàn mỹ khắc phục hậu quả liền cần Trần tổng đại chủ làm ra một ít lấy hay bỏ. Nếu có thể thật có thể phản thanh phục minh, chỉ là lấy hay bỏ lại tính là gì, mong rằng huynh đài công khai. Từ khi Hương Hương công chúa chết rồi, Trần Gia Lạc liền ở hồi cương ngơ ngơ ngác ngác quá hơn 10 năm, năm nay nghe nói còn có biện pháp khác, tự nhiên là hiếm thấy phấn chấn lên. Ngươi nếu cùng Càn Long vì là anh em ruột, ngươi vì sao không thể thay vào đó? Phải trên giang hồ không thiếu người có tài dị sĩ, ngươi chỉ cần hơi thêm thay hình đổi dạng liền có thể đạt đến cái mục đích này. Nhìn mặt trước vẫn như cũ không tham nộ thấu điểm này Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Nghe được nơi này, không chỉ có là Trần Gia Lạc, liền ngay cả phòng khách cái khác Hồng Hoa người cũng là trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Cái biện pháp này mặc dù tốt, có thể Càn Long bên người không thiếu trong ngày thường hầu hạ hắn thái giám thân cận, tổng đà chủ dù cho có thể thay đổi đầu đổi diện làm được bước đi này, có thể nhưng có bị nhìn thấu nguy hiểm. Một bên Vũ Gia Cát Tử Thiên Hoành nhưng là khẽ nhíu mày, rất nhanh liền nhìn ra cái kế hoạch này quyết điểm duy nhất. Phản thanh phục minh không phải là cái gì mời khách ăn cơm, nếu ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, ta xin khuyên chư vị vẫn là sớm một chút về Nam Cương tiếp tục cẩn cư đi. Nghe được Vũ Gia Cát Tử Thiên Hoành câu nói này, Từ Tử Nghĩa nhưng là ngẩng đầu lên, thoáng đánh giá một hồi hắn một ánh mắt, lập tức liền lạnh giọng nói rằng: chẳng trách Nguyên Hồng Hoa hội có nhiều như vậy cao thủ, nhưng bị sẽ không chút nào võ công cản lòng tùy ý trêu chọc. Chính là chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ta liền lại đưa các ngươi một việc cơ duyên. Nhìn phong khách này một đám Hồng Hoa hội quân hùng, Từ Tử Nghĩa lại mở miệng nói. Có điều đợi đến Từ Tử Nghĩa mới vừa bước ra phòng khách sau, lại thấy hắn quay đầu lại nói: Miêu đại hiệp, Hồ huynh đệ các ngươi cũng tới đi, việc này cũng cùng hai người các ngươi có quan hệ. Sau đó mọi người liền ở Từ Tử Nghĩa dẫn dắt đi, đi đến Ngọc Bút Phong sau năm đó Phi Thiên Hồ Ly vùi lấp Sấm Vương bảo tàng. Nhìn thấy trong hang động khắp nơi đều có gạch vàng khối bạc, trân châu bảo thạch, dù cho là trong ngày thường nhìn quen vàng bạc tài bảo hồng hoa hội mọi người cũng là trong lòng cả kinh. Từ đại ca, nơi này là? Một bên Hồ Phỉ nhìn thấy nơi này, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng lại không hiểu Từ Tử Nghĩa dẫn hắn tới đây thâm ý chỉ có một bên Miêu Nhân Phượng nhưng là hít sâu một hơi, từ lâu đoán ra nơi đây nơi nào ánh mắt của hắn cũng thuận theo rơi vào bên trong góc hai cô bên trên thi thể. Nhìn trong đó một bộ thi thể cái kia vẫn như cũ trông rất sống động dung mạo, Miêu Nhân Phượng nhưng là bỗng nhiên quỳ xuống nói rằng, nơi này chính là năm đó Sấm Vương lưu lại Đông Sơn tái khởi bảo tàng. Nhìn mọi người tại đây đối với trước mặt bảo tàng ánh mắt đều toán thành mình, Từ Tử Nghĩa lúc này mới xoay người hướng về Hồ Phỉ giải thích lên. Miêu đại hiệp, Hồ huynh đệ, này Sấm Vương bảo tàng bị ta tặng cho Hồng Hoa hội cho rằng bọn họ chống đỡ phản thanh phục mình tài lực, các ngươi sẽ không trách ta thay các ngươi làm chủ chứ? Rõ ràng tòa này kho báu cùng Hồ Miêu hai nhà có quan hệ, liền cuối cùng Từ Tử Nghĩa lại hướng về hai người dò hỏi. Nay bảo tàng vốn là năm đó Sấm Vương vì Đông Sơn tái khởi mà lưu lại, Trần tổng đà chủ làm việc lại là vì lật đổ Thanh Đình, ta lại sao có ý kiến? Miêu Nhân Phượng là người quang minh lỗi lạc, không giống Điền Quy Nông cùng Đỗ Hy Mạnh hai người, trong đấy lòng muốn là không đem này vàng bạc tài bảo để ở trong mắt. Cho tới Hồ Phỉ nhưng là chắp tay nói, Từ đại ca nhưng là coi khinh ta. Ta Hồ Phỉ lại há lại là này tham lợi quên nghĩa hạng người. Trần tổng đại chủ, ngươi hiện tại có thể phải suy nghĩ cho kỹ, lần này cảm thấy phải cho không được ngươi giữa đường lùi bước, bởi vì ngươi một khi như vậy, lần này sẽ chết rất nhiều người. Nhìn thấy Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ cũng không có cái khác ý kiến, Từ Tử Nghĩa liền đưa mắt nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói Trần Gia Lạc. Tổng đại chủ, vị huynh đài này nói rất đúng, ngươi lần này có thể muốn quyết định. Vũ Chư Hầu từ Thiên Hoành biết được chính mình tổng đại chủ do dự thiếu quyết đoán tính tình, liền lúc này cũng là mở miệng nói rằng, huynh đài đã thay ta giải quyết hầu như sở hữu nỗi lo về sau. Ta nếu là còn không dám đồng ý, liền ngay cả chính ta cũng phải nhìn không nổi chính mình. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói cùng thất ca Từ Thiên Hoành mấy câu nói sau, Trần Gia Lạc nhưng là gật gù liền đồng ý, ngươi nếu đồng ý, vậy ta lại cho ngươi một cái kiến nghị, đem Hoắc Thanh Đồng mời về đi, ngươi làm việc thư sinh khí quá nhiều, nếu như không có một người ở bên phụ tá ngươi, e sợ lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Rõ ràng Trần Gia Lạc tính tình do dự thiếu quyết đoán, thư sinh khí quá đủ, sợ hắn lại bản tính khó rời, Từ Tử cuối cùng lại cho hắn cái cuối cùng kiến nghị. Chương 32, Lộc Đỉnh Sơn chương 32, Lộc Đỉnh Sơn so với do dự thiếu quyết đoán Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa trái lại càng thưởng thức thân là nữ nhi ra Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng tuy là vì nữ tử, nhưng lại anh tư hiên ngang, khôn khéo có khả năng, võ nghệ cao cường, thông minh hơn người, đồng thời thông hiểu quân sự mưu lược. Đã từng chỉ huy hồi cương nhân dân lấy quả địch chúng, bày mưu nghị kế, hát thủy hà chi dịch đại bại thanh binh, có thể xưng là một vị nữ trung hào kiệt. Chỉ là Trần Gia Lạc người này thư sinh khí quá đủ, lại lòng dạ quá nhỏ, chỉ vì một điểm nữ giả nam trang Lý Nguyên Chỉ khúc nhạc dạo ngắn, liền cùng Hoắc Thanh Đồng có khoảng cách. Sau đó lại không chịu nhận Hoắc Thanh Đồng quá mức có khả năng, ngược lại liền thích đem hắn cho rằng đại anh hùng đối xử khách ti lệ. Nếu là Trần Gia Lạc Nguyên có thể yên tâm bên trong thành kiến, cùng với cái gọi là đại nam tử vô dụng tự tôn, Hồng Hoa hội phản thanh phục mình cũng sẽ không rơi vào đầu voi đuôi chuột kết cục. Vì thế Từ Tử Nghĩa cuối cùng lúc này mới đề nghị hắn, xin mời Hoắc Thanh Đồng trở về giúp đỡ. Chỉ có điều làm Từ Tử Nghĩa nhắc lên Hoắc Thanh Đồng tên sau, Trần Gia Lạc vẻ mặt nhưng là có chút quái lạ, nguyên bản mới vừa còn dị thường quả đoán hắn, lúc này nhưng trở nên trầm mặc. Tổng đại chủ, vị này Từ đại hiệp nói rất đúng. Chúng ta những người này giang hồ chém giết cũng còn tốt, nhưng nếu dính đến dụng binh mưu lược mặt trên, căn bản không sánh được Hoắc cô nương. Nhìn ra chính mình tổng đà chủ trong lòng do dự, Vũ gia Cát Tử Thiên Hoành nhưng là đứng ra nói rằng: "Không sai, tổng đà chủ, thất ca nói không sai, Hoắc cô nương những năm này vẫn ở Thiên Sơn bên trong sống một mình, tổng đà chủ nếu như không tiện lời nói, ta có thể tự mình đi xin mời Hoắc cô nương xuống núi." Rõ ràng Trần Gia Lạc tính tình là băng, lúc này nhưng là chủ động mở miệng nói: "Thôi, vẫn là do ta tự mình đi thôi." Nghe được mọi người mở miệng nói, trong lòng do dự mãi Trần Gia Lạc nhưng là rốt cục lấy chắc chủ ý Trần tổng đại chủ, ngươi có thể nếu muốn chân chính nghĩ rõ ràng, đón lấy những việc làm có thể không cho phép ngươi quay đầu lại, cùng với cái gọi là hành động theo cảm tình, bởi vì một khi đi nhầm một bước, không chỉ có ngươi sẽ chết không nơi táng thân, liền ngay cả bên cạnh những người khác cũng sẽ như vậy. Ngươi trên người không chỉ có gánh vác tính mạng của chính mình, càng là gánh vác Hồng Hoa hội những người khác một nhà già trẻ tính mạng. Nhìn rốt cục dưới định chủ ý Trần Gia Lạc, Từ Tử Nghĩa cuối cùng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lại đưa ra cuối cùng nhắc nhở: "Ta rõ ràng, đa tạ huynh đài hôm nay chỉ điểm." Nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói này, Trần Gia Lạc lần này vẻ mặt rõ ràng cũng là chăm chú rất nhiều, chắp tay hướng về Từ Tử Nghĩa nói cảm ơn. "Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu thật muốn cảm ơn ta, ngươi đem này Thanh Đỉnh thay đổi triều đại lần nữa khôi phục nhà Hán quần áo đi." Đối với Trần Gia Lạc nói cảm ơn, Từ Tử Nghĩa cũng không đặt ở đáy lòng, trái lại lắc đầu nói rằng. Sau đó Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người lại đang này Ngọc Bút Sơn trang đợi mấy ngày công phu, cuối cùng lúc này mới hướng về Hồng Hoa hội mọi người nói đừng. Từ Minh Hà tất gấp gáp như vậy, không bằng ở đây lưu lại mấy ngày lại đi cũng không muộn. Ngọc Bút Sơn trang bên trong, nguyên bản cùng Từ Tử Nghĩa cũng không hợp nhau Vô Trần đạo trưởng lần này, nhưng là chủ động xin mời nói. Vô Trần đạo trưởng tính tình nôn nóng, có thể thành người đúng là cũng không xấu, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hành động đều là vì thiên hạ cân nhắc sau, trong lòng khúc mắc liền từ lâu hoàn toàn không có. Mà ở ngăn ngắn mấy ngày công phu bên trong, Từ Tử Nghĩa lại cùng bọn hắn Hồng Hoa hội mọi người liên tiếp luận võ luận bàn, để Vô Trần đạo trưởng mọi người càng là tâm phục khẩu phục lên. "Không được, ta còn muốn chuyện quan trọng tại người, các ngươi Hồng Hoa hội có thể nơi này làm căn cơ chiêu binh mãi mã, cùng Trần tổng đà chủ ở trong chiêu hấp dẫn lẫn nhau, như vậy lo gì đại sự hay sao? Từ Tử Nghĩa nhìn mở miệng giữ lại hắn Vô Trần đạo trưởng cùng với Hồng Hoa hội mọi người, nhưng là khẽ lắc đầu nói, còn nữa nói, ta chuyến này cũng cùng phản thanh phục minh có quan hệ. Rõ ràng Vô Trần đạo trưởng giữ lại hắn cũng là có ý tốt, Từ Tử Nghĩa cuối cùng liền thoáng nói bổ sung, không biết Từ Minh chuyến này đi vào nơi nào. Nghe được nơi này, Buôn Lôi thủ Văn Thái Lai nhưng là chắp tay thỉnh giáo lên. Tương truyền đại thanh long mạch ngay ở này quan ngoại một vùng, đối với cụ thể vị trí ta đã có một tia manh mối, các ngươi đã muốn phản thanh phục minh, ta đơn giản liền giúp các ngươi một chút sức lực, thay các ngươi sớm chặt đứt đại thanh long mạch. Đối với trước mặt Hồng Hoa hội mọi người, Từ Tử Nghĩa đúng là không có bất kỳ dấu giếm gì, trực tiếp thẳng thắn nói rằng, đại thanh long mạch. Nghe được nơi này, bất kể là Vô Trần đạo trưởng, vẫn là Văn Thái Lai bọn người là vẻ mặt khẽ biến. Trên giang hồ có quan hệ long mạch nghe đồn, đại thể là cùng năm đó Lưu Bá Ôn phụng chỉ chặt đứt thiên hạ long mạch cố sự mà đến, bây giờ nghe được Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên nhắc lên đại thanh long mạch, tự nhiên cũng là rất nhanh liên tưởng đến nơi này. Miêu đại hiệp, Hồ huynh đệ, hai người các ngươi lần này cũng theo ta cùng đi chứ? Cùng mọi người giải thích xong nơi đi sau, Từ Tử Nghĩa liền lại hướng về Miêu Nhân Phượng hai người xin mời nói. Được, ta liền theo Từ huynh mở mang kiến thức một chút này đại thanh long mạch. Miêu Nhân Phượng được Từ Tử Nghĩa chỉ điểm, lúc này mới tìm tới vong cụ di thể, trong lòng tự nhiên cảm niệm to lớn ân, đối với hắn xin mời năm đó sẽ không từ chối. Cho tới Hồ Phỉ, như tuổi trẻ khí thịnh hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào mở mang hiểu biết cơ hội. Cùng Hồng Hoa hội mọi người ở Ngọc Bút Sơn Trang nói lời từ biệt sau, Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người liền hơi làm thu thập, tại đây quan ngoại siêu tầm nổi lên đại thanh long mạch vị trí. Người ở bên ngoài xem ra này tự nhiên dường như là mỏ kim đáy biển, có thể Từ Tử Nghĩa nhưng là rõ ràng năm đó đại thanh long mạch đang giấu ở Lộc Đỉnh trong núi, mà có Lộc Đỉnh Sơn cái này sáng tỏ mục tiêu, tìm kiếm nổi lên cũng biến thành dễ dàng lên. Mà thiên hạ này ngoại trừ hắn ở ngoài, đại khái chỉ có nguyên bản Vi Tích bên trong Vi Tiểu Bảo biết được đại thanh long mạch chân chính vị trí. Chỉ có điều này Vi Tiểu Bảo là cái phố phường tiểu nhân không giả, nhưng hắn đúng là cực kỳ hứa hẹn, đi nhớ cùng Khang Hy tình cũ, lúc này mới chưa từng đi đảo Lộc Đỉnh trong ngọn núi Tàng Bảo. Chỉ có điều Khang Hy thời kỳ cách hiện nay quá khứ mấy chục năm, Vi Tiểu Bảo bận tâm tình cũ chưa từng khai quật, nhưng hắn tử tôn liền không hẳn. Quan ngoại lạnh lẽo khu vực, lúc này lại là mùa đông khắc nghiệt, khí trời hàn lạnh khó nhịn. Duy nhất cũng may Từ Tử Nghĩa, Miêu Nhân Phượng, Hồ Phỉ ba người đều có nội lực, khí trời tuy rằng lạnh lẽo, ngược lại cũng không phải là không thể chịu được. Chỉ là bọn hắn ba người cũng còn tốt, Trình Linh Tố tại đây giống như lạnh lẽo khí trời liền có vẻ hơi chịu tội, cũng may Từ Tử Nghĩa nội lực thâm hậu, mỗi khi ở nàng không chống đỡ nổi thời điểm liền đem tự thân chất phát chân khí ở tại trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, lúc này mới làm cho nàng một đường tiếp tục kiên trì. Cũng là bởi vì này, để Từ Tử Nghĩa nội lực trong khoảng thời gian này tinh tiến không ít. Có điều so với những này, Từ Tử Nghĩa duy nhất kiêng kỵ trái lại là Hóa Công đại pháp thai hại mà thôi. Bởi vì từ Thiếu Lâm đoạt đến rồi năm đó Đinh Xuân Thu lưu độc kinh, có thể dù sao trong đó thật giả cũng không có thể nghiệm chứng, Từ Tử Nghĩa cũng không dám mạo hiểm ăn vào cái kia cái gọi là tị độc đan. Vì vậy trải qua mấy ngày nay, hắn mỗi cách 7 ngày nhưng cần hướng về trưởng bồi lên tân độc. Trời ra rét đóng băng bên dưới, quan ngoại tự nhiên không tốt siêu tầm độc xà, độc loại hình, vì thế để Từ Tử Nghĩa ở giữa là phí hết đại công phu, đi tìm những thứ đồ này. Liên lại kéo hơn nửa tháng công phu, lúc này mới ở HLG Chi Bắc, sông Hạ Mụ cùng HLG Hợp Lưu địa phương tìm tới đại thanh long mạch vị trí. Chương 33, Long mạch chương 33, Long mạch Kim Lão tiểu thuyết tổng cộng có 6 bảo tàng lớn, một trong số đó chính là cổ cao xương quốc bảo tàng, không giống bảo tàng khác, đều là vàng bạc châu báu, ngọc thạch mọn núi, chỉ có Bạch Mã Khiếu Tây Phong bên trong cổ cao xương quốc bảo tàng là cái khác loại. Đường triều thời kỳ, Lý Thế Dân mở rộng đất đai biên giới uy thêm tứ hải. Hy vọng cao xương quốc loại này vùng hẻo lánh khu vực cũng có thể tiếp thu người Hán văn hóa. Nào có biết cao xương quốc cho tới quốc vương, cho tới thư dân, đều từ chối dung hợp. Liên đường Thái Tông thẳng thắn trực tiếp phái binh công phá cao xương quốc, đem nguyên bản dấu ở cao xương mê cung bên trong vàng bạc châu báu hết mức mang đi, thay thành người Hán điển tịch sách, nho thích đạo tam giáo thánh tượng, các loại dùng vật dụng cụ các loại, mạnh mẽ yêu cầu cao xương người trong nước Hán hóa. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cổ cao xương quốc bảo tàng tự nhiên là không sánh bằng vàng bạc châu báu, ngọc thạch sơn phong loại hình, có thể theo Từ Tử Nghĩa, cổ cao xương quốc bảo tàng giá trị nhưng là vượt xa bảo tàng khác. Bởi vì nó có thể giáo hóa với người, dung hợp ngoại tộc, chỉ bằng vào điểm này liền tuyệt đối không phải bảo tàng khác có thể khá là. Thứ hai chính là Bát Kỳ bảo tàng, cũng chính là Mãn Thanh Long mạch vị trí. Căn cứ từ lúc trước Mãn Thanh nhập quan đến cướp một vẽ tâm thái đến xem, cái này bảo tàng nội bộ chôn tồn chính là lượng lớn tài bảo, hẳn là sẽ không sai. Mà thứ ba chính là Thư Kiếm Ân Cửu Lục bên trong Vệ Tộc Cổ Thành bảo tàng. Vệ Tộc Cổ Thành bảo tàng cũng không có cái gì lấy mãi không hết vàng bạc tài bảo, ngược lại nó chỉ có một tòa toàn thân trắng như tuyết, lóe quang tinh khiết ngọc phong. Mà này ngọc phong chính là mặt chữ ý tứ ngọc làm ngọn núi, làm ngọc tượng chỉ cần tìm được một khối nho nhỏ bạch ngọc, dĩ nhiên trung thân ăn bất tận, mà này một tòa bạch ngọc sơn phong, có thể nói là giá trị khó có thể đánh giá. Chính là hoàng kim có giá ngọc vô giá, một cả tòa ngọc phong càng là khó có thể đánh giá nó giá trị. Có điều bởi vì nó khai thác độ khó khá lớn, không dễ dàng biến hiện, đương nhiên phải xếp hạng Bát Kỳ bảo tàng sau khi. Cho tới này người thứ tư, chính là Từ Tử Nghĩa trước đây tặng cho Hồng Hoa hội Sấm Vương bảo tàng. Năm đó Lý Tự Thành công phá Bờ Di thành, xung trinh ở Môi Sơn thắt cổ tự tử bỏ mình, Sơn Quân đem Bờ Di trong thành cuối nhà Minh các quyền quý cấp sạch hết sạch, quan hiện bạc phải 70 triệu 2. Sau đó Ngô Tam Quế dẫn thanh quân nhập quan, Lý Tự Thành nhìn thấy binh thua ở tức, phái Tâm Phúc vệ sĩ Phi Thiên Hồ Ly đem đông đảo tài bảo giấu ở quan ngoại Ô Long Sơn Ngọc Bút Phong. Thứ năm nhưng là Bích Huyết Kiếm bên trong Kiến Văn Đế bảo tàng, năm đó Yến Vương Chu Lệ xoán bị, Kiến Văn Đế tung tích không rõ. Dân gian có đủ loại khác nhau truyền thuyết, trong đó một loại
chính là Kiến Văn Đế vì là Đồ Đông Sơn tái khởi, xuất hiện ở trốn lúc đem trong cung tài bảo hết mức rời đi ẩn nó ở Ngụy Quốc Từ Đạt Cựu trong phủ, sau bị Viên Thừa Chí cùng Thanh Thanh tìm được. Có quan hệ này món bảo tàng con số, Kim Lão Tàng có ghi chép, có tới 10 cái dương sắt lớn, trong mỗi một thùng đều là gạch vàng, bảo ngọc, chân châu, mã não. Căn cứ tính toán, này 10 cái dương sắt lớn nên có 40-45 tấn khoảng chừng, trái phải trùng, đổi thành hoàng kim tức là 127.2, hối đoái thành bạc nhưng là 1.905 vạn lượng bạc trắng. Chỉ là sau đó này Kiến Văn Đế bảo tàng bị Viên Thừa Chí toàn bộ giao cho Sấm Vương Lý Tự Thành, thậm chí có thể nói như vậy, dấu ở quan ngoại Sấm Vương bảo tàng bên trong hay là cũng có năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng. Cho tới xếp hạng thứ 6 bảo tàng, nhưng là Liên Thành Quyết bên trong Lương Nguyên Đế Kim Phật bảo tàng. Mà này bảo tàng chủ nhân là Nam Bắc Triều hậu kỳ Lương Nguyên Đế, hắn ở Giang Lăng thành toàn đem khó giữ được tình huống, đem lượng lớn vàng bạc châu báu che giấu lên. Lương Nguyên Đế tàng này một số lớn tài bảo, cũng không phải vì phú quốc, chỉ là không muốn tiện nghi kẻ địch, bởi vậy cũng không có để lại cái gì bản đồ kho báu loại hình manh mối. Này món bảo tàng số lượng có một toàn bộ đại kim Phật nhiều như vậy, tuy rằng từ chất lượng cùng về số lượng cũng không thể cùng mặt sau mấy cái lẫn nhau so sánh, nhưng số lượng cũng thật là khả quan, đối với phổ thông võ lâm nhân sĩ cũng đầy đủ có sức hấp dẫn. Chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi, Vạn Chân Sơn, luôn là bình, thích trường phát mọi người si mê bảo tàng, cuối cùng theo bảo tàng đồng thời, chôn thây trong miếu đổ nát. Cho đến Khang Hy thời kỳ, mới bị Thiên Linh tự trụ chỉ ở trong lúc vô tình phát hiện. Hòa thượng này đem bảo tàng bí mật viết ở đường thơ tuyển tập bên trong, muốn tặng cho hắn tại Thiên Địa hội bên trong sư điệt, làm phản thanh phục minh tác dụng. Chính là tiền tài động lòng người, cũng là bởi vì này, để quá nhiều người vì những kho báu này điên cuồng cử chỉ, tỉ như Liên Thành Quyết thích trường phát sư minh đệ ba người thí sư, đồng môn tướng tàn, lăng thối tư chôn sống nữ nhi ruột thịt một loạt bi kịch. Thậm chí đến Càn Long thời kỳ, trên giang hồ đại đại tên lừng lẫy Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng cũng bởi vì Sấm Vương bảo tàng mà bị Điển Quy Nông suýt chút nữa khiến cho vợ con ly tán. Có điều những này đối với Từ Tử Nghĩa tới nói cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn, thậm chí đối với bên cạnh Miêu Nhân Phượng, Hồ Phỉ hai người tới nói cũng là như thế. Lộc Đỉnh Sơn ở vào sông Hạ Mủ cùng Hờ Lờ Di hợp lưu địa phương, mà đợi đến Từ Tử Nghĩa đoàn người chạy tới dưới chân núi Lộc Đỉnh lúc, thời gian đã tới năm sau tháng 2. Lúc này mặc dù xem như là đã đến mùa xuân, có thể quan ngoại vẫn là trời giá rét đóng băng, cũng may Từ Tử Nghĩa đoàn người cũng không phải người bình thường, một nhóm bốn người ngược lại cũng bình yên vô sự. Có điều này Lộc Đỉnh Sơn nhưng là đầy năm bị tuyết lớn bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là tuyết trắng mê mang, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, căn bản không phân biệt được bảo tàng lối vào ở nơi nào. Này bất kỳ bảo tàng là năm đó Mãn Thanh nhập quan sau lo lắng không thể lâu dài, liền đem lượng lớn bảo tàng nấp trong quan ngoại Lộc Đỉnh Sơn, cách hiện nay ít nói đã có trăm năm quan cảnh. Đừng nói người ngoài không biết việc này, liền ngay cả Mãn Thanh hoàng đế cũng đối với việc này có chỗ không biết. Từ Tử Nghĩa căn cứ trí nhớ kiếp trước tới chỗ này, cũng là không có quá nhiều manh mối, chỉ là cũng may hắn cùng Miêu Nhân Phượng, Hồ Phỉ ba người người nhẹ như yến, dựa vào khinh công thân pháp tại đây Lộc Đỉnh Sơn siêu tầm dưới 2 tháng, cuối cùng lúc này mới ở Lộc Đỉnh trong núi tìm tới năm đó bất kỳ bảo tàng lối vào. Bởi vì nơi đây đã có trăm năm quan cảnh không có người ngoài đến thăm, bảo tàng lối vào sớm bị tầng tuyết thật dày bao trùm, nếu không có Từ Tử Nghĩa trước có tìm kiếm Sấm Vương bảo tàng kinh nghiệm, tự mình lại đây thăm dò một phen, không phải vậy chỉ dựa vào xa xa phóng tầm mắt tới căn bản phát hiện không được bất kỳ đầu mối. Ba người hợp lực lúc này mới đem hang động cửa tuyết lớn quét sạch đi ra, sau đó lộ ra một cái bị hòn đá đóng kín lối vào. Từ đây đến xem lúc trước Mãn Thanh lựa chọn nơi đây cho rằng nơi giấu bảo tàng cũng là cực kỳ vội vàng, lại vì vĩnh viễn ẩn giấu nơi đây bí mật, khẳng định miễn không được cuối cùng tàn sát thợ thủ công. Thêm vào nơi đây hẻo lánh không hề có người ở, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp ngu nhất đến đóng kín vào miệng lối vào. Nhìn thấy nơi này, mọi người vẻ mặt cũng là tùy theo biến đổi. Hồ Phỉ mượn ngươi bảo đao dùng một lát, nhìn ra trong lòng mọi người lo lắng, Từ Tử Nghĩa lúc này nhưng là lại cười nói. Nghe được nơi này, Hồ Phỉ cũng là không có chút gì do dự, liền đem cái này Miêu Nhân Phượng tặng cho bảo đao đưa cho Từ Tử Nghĩa. Kỳ thực nói đến cây đao này lai lịch cũng là cực kỳ phức tạp, năm đó Miêu Nhân Phượng ái thê Nam Lan cũng chính bởi vì cha không cẩn thận để lộ trong tay bảo đao bí mật, mà đầu một nơi thân một nẻo. Sau khi được Miêu Nhân Phượng cứu, cái này bảo đao tự nhiên liền rơi vào Miêu Nhân Phượng trong tay, chỉ là cuối cùng nhưng đang cùng Hồ Nhất Đao luận võ lúc, bởi vì ngộ sát bạn bè mà bị hắn bỏ đi không cần, bị hắn mai táng ở Hồ Nhất Đao vợ chồng phần mộ bên trong. Lần này hắn cùng Hồ Phỉ quen biết nhau, liền đem năm đó bảo đao một lần nữa chuyển tặng cho Hồ Phỉ. Tuyết Sơn Phi Hồ tổng cộng có hai cái chém sắt như bùn bảo đao, còn khác một cái bảo đao tam tích, nhưng là cùng Điển Quy Nông Thiên Long môn có quan hệ, mà khác một cái chính là Hồ Phỉ trong tay bảo đao. Tiếp nhận Hồ Phỉ trong tay bảo đao sau, Từ Tử Nghĩa nhưng chưa ở trước mắt vào miệng, lối vào dừng lại, trái lại để thân tung khí nhảy một cái đến lối vào phía trên, đi về phía trước ra hơn trăm bước sau, cho đến hai chân đạp ở trên một khối nham thạch. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa từ bỏ dễ dàng nhất tiến vào lối vào, lại lựa chọn tự mình từ phía trên đào đới ra một cái lối vào, khoác hồ cầu chỉnh linh tố làm như rõ ràng cái gì. Không sai, cùng tiểu mọi người nghĩ tới như thế. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười sau, chân khí trong cơ thể liền bị rót vào trong tay bảo đao bên trong, chỉ một thoáng trong tay bảo đao hàn quang đại thịnh, sau một khắc liền thấy hắn trong tay bảo đao dường như chém vào đầu hũ trên giống như, dĩ nhiên thẳng vào dưới chân nham thạch ba thước nhiều. Như vậy mấy phiên hạ xuống, rất nhanh sẽ ở Từ Tử Nghĩa dưới chân móc ra một cái đủ để chứa được một người hang lớn, không tới nửa cái canh giờ công phu, liền từ trên mà xuống đào đới ra một cái hang trộm đến. Lấy Từ huynh bây giờ nội công tu vi, e sợ thiên hạ từ lâu không người là người đối thủ. Một bên Miêu Nhân Phượng thấy cảnh này, nhưng là không khỏi than thở. Lúc này bất kể là hắn vẫn là Hồ Phỉ đều hiểu trước Từ Tử Nghĩa cùng mọi người lúc giao thủ nhưng chưa vận dụng toàn lực,
không phải vậy dù cho một chiêu e sợ cũng không có người chịu được chủ. Đối với Miêu Nhân Phượng thắng phục, Từ Tử Nghĩa lần này nhưng là không có khiêm tốn, chỉ là khẽ mỉm cười liền mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này chờ chốc lát, đợi đến bên trong thông gió sau lại xuống đi vậy không mượn. Này Bát Kỳ bảo tàng cùng Sấm Vương bảo tàng có chỗ bất đồng, Sấm Vương bảo tàng lối vào bị tuyết lớn vùi lấp nhưng có không khí lưu thông, có thể này Bát Kỳ bảo tàng lối vào nhưng là bị hòn đá đóng kín. Tuy nói nếu là đào đới vào miệng, lối vào có thể càng nhanh hơn để đồng đạo bên trong thông gió, tuy nhiên vì là ngày sau Miêu Nhân Phượng hai người bảo vệ bảo tàng bí mật thành vấn đề khó, vì thế Từ Tử Nghĩa lúc này mới nghĩ đến ở tại trên lối đi mới đào đới ra một cái lối vào. Phóng tầm mắt bây giờ giang hồ, những người khác dù cho có bảo đao giúp đỡ, cũng tuyệt đối không làm được Từ Tử Nghĩa một thân một mình có thể ở phía trên đào đới cửa động năng lực. Trong này liên lụy nội lực tu vi chênh lệch, chỉ là điểm này chính là giới này cao thủ khó có thể vượt qua hừng câu. Các ngươi chờ chốc lát, đợi ta đi vào thăm dò đường. Chờ ở bên ngoài sau một canh giờ, ước chừng đồng đạo bên trong cũng bắt đầu lưu thông không khí sau, Từ Tử Nghĩa liền đối với ba người phân phó nói. Sau đó liền một người cầm trong tay cây đuốc nhảy đi vào, thăm dò xu hướng tính dục trước đi ra mấy chục mét, trong tay cây đuốc nhưng chưa tắt, cũng là cho thấy phía trước nhưng có không khí lưu thông, liền Từ Tử Nghĩa liền triệt để yên tâm về phía trước dò đường. Chỉ là dọc theo đường đi, nhưng là xúc phạm năm đó bảo tàng bên trong các nơi cơ quan, chỉ là Từ Tử Nghĩa võ công cao cường, trong tay lại có bảo đao ở tay, mặc cho cái gì nó mạnh, đá lăn đều bị hắn từng cái phá bỡ. Trình Linh Tố ba người ở ngoài động chờ đợi sau nửa canh giờ, mắt thấy Từ Tử Nghĩa nhưng chưa xuất hiện, trong lòng không khỏi có lo lắng. "Tiểu muội, các ngươi có thể hạ xuống." Ngay ở do dự xuống không được đi thời khắc, lại nghe trong lối đi bỗng nhiên chuyển ra Từ Tử Nghĩa âm thanh. Nghe được nơi này, ba người mặt lộ vẻ vui mừng, liên tiếp đánh rơi hạ xuống. Mà đợi đến Trình Linh Tố cuối cùng nhảy xuống sau, thì lại phát hiện đường nối phía trước cây bước đã đều bị Từ Tử Nghĩa thắp sáng, toàn bộ trong lối đi sáng sủa cực kỳ, hoàn toàn không giống trước như vậy đen thui. Chỉ là Trình Linh Tố nhưng là lưu ý đến phía trước đồng đạo bốn phía, không ít cơ quan dấu vết lưu lại, tỉ như nàng thân thể bên trái đủ để bắn vào nham thạch một tấc nọ mạnh, hiển nhiên trước đây không lâu Từ Tử Nghĩa dò đường cũng không phải là một đường thuận lợi. Mọi người liền như vậy ở trong đường hầm đi rồi nửa nén hương thời gian sau, lúc này mới đi đến một cái rộng rãi trong hang động, lúc này bởi vì Từ Tử Nghĩa đã sớm đem trong bảo khố cây đốt thiêu đốt quan hệ. Hồ Phỉ mọi người mới vừa bước vào đến, chỉ cảm thấy kim quang bốn điểm, chói mắt cực kỳ. Chỉ thấy vô số gạch vàng khối bạc, chân châu bảo thạch dường như từng tòa núi nhỏ giống như đem cả tòa hang động trồng được nơi đều là, thậm chí bên trong góc còn có kim vật, ngọc hoàn loại hình đồ vật rải rác ở dưới chân. Trong này vàng bạc tài bảo, thậm chí còn so với ngọc bút phong trên Sấm Vương bảo tàng còn nhiều hơn ra không ít, nhìn dáng dấp năm đó Mãn Thanh nhập quan lúc không ít cất đoạn. Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người từ lâu từng trải qua Sấm Vương bảo tàng, vì vậy trước mắt bảo tàng như thế nào đi nữa mê người, bốn người bọn họ ngược lại cũng không đặt ở trong mắt. Trái lại ở Từ Tử Nghĩa dẫn dắt đi, bay thẳng đến hang động nơi sâu xa đi đến. Mọi người đi về phía trước không tới cách xa trăm mét, liền thấy trước mắt bỗng nhiên thêm ra một cái bị người điêu khắc đi ra ngũ trảo thần long, này thần long cao chừng mấy trượng, từ xa nhìn lại trông rất sống động, dường như sống được bình thường. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố, Miêu Nhân Phượng, Hồ Phỉ ba người giờ mới hiểu được Từ Tử Nghĩa nói không loa, Mãn Thanh long mạch sát thực giấu ở nơi này. Này long mạch thật tà tính, càng dường như vật còn sống. Hồ Phỉ đánh ra trước mặt dường như bỗng nhiên sẽ sống tới được thần long, trong lòng không khỏi có mà cảm. Quản nó là sống hay chết, trước tiên chém nó lại nói. Nhìn thấy mặt trước Mãn Thanh long mạch, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng, lập tức dưới chân phát lực liền nhảy ở đầu rồng trên, trong tay bảo đao thì lại phủ đầu rung dưới. Nhưng mà chỉ nghe ở một tiếng, chỉ thấy ánh lửa tung tóe, trong tay bảo đao đồng thời cũng thiếu chút nữa tuột tay mà ra, mà dưới thân đầu rồng nhưng là như cũng là lông tóc không tổn hại. Kỳ quái. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lấy hắn bây giờ công lực, thêm vào trong tay bảo đao, nhưng không làm gì được trước mặt pho tượng mảy may, thật là làm người không rõ. Từ đại ca, rồng có bảy ngược, không bằng công nó bảy ngược. Một bên Trình Linh Tố làm như nhớ ra cái gì đó, vội vã liền mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười lớn một tiếng sau, trong tay bảo đao liền tấn công về phía đầu rồng gãy phía dưới, lần này thì lại chẳng biết vì sao, trong tay bảo đao thì lại xuyên thẳng mà bảo. Nương theo một trận thê thảm rồng gầm vang lên, vẻ mặt đại biến mọi người còn không lo được cái khác, rất nhanh lại thấy chất lỏng màu đỏ từ đầu rồng gãy phía dưới tuôn ra, ngay lập tức liền thấy này điều nguyên bản cao chừng mấy trượng ngũ trảo thần long nhưng là bỗng nhiên toàn thân nổ tung, liền mang theo mọi người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Cũng may động này của nham thạch kiên cố không có đá tảng ngã xuống, không phải vậy chỉ sợ cũng có nói. Lại sau một chốc công phu sau, dưới chân mặt đất lúc này mới khôi phục lại yên lặng. Từ đại ca, ngươi thật chém Mãn Thanh long mạch. Tận mắt nhìn quỷ dị như vậy một màn sau, Hồ Phỉ cũng không thể không tin tưởng Từ Tử Nghĩa thật sự chặt đứt Mãn Thanh long mạch. Không phải vậy còn tiếp tục giữ lại nó sao? Từ Tử Nghĩa tiện tay liền đem Hồ Phỉ bảo đao trả lại quá khứ, nhìn mặt trước nổ tung thành mảnh vụn ngũ trảo thần long, nhưng là ngẩng đầu lên hỏi. Miêu đại hiệp, đỡ lấy bên trong cái này bảo tàng liền tạm thời giao cho hai người các ngươi bảo vệ. Nếu là ngày sau Hồng Hoa hội có thể thành đại nghiệp, triều chính thanh minh, các ngươi liền đem này bảo tàng nói cho bọn họ biết cũng không ngại. Nếu như không thể, liền làm phiền hai nhà các ngươi đem này bảo tàng bí mật tiếp tục thủ xuống, chỉ đợi hắn Nhật gặp phải minh chủ lại nói. Nhìn trước mặt xếp thành vô số nhỏ hơn vàng bạc châu báu, Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên xoay người quay về Miêu Nhân Phượng nghiêm túc nói rằng: "Từ minh ngươi tuổi trẻ cường thịnh, việc này không phải nên giao do ngươi đến xử lý càng thích hợp sao?" Đối với Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên giao phó, Miêu Nhân Phượng nhưng là cực kỳ không hiểu nói. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa liền giải thích: "Miêu đại hiệp, thứ không dám giấu giếm, việc này sau khi kết thúc, ta liền muốn sắp đi xa, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, vì lẽ đó chỉ có thể đem việc này giao cho hai người các ngươi. Hồng Hoa hội trên dưới thư sinh khí quá đủ, chỉ sợ bọn họ mặc dù ngày sau có thể thành tựu đại nghiệp, trong đó chưa chắc có người có thể thủ được điểm mấu chốt, đến thời điểm liền dựa vào Miêu đại hiệp cùng Hồ huynh đệ. Rõ ràng Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ võ công, Từ Tử Nghĩa liền đem cuối cùng tâm sự giao cho hai người. Đây là thần hành bách biến khinh công cùng ta sở học độc kinh phương pháp phối chế, nếu như ngày khác Hồng Hoa hội có người quên sơ tâm, liền xin nhờ Miêu đại hiệp cùng Hồ huynh đệ lấy này đến chém giết trong triều gian nhân. Các ngươi có thể nguyện đáp ứng ta? Nhìn mặt trước Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ, Từ Tử Nghĩa hỏi lần nữa. Nếu là Từ huynh nhờ bà, chúng ta liền đáp ứng rồi. Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ liền đồng thời gật gù đồng ý. Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Phỉ cũng có thể gọi là lời hứa đáng giá nghìn vàng điện phạm, hai người bọn họ hôm nay nếu đồng ý, đương nhiên sẽ không đổi ý, thậm chí không cần Từ Tử Nghĩa yêu cầu, hai nhà bọn họ thì sẽ ở đây cắm rễ xuống, bảo vệ này bảo tàng bí mật. Miêu Nhân Phượng lớn tuổi, có thể Hồ Phỉ tuổi tác nhưng là vẫn còn nhẹ, thêm vào thiên phú của hắn, lại có Miêu Nhân Phượng chỉ điểm, không ra 10 năm, trong thiên hạ liền lại không người là đối thủ của hắn. Mấy tháng trước độc thủ dược vương một môn nghịch đồ đã bị Từ Tử Nghĩa hết mức giải quyết, phối hợp với Từ Tử Nghĩa cho bọn họ lưu lại thần hành bách biến khinh công thân pháp, cùng với năm xưa phái tinh túc các loại độc công phương pháp phối chế, đủ khiến người trong thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật. Chương 34, Tây vực hành trình. Chương 34, Tây vực hành trình. Từ Tử Nghĩa ở Lộc đỉnh trong ngọn núi chém xuống Mãn Thanh Long mạch sau, liền hướng về Miêu Nhân Phượng hai người cáo từ rời đi. Lần này quan ngoại hành trình, Từ Tử Nghĩa có thể nói là không có bất cứ tiếc nuối nào, bất kể là ngày xưa Sấm Vương bảo tàng, vẫn là Mãn Thanh bất kỳ bảo tàng đều bị từng cái tìm được, đồng thời thuận lợi chém xuống Mãn Thanh Long mạch, cũng coi như là bù đắp lần trước tiếc nuối. Cho tới Trần Gia Lạc ngày sau có thể thành tựu đại nghiệp, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng không để ý thành tựu người đứng xem, Từ Tử Nghĩa đã xem nên nói lời nói, có thể làm sự, sớm vì là Hồng Hoa hội giải quyết đi hơn nữa. Nếu là Trần Gia Lạc cuối cùng vẫn không thể thành công, chỉ có thể giải thích này Hồng Hoa hội trên dưới đều là chút kẻ ngốc. Đem Hồng Hoa hội sự tình để qua sau đầu, Từ Tử Nghĩa liền dẫn Trình Linh Tố từ quan ngoại hướng về Trung Nguyên chạy đi. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, trong ngọc bội kỳ dị có thể số lượng lớn khái có thể chống đỡ hắn ở những cái khác thế giới hoạt động chừng 1 năm, bây giờ đã qua hơn nửa năm, Từ Tử Nghĩa nhưng có thật nhiều sự muốn đi làm, tự nhiên không muốn tiếp tục tại đây quan ngoại trì hoãn thời gian. Chỉ là một ngày, con đường Trường Bạch Sơn dưới chân, Từ Tử Nghĩa hai người thì lại ở một nơi hàn đàm phát hiện một con toàn thân như hoa cóc, phát giác này cóc khác thường sau. Từ Tử Nghĩa tất nhiên là hứng thú, chỉ là này toàn thân đỏ đậm cóc hành động nhưng là cấp tốc dị thường, tại đây trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, nó liền dường như một quả cầu lửa như thế, cả người đỏ đậm, có thể tại bên trong trời đất ngập tràn băng tuyết nhanh như chớp. Cũng may Từ Tử Nghĩa khinh công thân pháp cũng là không yếu, cuối cùng lúc này mới đem này toàn thân đỏ đậm cóc chộp vào trong tay, mà này vừa đến tay Từ Tử Nghĩa cũng là giật nảy cả mình, bởi vì này nho nhỏ cóc trên người dĩ nhiên là cực nóng vô cùng, chộp vào mặt trên giường như bàn ủi bình thường. Nếu không có Từ Tử Nghĩa công lực không tầm thường, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt buông tay. Từ đại ca tạm thời không muốn buông tay, này cóc hẳn là Trường Bạch Sơn độc nhất hỏa thiểm, nếu ta đã đoán đúng lời nói lẽ ra có thể thay thế tị độc đan cần thiết một mực vị thuốc chính. Nhìn Từ Tử Nghĩa trong lòng bàn tay toàn thân đỏ đậm cóc, Trình Linh Tố dường như nhận ra cái gì, vội vã mở miệng nhắc nhở. Sau đó liền thấy Trình Linh Tố từ bên người bọc hành lý bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, đem cái con này hỏa thiểm thu ở bên trong. Trường Bạch Sơn hỏa thiểm. Lúc này Từ Tử Nghĩa lại có chút cảm thấy đến này hỏa thiểm tên có chút quen thuộc, không khỏi nhìn về phía một bên Trình Linh Tố. Từ đại ca, ta cũng chỉ là ở sư phụ Dược Vương Thần Thiên bên trong xem qua này hỏa thiểm miêu tả, có người nói này hỏa thiểm không chỉ có thể giải thiên hạ hàn độc, nó huyết càng có thể có giải độc kỳ diệu, có cái con này hỏa thiểm, Từ đại ca tị độc đan cần thiết vị thuốc chính liền thiếu một loại. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa trong lòng không rõ, Trình Linh Tố liền ở một bên giải thích lên. Nghe đến đó, Từ Tử Nghĩa cũng là muốn nổi lên cái gì, gật gật đầu nói. Năm đó túi vải hòa thượng nói không chừng bởi vì cùng Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu giao hảo, trong lòng biết nó bị hàn độc khó khăn nhiều năm, chuyên không xa vạn dặm đi Trường Bạch Sơn phụ cận tìm kiếm này hỏa thiểm tâm tích. Bởi vì có người nói này hỏa thiểm chính là thiên hạ hàn độc khắc tinh, chỉ cần một con hỏa thiểm liền có thể đem Vi Nhất Tiếu trong cơ thể hàn độc chữa khỏi. Chỉ là hắn số phận không tốt liên tiếp 3 lần, nhưng vẫn là mất hứng mà về, không nghĩ đến lại để cho mình dễ dàng như vậy đã bắt đến. Từ đại ca, này hỏa thiểm đều là thành đôi thành cặp qua lại, cái con này hỏa thiểm lại tại đây bên hàn đàm xuất hiện, giải thích nó xào huyệt nên ngay ở chung quanh đây, chúng ta tìm một chút đi. Làm như nhớ ra cái gì đó, Trình Linh Tố lại mở miệng nói rằng. Sau đó hai người tại đây bên hàn đàm siêu tầm khoảng chừng nửa cái canh giờ, rốt cục ở bên hàn đàm 3 thước thâm tảng đá dưới tìm tới hỏa thiểm xào huyệt bên trong không chỉ có một con giống cái hỏa thiểm, càng là sinh hạ không ít trứng. Nói đến kỳ quái, những này hỏa thiểm sau khi trưởng thành toàn thân hừng hực, dường như bàn ủi, có thể chúng nó sinh hạ trứng nhưng giống như bông tuyết, quả thực thần kỳ. Từ đại ca, nay hỏa thiểm sinh hạ trứng cực kỳ quý giá, đã từng thầy ta Vô Sơn đại sư đã từng may mắn từ quan ngoại hảo thường trong tay thu mua quá mấy viên hỏa thiểm trứng, cũng lấy nó chế thành có thể kéo dài mạng sống 3 năm sinh tạo hóa đan. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa không biết này hỏa thiểm trứng quý giá, Trình Linh Tố ít có ngữ khí hưng phấn giải thích. Tự tiên sư Vô Sơn đại sư đi về coi tiên sau, trong tay nàng cũng có điều lưu lại 3 viên sinh tạo hóa đan, nàng có lòng muốn làm lại viên thuốc này, nhưng lại thiếu hụt trọng yếu nhất vị thuốc chính. Bây giờ nhưng tại đây giới hàn đàm tìm tới hỏa thiểm xào huyệt, tự nhiên là không để cho nàng cấm mừng rỡ. Cực kỳ cẩn thận đem này hỏa thiểm cùng giống như bông tuyết chứng phân biệt thu cẩn thận sau, hai người lúc này mới tiếp tục chạy đi. Đợi đến trung tuần tháng 3, hai người rồi mới từ quan ngoại chạy về Hà Bắc cảnh nội. Có điều đợi đến hai người mới vừa chạy về Trung Nguyên, phải biết trong kinh thành trước đây không lâu phát sinh một cái chấn kinh thiên hạ đại sự, nửa tháng trước hoàng thành chẳng biết lúc nào bị người lẫn vào, dẫn đến cả triều văn võ chết rồi sạch sành sanh. Chỉ có hoàng đế một người tránh được một kiếp, có thể đến nay cũng nằm trên giường không nổi, bây giờ kinh thành thì lại ở hoàng đế đời mới mệnh tâm phúc sự không chế, đề phòng nghiêm ngặt, đối xử đi đến kinh thành người kiểm tra nhưng là cực kỳ tỉ mỉ. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là cùng Trình Linh Tố nhìn nhau nở nụ cười. Căn cứ từ kinh thành truyền ra nghe đồn đến xem ra vị này xưa nay do dự thiếu quyết đoán Trần tổng đà chủ rốt cục tàn nhẫn quyết tâm một lần, có bảy tâm tinh hải đường làm ra ngọn nến, đủ để ở không kinh động bất luận người nào độc chết trên cung điện cả triều văn võ. Cho tới nằm trên giường không nổi, e sợ cũng là lý do. Trong triều văn võ bị một lưới bắt hết không giả, có thể trong cung nhưng có không ít hầu hạ quá càn long thái giám cung nữ, những này mầm họa không có bài trừ trước, Trần gia lạc liền cũng sẽ không tùy ý lộ diện. Mà những người tâm phúc, e sợ nhưng là Hồng Hoa hội chư vị đứng ra, thuận lợi tiếp quản kinh thành thành phòng thủ, xem ra tác phẩm này Hồng Hoa hội hẳn là mời đến Hoắc Thanh Đồng. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, nhìn bên cạnh Trình Linh Tố nhưng là chủ động nói rằng, tiểu muội, chúng ta đi thôi. Kim lão giang hồ là từ trên xuống dưới kéo dài tính, triều đại càng tiếp cận hiện đại, võ công cũng là càng không thể tả. Tỷ như Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng võ công sắc thực bất phàm, nhưng lại chỉ là cái giang hồ nhỏ này mà nói, không nói đặt ở đại đường thế giới, liền ngay cả phóng tới Khang Hy thời kỳ, trong thiên hạ cũng không có thiếu cao thủ có thể cùng nó tranh đấu. Bất luận là Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, vẫn là sư đệ của hắn một kiếm tiêu huyết Phùng Tích Phạm, Miêu Nhân Phượng liền không phải là đối thủ, còn Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông thì càng không cần phải nhắc tới. Phương Thiên Địa này võ học nhéo tàn, dù cho là võ đàng, Thiếu Lâm cũng chạy không thoát cái này quy luật. Mấy tháng trước Từ Tử Nghĩa đã xem Thiếu Lâm tự tàng kinh các hiếm hoi còn sót lại võ học khắc trong tâm khảm, Trung Nguyên võ lâm bây giờ chỉ còn giữ lại võ đang một phái có thể để Từ Tử Nghĩa có chút hứng thú. Chỉ là Thiếu Lâm này trăm năm tao nộ kiếp nạn, võ đang cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Bây giờ này núi võ đang từ lâu không phải năm đó Tam Phong chân nhân sáng lập phái võ đang quản sự, mà là do Thái Hòa cùng quan chủ quản trên núi võ đang sự vụ lớn nhỏ. Bởi vậy, cũng làm cho Từ Tử Nghĩa mất đi bãi phòng tâm tư. Bây giờ phái võ đang trưởng giáo không thanh tử trưởng giáo lai lịch, Từ Tử Nghĩa cũng là rõ ràng trong lòng, vị này trưởng giáo nguyên danh vì là Lục Phỉ Thanh. Nguyên là võ đang huyền thoại, là phái võ đang tiền nhiệm trưởng giáo Mã Chân sư đệ. Hắn tráng niên lúc ở Đại Giang Nam Bắc hành hiệp trưởng nghĩa, nguyên là giết rồng trong bang một vị vang dội nhân vật. Sau nhân giết rồng giúp tan giã băng tiêu, Lục Phỉ Thanh vốn định ẩn cư thị thế, đáng tiếc trưởng giáo sư Minh Mã Chân nhưng chết ở sư đệ Trương Triệu Trọng trong tay, hắn bị ép đổi tên đổi tính đến đây tiếp nhận trưởng giáo trước. Vị này Lục trưởng giáo võ công nghĩ đến võ công đương nhiên sẽ không yếu, chỉ là e sợ so với Hồng Hoa hội nhị đương gia Vô Trần đạo trưởng so ra cũng cao minh không được bao nhiêu. Trước mắt võ đang Thiếu Lâm không còn để Từ Tử Nghĩa động tâm đồ vật, Từ Tử Nghĩa đương nhiên phải thừa dịp bây giờ thời gian rồi rảo muốn đi Tây vực đi một chuyến. Năm đó Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ từng đem Cựu Dương Chân Kinh nấp trong Côn Lôn Sơn bên trong, bây giờ quá khứ tuy rằng quá khứ mấy trăm năm, có thể tưởng tượng đến làm sơ Trương Vô Kỵ vùi lấp lúc nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, nói không chắc này kinh nhưng không tổn hại xấu. Dù sao năm đó Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây đem Cựu Dương Chân Kinh nhận thân với Bạch Viên trong cơ thể dài đến mấy chục năm mà bất hủ, này kinh thư chất liệu nhất định bình thường, cách hiện nay tuy có mấy trăm năm, có thể nhưng có rất lớn khả năng vẫn cứ bảo tồn. Thú hổ coi như tìm không được kinh thư, cái kia vô danh hoang trong cốc bản đảo chờ kỳ chân dị quả cũng đủ để đáng giá Từ Tử Nghĩa tự mình đi một chuyến. Năm đó Doan Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử đem kinh thư nấp trong Bạch Viên bụng, nếu là đổi làm tầm thường loài vượn đã sớm không thể tả giàn vật liền như vậy mất mạng, có thể một mực cái con này Bạch Viên nhưng là sống đến hơn 90 tuổi, theo Từ Tử Nghĩa tất cả những thứ này, này liền cùng Bạch Viên quanh năm tại Côn Lôn Sơn bên trong lấy tiên đảo làm thức ăn có quan hệ. Đợt, tiện thể nói một chút, trước Chư Thiên Lưu viết một bản, bởi vậy có thế giới, ta liền không muốn tiếp tục viết lại. Bởi vậy đón lấy phó bản đại khái gặp viết một ít trước đây không viết quá, tỉ như Liên Thành Quyết, Hiệp Khách Hành, hoặc là Cổ Long loại hình. Chương 35, hồi cương chương 35, hồi cương Vạn Sơn chi tổ, sừng sững Côn Lôn Sơn bắc ngang ngàn dặm, nếu như không có chuẩn xác vị trí, muốn ở trong núi tìm được năm đó Trương Vô Kỵ nơi giấu kinh có thể nói là nói chuyện biệt vông. Có điều Từ Tử Nghĩa chuyến này, nhưng là đúng Trương Vô Kỵ năm đó tàng kinh vị trí đại thể có hiểu biết, năm đó Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối ở Côn Lôn Sơn bị Hà Thái Sung vợ chồng truy sát, nếu không có đúng dịp gặp được Dương Tiêu, chỉ sợ bọn họ hai người liền muốn bởi vậy mất mạng. Mà ở Trương Vô Kỵ hoàn thành kỷ hiệu phù giao phó sau, liền một mình rời đi, kết quả lại đang trong núi gặp được dung tung cho giữ tập kích người qua đường Chu Cửu Chân. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Trương Vô Kỵ nơi giấu kinh đại thể liền ở Dương Tiêu ẩn cư tọa vòng phong cùng Chu Vũ Liên hoàn trang trong lúc đó. Có điều đại thể phán đoán ra năm đó Trương Vô Kỵ nơi giấu kinh không giả, có thể phải như thế nào từ Côn Lôn vạn ngàn ngọn núi bên trong tìm kiếm ra tọa vòng phong tam tích, này liền lại thành vấn đề khó. Vì thế ở đến dãy núi Côn Lôn dưới chân sau, Từ Tử Nghĩa liền cùng Trình Linh Tố hai người liền tìm kiếm nổi lên người địa phương hỏi thăm tới có quan hệ Chu Vũ Liên hoàn trang tin tức. Này Chu Vũ Liên hoàn trang trang chủ phân biệt có hai người, một người là Chu Trường Linh, mà tên còn lại thì lại Võ Liệt. Chu Trường Linh hai cha con, một cái bởi vì lòng tham bị vây chết bên trong hang núi, Chu Cửu Chân lại chết ở ân ly trong tay, có thể Chu Vũ Liên hoàn trang trang chủ nhưng có một người tồn tại. Thêm vào Côn Lôn vị trí hẻo lánh, rời xa Trung Nguyên, vẫn chưa cái khắc cường định. Duy hai cường lân chính là Minh giáo cùng phái Côn Lôn, mà Trương Vô Kỵ kế thừa giáo chủ trước, Minh giáo liền cùng Chu Vũ Liên hoàn trang cũng không liên quan, mà ở hắn kế vị sau, Minh giáo liền càng không thể lấy lớn ép nhỏ. Mà phái Côn Lôn thì lại ở Hà Thái Sung vợ chồng chết rồi, thế lực cũng là không lớn bằng lúc trước, vì lẽ đó ở Từ Tử Nghĩa nghĩ đến, này Chu Vũ Liên hoàn trang chỉ cần cẩn thận làm việc, truyền thừa trăm năm ngược lại cũng không khó. Đáng tiếc đối với tất cả những thứ này, Từ Tử Nghĩa vẫn là nghĩ đến quá mức đơn giản. Cái kia cuối thời nguyên cách hiện nay ít nói cũng mấy trăm năm quan cảnh, này Chu Vũ Liên hoàn trang chuyển nhân lại là một đời không bằng một đời, Từ Tử Nghĩa hai người có thể nói là đem phụ cận trưởng giả để hỏi lần, vẫn không có tìm tới có quan hệ Chu Vũ Liên hoàn trang tin tức. Từ đại ca, chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì đồ vật? Lúc này đã thời gian lúc cuối tháng 4, dưới núi Côn Lôn cỏ non từ lâu nảy mầm, đứng ở đầy khắp núi đồi tô điểm ra một điểm lục bên trong, tùy tùng Từ Tử Nghĩa buôn ba một đường trình linh tốt nhưng là nháy mắt một cái hỏi. Tiểu muội, ngươi có chỗ không biết, ta tìm kiếm đồ vật cực kỳ quý giá, chính là một môn đủ để có thể so với Thiếu Lâm tự chấn tự bảo vật dịch cân kinh võ công tuyệt học. Rõ ràng Trình Linh Tố trong lòng không rõ, Từ Tử Nghĩa đối với nàng cũng không có ẩn dấu, trực tiếp mở miệng giải thích lên. Tương truyền vật ấy ở mấy trăm năm bị Minh giáo giáo chủ nấp trong Côn Lôn Sơn bên trong, chỉ là trong đó cụ thể vị trí nhưng không người biết được. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi thầm than một tiếng. Lúc này lại nghe Trình Linh Tố nói rằng, đại ca không cần quá nhiều, chúng ta đường xa mà đến chưa quen thuộc nơi đây phong thổ, có thể có người tuyệt đối so với chúng ta rõ ràng. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là con mắt sáng ngời, đột nhiên tỉnh ngộ nói, không sai, ta làm sao đã quên chuyện này. Trình Linh Tố nghĩa bóng giúp đỡ tự nhiên là ám chỉ Hồng Hoa Hội. Hồng Hoa Hội năm đó bởi vì hơn 10 năm chuyện lúc trước bại sau liền ở hồi cương ẩn cư, bây giờ Hồng Hoa Hội hơn nửa cao thủ tuy tùy tùng Trần Gia Lạc mà đi, có thể này hồi cương bên trong dù sao còn có thể có Hồng Hoa Hội nhân thủ. Có bọn họ giúp đỡ, tự nhiên đơn so với Từ Tử Nghĩa hai người ở đây tìm kiếm muốn hy vọng lớn hơn rất nhiều. Hồi cương cách nơi này có điều 300 dặm, Từ Tử Nghĩa hai người cưỡi ngựa chạy tới cũng có điều một ngày khoảng chừng, trái phải công phu. So với hai người bọn họ, Hồng Hoa Hội mọi người ở đây cắm rễ hơn 10 năm, lại đến dân bản địa giúp đỡ, khẳng định là so với bọn họ hai người tìm kiếm chuyện quan trọng giữa cơ hội. Mà Từ Tử Nghĩa nhưng là ở bên cạnh Trình Linh Tố nhắc nhở dưới, nhớ tới cùng ở tại hồi cương người nào đó. Một ngày sau, Từ Tử Nghĩa hai người cưỡi khoái mã rốt cục chạy tới hồi cương một vùng, hay là nơi này quanh năm có người Trung Nguyên lui tới quan hệ, những này chăn nuôi dê bỏ bản địa đối xử Từ Tử Nghĩa hai người cũng là cực kỳ thân mật, Từ Tử Nghĩa chỉ là hơi thêm dò hỏi, liền có người chủ động đem Từ Tử Nghĩa mang đến nơi đóng quân. Chỉ là Từ Tử Nghĩa mới vừa vào nơi đóng quân, liền đụng vào một cái người quen. Nàng nhìn thấy Trình Linh Tố bên cạnh Từ Tử Nghĩa, không khỏi vẻ mặt đại biến, mắt lộ hoảng sợ nói, ngươi ma đầu kia còn không chịu buông tha ta sao? Hả? Hóa ra là ngươi cái này giả Nico. Nhìn thấy mặt trước một thân truy y nữ tử, cùng với nàng trơ trụi trên đỉnh đầu thêm ra xẹo hương, Từ Tử Nghĩa lúc này mới nhận ra cô gái trước mặt chính là lúc trước Phật Sơn từng có gặp mặt một lần Viên Tử Y, chỉ có điều bây giờ nàng dung mạo xấu xí, thân hình lõm gọn, nói nàng là cái lên tuổi tác bà lão cũng không quá đáng. Nguyên lai lúc trước Viên Tử Y ỉa dựa vào Lạc Băng tặng cho ngựa trắng trốn về hồi cương, trong cơ thể chôn giấu hóa cốt miên trường lực, để Hồng Hoa Hội quần hùng cùng với nó sư lao lực tâm tư đều hóa giải không được. Cuối cùng vẫn là Trần Gia Lạc tự mình đứng ra, giao phó nó sư Thiên Chỉ Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu ra tay, lúc này mới chuyển nguy thành an. Chẳng qua là ban đầu Từ Tử Nghĩa đem này một luồng hóa cốt miên trường lực đánh vào Viên Tử Y thì trong cơ thể tức thì có đề phòng, hắn này cô hóa cốt miên trường lực đến cuối cùng tự nhiên là lấy không được Viên Tử Y để tính mạng. Có thể quay đầu lại mang vạn nhưng là khó thoát, nếu như không có người bên ngoài ra tay cũng có tốt, một khi tùy tiện ra tay ngược lại sẽ kích hoạt trong cơ thể trường lực. Cái kia Viên Sĩ Tiêu võ công tuy cao, có thể gọi này thế đệ nhất cao thủ, có thể cùng Từ Tử Nghĩa so ra, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Cuối cùng Viên Sĩ Tiêu lao lực toàn lực lúc này mới có điều miễn cưỡng trợ Viên Tử Y kia giữ được tính mạng, còn quanh thân xương cốt khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng, mà dung mạo thì lại ở Từ Tử Nghĩa trường lực dư độc dưới ảnh hưởng hủy dung là không thể tránh được. Vì thế, lúc trước ở hồi cương bị Hồng Hoa Hội mọi người sủng thành công chúa Viên Tử Y, cuối cùng liền rơi vào cái này xấu xí dáng dấp. Bởi vậy Lạc Băng mọi người lúc này mới hận sốt ruột Từ Tử Nghĩa. Dung mạo hủy diệt sạch Viên Tử Y kia nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại bám dai như địa xuất hiện ở hồi cương, trải qua này tao nộ sau, Viên Tử Y từ lâu đối với Từ Tử Nghĩa vì là sợ như sợ cọp, cũng không kịp nhớ cùng Từ Tử Nghĩa nói thêm cái gì, đội vã liền lảo đảo chạy hướng về phía xa xa. Mà Từ Tử Nghĩa hai người thì lại chăm chú đi theo sau nàng, thời gian ngắn ngủi sau, liền nhìn thấy nàng đi đến một nơi lều vải bên, ngay lập tức liền nghe nàng kinh hoàng kêu cứu nói, sư phụ, cứu ta. Ma đầu này lại tới nữa rồi. Cái gì, ma đầu này dám tự đầu la võng. Bên trong lều có bóng người nghe được Viên Tử Y kêu cứu, trong nháy mắt liền bên ngoài lều xông tới một tên trên người mặc truy y lão Nico. Chỉ thấy lão Nico dung mạo xem ra là ngược lại tính hiền lành, chỉ là mặt mày nhưng rõ ràng có một tia cay nghiệt, lúc này mới vừa lắc mình ra lều vải nàng thì lại hung tợn nhìn chằm chằm Từ Tử Nghĩa. Vốn là theo chiếu nàng dĩ vãng tính khí, ái đổ rơi vào cái này bi thảm kết cục, nàng đương nhiên phải tự mình đi Trung Nguyên vì nàng đòi cái công đạo. Chỉ là Hồng Hoa Hội một đoàn người ngựa trên liền muốn đi Trung Nguyên tế bái Hương Hương công chúa, liền chủ động ôm đồm rơi xuống việc này, thêm vào Viên Tử Y Lìa được này kích thích, tính cách lại biến, cả ngày cũng không thể rời bỏ người đến chăm sóc, liền nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Anh ngờ đến Hồng Hoa Hội mọi người từ Trung Nguyên trở về sau, nhưng là thay đổi thái độ bình thường, tự mình làm nổi lên thuyết khách, cũng giải thích Từ Tử Nghĩa rất nhiều nghĩa cử. Trong đó tổng đà chủ Trần Gia Lạc thổi phồng đến mức Từ Tử Nghĩa dường như thiên hoa loạn truy, cũng tự mình người bảo đảm hai bên đều là bắt nguồn từ hiểu lầm, lúc này mới để bởi vì thừa nó sư Viên Sĩ Tiêu ân tình lão Nico chỉ được cố nén lửa giận, đồng ý sau đó không còn đi tìm cứu. Nhưng mà ai ngờ hôm nay kẻ này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đợt, thu gom chứng chính là thật chấm a. Chương 36, ân đoán tiêu chương 36, ân đoán tiêu kỳ thực lão Nico cũng không hiểu. Trần Gia Lạc động tác này kỳ thực là một phen khổ tâm, Từ Tử Nghĩa võ công cao, Hồng Hoa Hội trên dưới nhưng là tự tay linh giao qua. Nàng võ công cố nhiên không yếu, có thể cùng Trần Gia Lạc so ra cũng chưa chắc có thể thủ thắng, huống chi là cùng Từ Tử Nghĩa lẫn nhau so sánh. Tiểu Tặc, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy bên ngoài lều chỉ có Từ Tử Nghĩa một tên nam tử, lão Ni cô nhất thời liền nén giận nhất trưởng tấn công tới. Nàng nguyên là phái Nga Mi một tên bối phận cực cao tiền bối, sau không vì chuyện gì từ di chuyển tới đây ở cư, mà nhân chỗ ở của nàng cùng biên sĩ Tiêu cùng Hồng Hoa hội quần hùng cách nhau không xa, trong ngày thường luận bàn võ học, lúc tướng quá tử. Chỉ thấy này lão Ni cô xuất trường ác liệt, kinh khí bức người, hiển nhiên nội công tu vi cực sâu. Có điều chỉ có nàng ra tay lúc, nhưng là thẳng hướng Từ Tử Nghĩa quanh thân muốn hại, chỗ hiểm mà đến, không nhìn ra một tia Phật gia lòng dạ từ bi tâm địa, rõ ràng là muốn lấy Từ Tử Nghĩa tính mạng. Mắt thấy này lão Ni cô ra tay càng ác độc như thế, điều này làm cho vốn không muốn động võ Từ Tử Nghĩa cười lạnh một tiếng, cũng là trở tay đẩy ra một trường. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại dám cùng nàng so đấu trưởng lực, lão Ni cô trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng càng là liền Từ Tử Nghĩa trưởng hàm độc sự tình cũng để qua sau đầu, bàn tay phải sức mạnh đồng thời vận dụng hết, có lòng muốn một trường liền muốn phế bỏ cánh tay của đối phương. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần giải quyết Từ Tử Nghĩa, liền có thể từ trên người hắn lục soát thuốc giải, tất cả những thứ này tự nhiên không bị nàng cho rằng vấn đề. Trước đây Trần Gia Lạc có thể nói là đem Từ Tử Nghĩa thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, có thể ở lão Ni cô xem ra Từ Tử Nghĩa tuổi có điều 2 tuần, so với Trần Gia Lạc lại muốn tuổi trẻ không ít, mặc dù có danh sư dạy dỗ, dù cho võ công chiêu thức tinh diệu, có thể này một thân nội lực nhưng là làm không giả. Nhưng mà hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau trong nháy mắt, Từ Tử Nghĩa là bình yên vô sự, có thể này lão Ni cô nhưng là thân hình run rẩy dữ dội, khóe miệng thấm huyết, đồng thời liền lùi mấy bước vẫn không tính là, càng là đặt mông co quắp ngồi xuống. Cô quắc ngồi xuống, lão Ni cô nhìn trước mắt bình yên vô sự Từ Tử Nghĩa, sắc mặt trắng bệch càng bị tức giận đến trở nên tái nhợt lên. Chẳng trách viên tính biết cái này giống như thiện ác không phần, nguyên bản gốc rễ là ở ngươi cái này lão Ni cô trên người. Nhìn cô quắc ngồi xuống lão Ni cô, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng nói: "Năm đó Quách Tương nữ hiệp cỡ nào phong thái, không nghĩ đến trăm năm sau phái Nga Mi môn hạ càng ra các ngươi bực này thiện ác không phần, trắng đen không rõ liệt đồ. Nga Mi thân là danh môn đại phái, bây giờ nhưng là hữu danh vô thực." Lại nhìn lướt qua bên cạnh viên tử y kia sau, Từ Tử Nghĩa nhìn về phía hai người này trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Các hạ võ công cao cường, ta không bằng ngươi, tuy nhiên không cho phép ngươi sỉ nhục ta Nga Mi danh tiếng. Nghe được Từ Tử Nghĩa lại mở miệng sỉ nhục nổi lên phái Nga Mi, cô quắc ngồi dưới đất lao ni cô gắng gượng đứng lên nói: "Thế nào cảm giác ta nói tới không đúng? Vậy ta hỏi ngươi, năm đó thang phái làm nhục ngân cô sau, ngươi vì sao không tại chỗ vì nàng báo thủ, vì sao còn để hắn tiêu giao nhân thế hơn 10 năm? Còn có cái kia Phượng Nam Thiên bắt nạt đàn ông chồng bẹo đàn bà, chiếm đoạt ngân cô thuần khiết lúc này mới có biến tính. Có thể ngươi để viên tính đi báo thủ vốn là cùng luân lý phản lại, ngươi nếu làm cho nàng đi báo thủ, lại một mực quy định dưới tha cho hắn 3 lần quy củ, ngươi cũng biết này ở giữa gặp hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội." Nhìn mặt trước trong lòng vẫn như cũ không chịu phục lão Nico, Từ Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng, ở ngay trước mặt nàng đem năm đó chuyện cũ từng kiện run lên đi ra. Bị Từ Tử Nghĩa như vậy gian dạy, bị thương rất nặng lão Nico càng bị tức đến cả người run. Có điều Từ Tử Nghĩa nói tới nhưng là không phải hư, bên trong mỗi sự kiện nàng đều không phản bác được, trong cơn giận dữ càng làm cho nàng nội thương tăng thêm. Ngươi muốn giết muốn thịt đều có thể tận một mình ta đến, chỉ cầu ngươi có thể tha ta sư phụ. Lúc này một bên viên tử y thì lại nhìn thấy lão Ni cô thương thế tăng thêm sau, nhưng là hai mắt rưng rưng, trực tiếp liền hướng về Từ Tử Nghĩa quỳ xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Tử Nghĩa không xa ngàn dặm từ bên trong viện chạy tới hồi cương khẳng định là gây sự với nàng, mắt thấy chính mình nhân sư cũng bởi vì chính mình liên lụy bị thương nặng, trong lòng hổ thẹn bên dưới nhưng là bắt đầu sinh một tia chết trí. Nhìn thấy cô gái trước mặt nói chuyện ngữ khí bi thương đến cực điểm, vậy thì để vốn là thiện tâm Trình Linh Tố có không đành lòng, lôi kéo Từ Tử Nghĩa gấp áo. Sau đó liền tiến lên nâng dậy viên tử y cô gái trước mặt thân hình xem ra loạn gọn, có thể nói âm thanh nhưng là dễ nghe, tinh thông y thuật Trình Linh Tố tự nhiên là nhìn ra đầu mối. "Ngươi không cần phải lo lắng, ta cùng Từ đại ca hôm nay cũng không phải là trả thù mà đến, chỉ là muốn tìm người hỏi thăm một chút chuyện cũ." Nâng dậy đến viên tử y kia sau, Trình Linh Tố ánh mắt thì lại ở viên tử y trên mặt có dừng lại, nhìn ra nàng bây giờ dung mạo xấu xí, nhưng là bắt nguồn từ dư độc chưa thanh sau, không khỏi thán ra một hơi. Lấy nàng tinh thông độc đạo ánh mắt đến xem, cô gái trước mặt trên mặt dư độc rõ ràng là đến từ Từ Tử Nghĩa, điều này làm cho rõ ràng Từ Tử Nghĩa tính cách Trình Linh Tố cảm thấy bất đắc dĩ. Cô nương trên mặt xưng có điều là dư độc chưa thành, nếu ngươi không ngại lời nói, ta liền tự mình làm ngươi giải độc, không ra 7 ngày, cô nương dung mạo liền có thể khôi phục. Thân là nữ nhi gia Trình Linh Tố, tự nhiên rõ ràng dung mạo đối với nữ tử tầm quan trọng, nhìn thấy mặt trước viên tử y đã như vậy đáng thương sau, trong lòng nhưng là không đành lòng động một tia lòng chắc ẩn. Thật chứ? Nghe được nơi này, đừng nói là tiểu Nico, liền ngay cả một bên lão Nico nhưng là vẻ mặt biến đổi, đội ba hỏi tới. Lão Ni cô này một đời chỉ có viên tính một cái đồ đệ, nhìn thấy nàng rơi vào như vậy thê thảm, tự nhiên là trong lòng bi thống bạc phần. Bây giờ nghe có người nói có thể thay nàng giải trên mặt dư độc, vị thương nặng Lão Ni cô cũng không kịp nhớ cái khác, liền gắng gượng hỏi tới. Ta không chỉ có thể thay nàng giải trên mặt dư độc, liền ngay cả thân hình lọn khọn cũng có dược có thể y đi. Có lòng muốn hóa giải một việc ân oán Trình Linh Tố, lúc này nhưng là mỉm cười nói ra càng làm cho người ta kinh ngạc trả lời. Chỉ cần cô nương có thể đem ta cái này số khổ đồ nhi ý được, Lão Ni ta muốn tan xương nát thịt cũng phải báo đáp cô nương đại ân. Nói rằng nơi này, người bị nội thương lão Ni cô dĩ nhiên trịnh trọng hướng về Trình Linh Tố hành nổi lên đại lễ, sư thái không cần khách khí, chỉ cầu ngài không nên trách tội chúng ta là được. Đối với lớn như vậy lễ, Trình Linh Tố tự nhiên không muốn tiếp thu, liền vội vàng không người đáp lên nói. Nghe được Trình Linh Tố từng nói, lão Ni cô nhưng là liếc mắt nhìn Từ Tử Nghĩa sau, liền không nói nữa. Mà một bên Từ Tử Nghĩa nhìn thấy nơi này, cũng chưa mở miệng ngăn cản. Hắn lúc trước bởi vì Viên Tử Y trêu chọc Hồ Phỉ, lại hại chết Trung A Tứ một nhà cử động, đối với hắn tâm có bất mãn, liền ra tay trừng phạt một phen. Bây giờ xem ra, này trừng phạt thủ đoạn nhưng là hơi có chút quá. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, Viên Tử Y bây giờ công lực đã mất, chỉ là một người bình thường, mặc dù bị Trình Linh Tố triển khai thủ đoạn giải trừ dư độc, khôi phục thân hình loạn gọn, ngày sau muốn tập võ nhưng là đừng hỏng. Như vậy mặc dù ngày sau khôi phục như cũ, cũng quyết định không thể đi xa, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới cách xa ở quan ngoại Hồ Phỉ, liền Từ Tử Nghĩa lúc này mới vẫn chưa ngăn cản Trình Linh Tố. Từ Tử Nghĩa hai người đón lấy ở chỗ này lưu lại 5 đến 6 ngày công phu, có Trình Linh Tố tinh xảo y thuật, chỉ là mấy ngày công phu, Viên Tử Y trên mặt xương phủ cũng đã biến mất hơn nữa. Cho tới thân hình loạn gọn, thì lại ở Trình Linh Tố ban xuống chính mình tự thân tới phối chế mà thành báo thai dịch cân hoàn sau, cũng là rất nhiều cải thiện. Mà hết thể này biến hóa, tự nhiên là để Viên Tính Thầy cho hai người mừng rỡ như điên. Có Trình Linh Tố ở giữa điều giải, hai bên nguyên bản ân đoán đến đây ngược lại cũng tan thành mây khói. Nhìn thấy hai bên ân đoán liền như vậy tiêu tan, liền do Trình Linh Tố mở miệng hướng về hai người hỏi thăm nổi lên có quan hệ Minh giáo tin tức. Chương 37, Côn Lôn Sơn chương 37, Côn Lôn Sơn năm đó Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu bởi vì giáo chủ một vị cùng ngũ tán nhân ra tay đánh nhau, vì phòng ngừa có người nói hắn muốn làm giáo chủ, bởi vậy cải ở Côn Lôn Sơn tọa vong phong bên trong ẩn cư. Lấy Dương Tiêu tính cách đến xem, nay tọa vong phong khoảng cách Quang Minh đỉnh chắc chắn sẽ không quá xa, không phải vậy tổng đàn một khi có việc hắn khẳng định không thể tới lúc chạy tới. Mà mấy trăm năm trước phái Nga Mi năm đó kể cả cái khác ngũ đại môn phái vây công quá Minh giáo Quang Minh đỉnh, nghĩ đến trong môn phái tự nhiên đối với điều này sự có ghi chép, lão ni cô thân là phái Nga Mi hiếm hoi còn sót lại lão giả, tự nhiên đối với chuyện này có hiểu biết. Bởi vậy Minh giáo Quang Minh đỉnh cụ thể vị trí, nàng tất nhiên biết được. Mượn Trình Linh Tố khẩu, Từ Tử Nghĩa cũng cuối cùng từ lão ni cô trong miệng chiếm được năm đó Minh giáo Quang Minh đỉnh vị trí. Lập tức Từ Tử Nghĩa hai người cũng chưa ở đây dừng lại, trực tiếp cáo từ rời đi, chỉ là vào lúc ly biệt trước lưu lại một bình nhỏ báo thai dịch cân hoàn. Này báo thai dịch cân hoàn trải qua Trình Linh Tố thay đổi, từ lâu không có lúc trước mầm họa, trái lại thành bổ dưỡng thân thể kỳ dược. Viên Tính thân hình loạn gọn, là bởi vì không thể đúng lúc hóa giải hóa cốt miên trưởng chi độc dẫn đến, mà này báo thai dịch cân hoàn là bù người thường không thể bù, dược tính hiển nhiên là đem nguyên lai trên thân thể đặc điểm phương pháp trái ngược. Mà trải qua Trình Linh Tố bàn tay, nhưng thành có thể bù đắp thân thể thiếu hụt linh đan diệu dược, Viên Tính thân hình loạn gọn, người thường không thể chữa, có thể này báo thai dịch cân hoàn nhưng một mực có thể cải tử hồi sinh, một lần nữa làm cho nàng xương cốt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là cố nhiên thân hình có thể khôi phục, có thể nàng một thân võ công có thể từ đó khó có thể luyện trở về, thậm chí này nửa đời sau cũng cùng võ công vô duyên. Báo thai dịch cân hoàn thần kỳ không giả, có thể tráng thân thể phách, có thể từ Tử Nghĩa hóa cốt miên trưởng nhưng không chỉ có tổn thương nàng xương cốt, liền mang theo tự thân kinh lạc cũng là bị hao tổn. Này báo thai dịch cân hoàn có đoạt thiên tạo hóa, có thể chậm chậm chữa trị Viên Tính quanh thân bị hao tổn xương cốt, nhưng đối với kinh lạc vết thương nhưng là không thể ra sức. Dựa theo lão Nico nói tới vị trí, từ Tử Nghĩa hai người tiêu hao mấy ngày công phu, rất nhanh liền chạy tới Quang Minh đỉnh phương hướng. Trải qua mấy trăm năm quan cảnh, này nguyên bản thuộc Vu Minh giáo tổng đàn nhưng là đã sớm bị cỏ dại cùng cây cối bao trùm, từ bên ngoài đến xem căn bản không nhìn ra nơi này từng là Minh giáo tổng đàn huy hoàng. Vốn là đối với này còn ôm ấp những suy nghĩ khác từ Tử Nghĩa, nhưng là hơi lớn không nơi nương tựa vọng. Bởi vì càng đi về phía trước, mặt đất trái lại trở nên không có một mảng cỏ, trải qua trăm năm lâu dài, mặt đất vẫn là mơ hồ biến thành màu đen. Từ Tử Nghĩa nhãn lực không tầm thường, tự nhiên nhìn ra được này mặt đất trên dấu vết là từng chịu đựng dầu hỏa nướng mới dấu vết lưu lại. Đồng thời này trên đất trống lại có vô số phong ốc địa chỉ cũ dấu vết, chỉ là bây giờ mấy trăm năm trôi qua, đừng nói là ngói vỡ tường đổ, chỉ còn dư lại một hai khối cựu gạch. Tất cả những thứ này tự nhiên là để Từ Tử Nghĩa có chút bất ngờ, liền hắn lại tiếp tục đi về phía trước nửa nén hương công phu, nhìn thấy phía trước cảnh tượng nhưng là bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì phía trước một cái vốn nên rộng rãi hang động, lại bị vô số đá tảng che lấp, nhìn từ ngoài rõ ràng là trước đây từng gặp phải đá lửa làm nổ gây nên. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa lại sao không hiểu đây? Năm đó Chu Nguyên Chương kế thừa đại vị sau, miễn không được muốn đối với Minh giáo một trận chèn ép, Trương Vô Kỵ ẩn lui sau khi, Chu Nguyên Chương mặc dù là đối với Trương Vô Kỵ có kiêng kỵ, vừa mới bắt đầu không dám quá Vu Minh hiện ra. Có thể đối đại hắn nền móng chắc cố sau, lại sao buông tha Minh giáo đây? Nhìn thấy Quang Minh đỉnh trên đất khô cằn, Từ Tử Nghĩa liền rõ ràng lúc trước phát sinh cái gì. Vốn là hắn vẫn muốn nghĩ mượn đọc một hồi năm đó Minh giáo tuyệt học trấn giáo cằn khôn đại na gì có thể nhìn mặt trước từ lâu hóa thành đất khô cằn Quang Minh đỉnh, cùng với cách đó không xa bị vô số đá tảng che lấp hang động lối vào, tâm tư cũng thuận theo tiêu tan. Những này chôn ở hang động lối vào đá tảng, trong đó có hơn vạn cân đá tảng cũng có bài biên, mặc dù lao lực nhân lực vật lực đẩy ra những này đá tảng, Từ Tử Nghĩa cũng không thể xác định bên trong đường lối có hay không gặp phải đá lửa phá hoại. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa chỉ được thở dài một tiếng, lập tức mang theo Trình Linh Tố rời đi cái này đã từng Minh giáo tổng đàn. Sau lần đó Từ Tử Nghĩa hai người lại đang Quang Minh đỉnh phụ cận siêu tầm mười mấy ngày, chỉ là vẫn là không thu hoạch được gì, đừng nói tọa vòng phong tam tích, liền ngay cả năm đó Chu Vũ Liên hoàn trang địa chỉ cũ cũng không từng tìm tới. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trong lòng thất vọng thời khắc, hắn đã cùng Trình Linh Tố thì lại ở trong lúc vô tình đi đến một nơi vách núi bên, từ phía trên quan sát xuống này hẻm núi sâu không thấy đáy, nếu như không cẩn thận rất xuống, bất luận người nào đều muốn tan xương nát thịt. Từ đại ca, ngươi xem đối diện. Lúc này Trình Linh Tố làm như phát hiện cái gì, mở miệng đồng thời liền đưa tay chỉ về đối diện vách núi. Nghe vậy Từ Tử Nghĩa liền nhìn chăm chú hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy đối diện trong vách núi treo leo lại thêm ra một cái đột xuất đến đài cao,
nhưng mà chính là tòa này trên dưới đều không được đại cao, nhưng là để Từ Tử trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn. Từ Tử Nghĩa mỉm cười quay về bên cạnh Trình Linh Tố nói rằng, tiểu muội, nếu không có ngươi nhắc nhở chỉ sợ ta liền thật bỏ qua. Lẽ nào nơi này chính là đại ca ngươi phải tìm nơi giấu kinh? Trình Linh Tố tiếu lông mày hơi nhíu, nhìn phía xa trên dưới không được bình đại hỏi. Không sai, năm đó Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ liền ở gặp may đúng dịp rơi vào thâm cốc mà bất tử, mà bởi vậy nhân họa đắc phúc tập được một môn võ công tuyệt học. Rõ ràng Trình Linh Tố trong lòng kinh ngạc, Từ Tử Nghĩa liền sức chống cự giải thích. Nếu đã tìm tới năm đó Trương Vô Kỵ nơi giấu kinh, Từ Tử Nghĩa trong lòng tự nhiên vô cùng quyết tâm hạ xuống. Này bình đài ở vào vách núi treo leo nửa đường, mặt ngoài bóng loáng vô cùng, muốn từ dưới đáy leo căn bản không hiện thực, mà muốn bằng mượn khinh công từ phía trên chằn chọc xê dịch đến giữa sườn núi bình đài, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Thêm vào nơi đây địa thế hơi cao, khí trời lạnh lẽo, vách núi treo leo lại gặp kết băng, muốn chỉ dựa dẫm khinh công lạc đến giữa sườn núi bình đài nguy hiểm nhưng là quá to lớn. Có điều Từ Tử Nghĩa sớm đã có chuẩn bị, đợi đến hai người đến đối diện vách núi trên lúc, đã ngày thứ hai giữa trưa. Chính là nhìn núi chạy chết ngựa, hai nơi vách núi xem ra có điều là cách xa nhau 100 mét xa, nhưng muốn đến đối diện vách núi đỉnh, không phải là như vậy dễ dàng. Nếu không có Từ Tử Nghĩa hai người đều có võ công tại người, lúc này mới có thể nhanh như vậy tìm đến đối diện vách núi phía trên. Đẩy một vòng nắng nóng, Từ Tử Nghĩa đem từ lâu chuẩn bị dây thừng cố định lại sau, liền cầm dây trói từ phía trên ném xuống. Tiểu muội, ngươi đợi ta xuống sau, liền đem này dây thừng thu hồi, đợi đến ba ngày trở lại nơi này. Rõ ràng trong núi thảm khí trời biến hóa thất thường, vì phòng ngừa Trình Linh Tố ở đây đợi lâu, hành động trước Từ Tử Nghĩa liền mở miệng dặn dò. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố liền gật gật đầu nói, Từ đại ca, ta biết rồi. Vậy ta liền xuống. Bàn giao xong tất cả sau, Từ Tử Nghĩa dùng vải điệu bao vây lại hai tay sau, lúc này mới nắm lấy dây thừng chậm rãi hạ xuống. Từ Tử Nghĩa rõ ràng này vách núi treo leo trên thường thường gặp có gió to, như ngày hôm nay khí vừa vặn chỉ có gió nhẹ, nếu là tiếp tục kéo dài thêm, đợi được quát lên gió đến trái lại mới càng nguy hiểm. Thời gian ngắn ngủi sau, Từ Tử Nghĩa thân hình liền đã tới trên đài cao. Chỉ là dù cho việc khác trước làm đủ chuẩn bị, này dây thừng khoảng cách đài cao nhưng có 5-6 trượng khoảng cách này nếu như không có mượn lực, coi như là Từ Tử Nghĩa tùy tiện nhảy xuống cũng phải rơi hai chân gãy xương. Có điều cũng may này đài cao vị trí giữa sườn núi, địa thế khá cao, hơn 10 trượng chu vi trên đài cao toàn bộ đều bị tuyết trắng bao trùm. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được quyết tâm trong lòng, đồng thời hai tay phát lực vận dụng hết khí lực cầm trong tay dây thừng hướng về vách núi treo leo phương hướng đang đi, mắt thấy tiếp cận vách núi treo leo sau, liền buông tay ra bên trong dây thừng. Đồng thời liền nắm lấy trên vách đá bất ngờ nổi lên, chỉ là này vừa mới xúc tu liền cảm thấy bóng loáng dị thường, hóa ra là vách núi phía trên hòa tan nước tuyết chảy xuống đến. Cũng may Từ Tử Nghĩa phản ứng cực nhanh, tay trái tái bút lúc nắm lấy trên vách đá một cái khác bất ngờ nổi lên. Đem thân hình ổn định sau, Từ Tử Nghĩa lại cẩn thận hướng phía dưới xê dịch mấy lần sau, nhìn thấy khoảng cách dưới chân bình đài có điều khoảng 2 trượng sau, Từ Tử Nghĩa liền yên tâm rơi xuống. Nay vừa mới rơi xuống đất liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, dưới chân tuyết động có tới nửa mét thâm, lúc này mới trong lòng biết chính mình trước đây quá mức cẩn thận, này nửa mét thâm tuyết động, dù cho là Từ Tử Nghĩa mới vừa trực tiếp nhảy xuống cũng không có gì đáng ngại. Rơi vào trên đài đá sau, Từ Tử Nghĩa không khỏi ngẩng đầu lên hướng lên trên đánh giá, lúc này mới phát hiện đài cao khoảng cách huyền đỉnh khoảng cách cực xa, ít nói cũng có 100 mét xa. Thật không biết năm đó Trương Vô Kỵ cùng Chu Trường Linh thì lại làm sao từ trời cao rơi dụng mà bất tử. Nghĩ đến bên trong sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu, rất nhanh liền ở đài cao bên trái vách núi đen nhánh tựa hồ có cái hang động, liền thuận thế chui vào. Huyệt động này xem ra cũng không lớn, có thể bên trong đường núi nhưng là thật dài, Từ Tử Nghĩa đi về phía trước hơn 10 trượng sau, lại phát hiện phía trước biến hẹp hang động bị một bộ bạch cốt ngăn cản đường đi. Nhìn thấy này bạch cốt ngực xương sườn thêm ra gãy xương, Từ Tử Nghĩa rất nhanh liền đoán ra thân phận của hắn, chính là Chu Trường Linh. Người này đê tiện vô liêm sỉ, hoàn toàn không giống nó tiền bối Chu Tử Liêu khí khái, Trương Vô Kỵ lấy đức báo oán, thậm chí đồng ý đem Cửu Dương chân kinh bí mật cùng hắn rõ ràng, nhưng lại bị hắn qua tay đánh rơi vách núi, cũng còn tốt Trương Vô Kỵ may mắn không chết, còn Chu Trường Linh thì lại ở tham niệm cổ vũ giới kẹt chết ở này không thấy ánh mặt trời trong huyệt động, thực sự là báo ứng xác đáng. Đem Chu Trường Linh hài cốt nhưng đến phía sau, Từ Tử Nghĩa liền thu lại tự thân gân cốt chậm rãi bò tiến vào phía trước càng ngày càng hẹp đường núi. Từ lúc lộc đỉnh ký bên trong, Từ Tử Nghĩa cùng Hồng An Thông phân ra thắng bại sau, liền tiếp quản thần long giáo nhiều năm thu gom, trong đó liền có một bản tá cốt thuật. Này tá cốt thuật có thể rời đi tự thân hơn nửa xương cốt, đủ để người thường chui vào, chỉ có một số động vật mới có thể chui vào chật hẹp hang động, bây giờ này liền có đất dụng võ. Từ Tử Nghĩa lại về phía trước bò mấy trượng sau, chợt thấy phía trước lọt vào ánh sáng, trong lòng biết phía trước chính là lối ra, mở miệng, tay chân kiêm thi, ra tốc tiến lên. Đột nhiên ánh mặt trời chói mắt. Từ Tử Nghĩa nhắm hai mắt hơi ổn định tâm thần một chút, lại mở mắt ra, trước mặt càng là cái sắc màu rực rỡ thủy cốc, hồng hoa cây xanh, giao tướng thấp thoáng, rốt cục đến thung lũng này bên trong. Chương 38, nơi giấu kinh chương 38. Nơi giấu kinh nhìn thấy huyệt động này bên trong lại có động thiên khác, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười sau, liền từ trong sơn động bò lên. Sơn động cách mặt đất dĩ nhiên có điều khoảng một trượng, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đã chạm đất, dưới chân đạp lên chính là mềm mại tế thảo, trong mũi nghe thấy được chính là thanh u mùi hoa, minh cầm liễu lo, hoa quả tươi mềm cảnh, cái nào muốn lấy được tại đây đen nhánh hang động sau khi, càng gặp có như vậy một cái động thiên phúc địa. Từ Tử Nghĩa đi về phía trước hai dặm có thừa, mới ngộ một ngọn núi cao chặn đường, phóng tầm mắt chung quanh, nhưng thấy thủy cốc bốn phía núi cao vần quanh, tựa hồ từ tuyên cổ tới nay chưa bao giờ có người tích từng tới. Bốn phía tuyết phong cắm bảo vân, hiểm trở cho gót, quyết định không cách nào leo trèo ra bảo. Từ Tử Nghĩa khoe miệng mỉm cười, thấy trên cỏ có 7, tám đầu dê hoang dã túi đầu ăn cỏ, thấy hắn cũng không sợ hãi tránh, trên cây hơn 10 chỉ hầu nhi nhảy lên tướng hy, xem ra hổ báo loại hình manh thu thân thể cồng kềnh, không thể vượt qua hiểm phong mà tới. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trong lòng cảm khái thời khắc, bên hai thì lại đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, Từ Tử Nghĩa theo âm thanh phương hướng lại đi rồi một dặm nhiều, chỉ thấy trên vách đá có một đạo thác nước lớn xung kích mà xuống, nguyên lai mới vừa tiếng nổ vang rền chính là thác nước rội rửa mà tới. Cho tới thác nước nguồn nước, nghĩ đến nhưng là tuyết dung mà thành, ánh mặt trời chiếu xuống như một cái ngọc lớn long, cực kỳ trắng lệ. Thác nước tạ ở một tòa trong suốt bích lục trong đầm sâu, đầm nước nhưng cũng không gặp mãn, cho là có cái khác tiết nước đường đi. Mà nước trong đầm thì lại du đãng có vài điều toàn thân trắng như tuyết cá lớn, những này cá trắng ít nhất cũng có một thước đến sưởng, to lớn nhất lại có hai thước có thừa, xem ra vũng nước này bên trong cũng không cá trắng thiên địch. Ở hồ sâu một bên hơi dừng lại sau, Từ Tử Nghĩa lại tiếp tục về phía trước. Chỉ là lúc này đi về phía trước ra không tới 100 mét, liền nhìn thấy cách đó không xa trên vách đá thì lại thêm ra mấy con biến hầu. Bên trong thung lũng này quanh năm không người đến thăm, những này hầu nhi đương nhiên sẽ không sợ người, thậm chí mang theo tò mò đánh giá Từ Tử Nghĩa cái này người ngoại lai. Hầu nhi môn đang quan sát Từ Tử Nghĩa, mà Từ Tử Nghĩa cũng đang quan sát cái đám này hầu nhi, có điều hầu tử dưới thân nghỉ lại trên cây to, nhưng là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, phải biết cây này một có thể ở trên vách đá tồn tại vốn là không dễ, có thể trong đó có viên đại thụ có thể trưởng thành to hơn một người thực sự khó mà tin nổi. Lấy Từ Tử Nghĩa ánh mắt đến xem, tự nhiên nhìn ra được trước mắt đại thụ chính là hoa đào. Có điều tầm thường hoa đào mặc dù là sinh trưởng ở bình địa, cũng hiếm có thể trưởng thành như vậy độ lớn, không nói tới nó tỏa ra hoa đào càng là cực kỳ hiếm thấy màu đỏ thẫm. Dù cho càng vài chỗ xa, Từ Tử Nghĩa chóp mũi vẫn có thể ngửi được cái kia cố nhàn nhạt hoa đào mùi thơm ngát. Này chính là Trương Vô Kỵ đã từng ăn được bàn đào sao? Lúc này Từ Tử Nghĩa ánh mắt thì lại rơi vào đàn khỉ bên trong mấy tên màu lông trắng bệnh vượn ra trên người, nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở bên dưới vách núi treo leo phong trong bụi cỏ tìm tới không ít từ phía trên ném rơi xuống hạt đào, Từ Tử Nghĩa liền đem cất đi. Này bàn đào hạt đào cũng rõ ràng khác thường với tầm thường cây đào, so với chúng nó rõ ràng đại ra một nửa. Lúc trước Bạch Viên bị Tiêu Tương Tử hai người đem Cửu Dương Chân Kinh nấp trong bụng bị được giàn vặn, có thể vẫn có thể sống đến 100 tuổi, trong đó này bàn đào liền chiếm công đầu. Biết được này bàn đào ăn được có thể kéo dài tuổi thọ, Từ Tử Nghĩa liền đặc biệt đem này hạt đào cất đi. Sau đó Từ Tử Nghĩa lại tiếp tục về phía trước, chỉ là lần này chỉ là đi về phía trước không tới 100 mét, liền nhìn thấy trên mặt đất càng cũng thêm ra mấy viên cao chừng khoảng 2 trượng cây đào. Những này cây đào đồng dạng phóng ra màu đỏ thẫm hoa đào, mùi hương thoải mái. Mà tại đây mấy viên cây đào cách đó không xa trên vách núi ngờ ngợ thêm ra một hàng chữ nhỏ. Từ Tử Nghĩa nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy núi này trên vách viết có Trương Vô Kỵ nơi chôn kinh 6 cái đại tự. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa khó tránh khỏi trong lòng vui vẻ, đi lên phía trước. Chỉ thấy núi này bích bên trái hòn đá dường như là sau nạm đi đến, rõ ràng cùng núi này bích toàn thể có chỗ bất đồng. Từ Tử Nghĩa đưa tay gõ, quả nhiên thăm dò ra không giống. Tay trái phát lực đem này hòn đá rút ra sau, chỉ thấy này nham thạch tạo thành trong vách núi thì bị lấp kín một tầng dày đặc bùn đất. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm. Vội vã đưa tay đi đào, móc ra không ít bùn đất sau, lúc này mới tìm thấy một cái dùng vải dầu bao khỏa tứ phương đồ vật. Sau đó đưa nó móc ra sau, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi đem bao khỏa vải dầu mở ra, chỉ thấy bên trong lại có 4 quyển Cửu Dương Chân Kinh, cùng với Y Kinh, Độc Kinh 2 bản. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là khỏe miệng mỉm cười. Này Y Kinh cùng Độc Kinh lai lịch, Từ Tử Nghĩa tự nhiên biết rõ, này 2 quyển sách phân biệt là do Hồ Thanh Như cùng Vương Nan Cô 2 người, đôi phu thê này ở y thuật cùng độc trên đường trình độ có thể gọi một đời đại sư. Ở chỗ này được Hồ Thanh Như vợ chồng Y Kinh cùng Độc Kinh nhưng là niềm vui bất ngờ, vừa vặn có thể mang nó đưa cho Trình Linh Tố. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa liền mở ra 4 quyển Cửu Dương Chân Kinh, chậm rãi đem những này kinh văn toàn bộ khắc trong tấm khảm. Năm xưa đấu tiểu tăng sáng chế Cửu Dương thần công mặc dù đặt ở đại đường trong thế giới cũng sẽ trêu đến vô số cao thủ tranh cướp võ công tuyệt học, thậm chí hư vô mở mịt trường sinh quyết nó diệu dụng trái lại càng làm cho người ta được lợi vô cùng. Chỉ là nó tu luyện dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn đại thành nhưng là rất khó, chỉ cần vượt qua toàn thân khô nóng tự thiêu nỗi khổ. Chỉ là điều này liên đủ để lẽ nào đại đa số người. Có điều vì cẩn thận lên, Từ Tử Nghĩa hay là dùng tâm đem Cửu Dương Chân Kinh kinh văn chậm rãi ghi vào trong lòng, miễn cho ngày sau trái lại vì người khác làm áo cưới. Cửu Dương Chân Kinh kinh văn có tới 4 quyển nhiều, nếu như trong đó nhớ lầm một chữ, đều sẽ dẫn đến tu luyện giả có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thậm chí cuối cùng còn có thể nguy cơ có tính mạng. Từ Tử Nghĩa một bên phỏng đoán kinh văn hàm nghĩa, một bên dựa theo kinh văn thuật vận chuyển chân khí trong cơ thể lên. Từ Tử Nghĩa vốn là nội công thành công, chỉ là bước đi này liền đủ để xa xa dẫn trước lúc trước Trương Vô Kỵ, có thâm hậu nội công tu vi. Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ nhất kinh văn Từ Tử Nghĩa chỉ tiêu tốn không tới 1 ngày liền luyện thành rồi. Sau đó Từ Tử Nghĩa liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở đến tiếp sau 3 quyển kinh văn trên. Ở giữa Từ Tử Nghĩa đói bụng liền ở bên trong sơn cốc tìm chút vô danh quả dại cùng hồ sâu bên trong cá trắng để lót dạ. Nay quả dại thơm ngọt vô cùng, cá trắng chất thịt tươi ngon, mỗi khi dùng qua đi, Từ Tử Nghĩa khốn nguyên bản khốn đốn tinh thần cũng thuận theo rung lên. Trong lúc vô tình đã qua 7 ngày, mà lúc này Từ Tử Nghĩa cũng có điều đem Cửu Dương Chân Kinh mới vừa tu luyện đến quyển thứ 3 kinh văn, mà lúc này Từ Tử Nghĩa lúc này mới nhớ tới cùng Trình Linh Tố ước định, vội vã dựa theo đường cũ trở về. Từ Tử Nghĩa mới vừa chui ra cửa động, liền nghe đến phía trên vách núi treo leo ngờ ngợ chuyển đến Trình Linh Tố cao giọng hô hoán tiếng nói của hắn. Nghe ra Trình Linh Tố giọng nói vô cùng vì là lo lắng, Từ Tử Nghĩa liền vận dụng hết công lực cao giọng đáp lại nói: "Tiểu muội, ta ở phía dưới."
Từ Tử Nghĩa nội lực thành công, thêm vào lại tu luyện Cửu Dương Chân Kinh trước hai quyển kinh văn, chân khí bản thân dồi dào hơn xa từ trước, nơi này đại cao khoảng cách Trình Linh Tố vị trí vách núi ít nói có 100 mét xa, thêm nữa trong núi gió to quấy dày, mặc dù âm thanh có thể chuyển đến phía trên cũng là có khả năng bị người lơ là. Nhưng mà lần này, Từ Tử Nghĩa âm thanh nhưng là vô cùng rõ ràng chuyển vào đến phía trên Trình Linh Tố trong hai, nghe được Từ Tử Nghĩa âm thanh, Trình Linh Tố vội vã liền thả xuống dây thừng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Từ Tử Nghĩa theo dây thừng bò lên trên. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người xuất hiện ở trước mắt, lo lắng mấy ngày Trình Linh Tố không khỏi hai mắt một đỏ, nhất thời liền nhào vào Từ Tử Nghĩa trong lòng. Tay phải nắm ở nhào vào trong lòng Trình Linh Tố sau, Từ Tử Nghĩa lúc này thì lại phát giác Trình Linh Tố dung mạo rõ ràng so với mấy ngày trước đây tiểu tụy rất nhiều, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi càng thêm hổ thẹn, vội vã ôn nhu nói, "Tiểu muội, là ta không đúng, nhường ngươi ở phía trên lo lắng." Sau đó Từ Tử Nghĩa làm như nhớ ra cái gì đó, vội vã từ trong lồng ngực móc ra hai bản sớm gói kỹ kinh thư, đưa cho Trình Linh Tố. Này hai bản Y Dị Kinh cùng Độc Kinh là do Hồ Thanh Nhu vợ chồng gây nên, vợ chồng bọn họ hai người năm đó ở giang hồ một cái được người gọi là Y Tiên, một cái thì bị người coi là Độc Tiên, đủ có thể nhìn ra nó sở học không phải hư. Từ Tử Nghĩa liền hướng về Trình Linh Tố chậm rãi giới thiệu Hồ Thanh Nhu vợ chồng cuộc đời. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố hơi cảm thấy hứng thú mở ra Hồ Thanh Nhu Y Kinh, chỉ là lắc đắc mấy mắt, nhưng là để Trình Linh Tố vẻ mặt trong nháy mắt trở nên chăm chú lên. Hồ Thanh Nhu kiêu ngạo nhất, không phải là mình y thuật cao bao nhiêu, mà là với y học trên có dẫn dắt, đổi mới. Hắn suốt đời sở học thành y kinh trên không chỉ có bao nhiêu năm làm nghề y kinh nghiệm, càng là đem y thuật toàn thể quy nạp, sửa cũ thành mới, chỉ là trên giang hồ đại đa số người chỉ chấp nhất với đánh giết giết, căn bản không có một cái chân chính tri âm. Mặc dù là có người mở miệng khen hắn, cũng là nằm ở có việc cầu người trái lương tâm lời nói, thậm chí làm nghề y nhiều năm qua, những người này thổi phồng hắn lời nói cũng phần lớn là nghìn bài một điệu, để nhân sinh hiếm. Mà chính Linh Tố sư thừa vô sân đại sư, tự thân y thuật cao siêu tinh xảo, nàng tự nhiên nhìn ra được lúc trước này bản y kinh người lợi hại địa phương. Tiểu muội, ta đỡ lấy bên trong muốn đi nơi càng xa xôi hơn, không biết ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi vào. Nhìn Trình Linh Tố đem Hồ Thanh Nhu vợ chồng hai quyển sách thu hồi đến sau, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, nơi càng xa xôi hơn, lẽ nào đại ca ngươi còn muốn tiếp tục hướng tây sao? Nghe được Từ Tử Nghĩa vấn đề, Trình Linh Tố nhưng là rõ ràng có chút hiểu lầm. Nàng trước kia từng nghe Vô Sơn đại sư nhắc qua, nói đến vùng đất cực tây nhưng có thật nhiều văn minh tập tục khác thường với Trung Nguyên quốc gia, liền Trình Linh Tố liền tự nhiên có hiểu lầm. Không, so với những chỗ này càng xa hơn. Nhìn bên cạnh Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa lắc lắc đầu nói, mặc kệ khoảng cách xa xôi bao nhiêu, đại ca ngươi đi đâu, tiểu muội liền cũng đi chỗ nào. Đang khi nói chuyện, Trình Linh Tố hai tay liền đã ôm Từ Tử Nghĩa cánh tay. Chương 39, trở về tại Côn Lôn Sơn bên trong tìm tới năm đó Trương Vô Kỵ nơi giấu kinh sau, Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người liền ở Tây vực chung quanh du lịch, tiện đường tìm kiếm Từ Tử Nghĩa tị độc đan cần thiết cái khác dược liệu. Hai người liền như vậy dắt tay ở Tây vực đồng du hơn nửa năm sau, Từ Tử Nghĩa ngày về rốt cuộc đến. Lấy bên người ngọc bội làm môi giới, câu thông hư không cửa đá. Từ Tử Nghĩa liền dẫn Trình Linh Tố đầu tiên là xuyên qua một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt không gian, sau đó lúc này mới sáng mắt lên, trở lại Từ Tử Nghĩa lúc trước lúc rời đi trên hòn đảo nhỏ. Từ đại ca, lẽ nào nơi này là tiên giới sao? Nhìn trước mắt mây mù bao phủ đảo nhỏ, mới ra hiện tại Lan Giang đảo trên, Trình Linh Tố không khỏi thở dài nói. Dù cho trước Từ Tử Nghĩa từng có giải thích, có thể đợi đến Trình Linh Tố đứng dậy cảm nhận được qua lại hai đời kỳ diệu cảm thụ sau, rơi xuống đất nhìn thấy quanh năm bị sương mù bao phủ Lan Giang đảo, vẫn là khó tránh khỏi đem ngộ nhận thành tiên giới. Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười nói, tiểu muội, nơi này chỉ có điều ta ở lại đảo nhỏ, căn bản không phải cái gì tiên giới. Lan Giang đảo thần kỳ địa phương liền ở chỗ nơi này, trên đảo quanh năm bị sương lớn bao phủ, đảo nhỏ bốn phía lại là bãi nguy hiểm nằm dày đặc, đá ngầm vần quanh, vì lẽ đó trong ngày thường căn bản không người đi đến. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố nhưng là bán tín bán nghi. Tiểu muội, mà đi theo ta. Rõ ràng Trình Linh Tố nghi ngờ trong lòng, Từ Tử Nghĩa liền nắm Trình Linh Tố nhanh tay bộ hướng về đảo bên trong đi đến. Dọc theo con đường này ven đường tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cây cối, từ từ để Trình Linh Tố khẽ nhíu mày, bởi vì nàng ở lâu tương tây, tự nhiên nhận ra những đóa hoa này tây cỏ mục đều là tương tây dã ngoại thường gặp nhất chủng loại. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố trong lòng đã đối với Từ Tử Nghĩa trước đây nói tới tin tưởng hơn nữa. Có điều rất nhanh, đợi đến Trình Linh Tố nhìn thấy trước mặt phòng nhỏ lúc, nhưng là không khỏi che miệng cười trộm. Bởi vì trước mặt phòng nhỏ xem ra cực kỳ đơn sơ, quanh thân tuy rằng vây lên hàng rào, thậm chí còn từ trong nhà tu ra một cái phủ kín đá vụn đường nhỏ, nhưng là chung quy quá mức đơn sơ. Nhìn mặt trước phòng nhỏ, Trình Linh Tố cười nói, Từ đại ca, ngươi này nơi ở cũng không tránh khỏi quá mức đơn giản đi. Trước đây chỉ có ta một người ở trên đảo, nơi ở tự nhiên sẽ đơn sơ một ít. Rõ ràng Trình Linh Tố kinh ngạc, Từ Tử Nghĩa trả lời nhưng là dị thường bình thản. Từ đại ca, những đóa hoa này là tình hoa sao? Có cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Trình Linh Tố trong lòng đối với không biết sợ hãi cũng chậm chậm thối lui. Lúc này nàng nhưng là chú ý tới phòng nhỏ cái kia một loạt kiểu diễm vô cùng đóa hoa, nhìn thấy những đóa hoa này sau, Trình Linh Tố tự nhiên liền nhận ra được. Từ Tử Nghĩa gật gù đáp, không sai, những đóa hoa này chính là tình hoa. Được Từ Tử Nghĩa xác nhận sau, Trình Linh Tố liền bước nhanh đi vào sân, bắt đầu bố trí nổi lên cái này ở nàng xem ra quá mức đơn sơ sân. Từ Tử Nghĩa phương thức sống quả thực cùng Trình Linh Tố trước đây không hề khác nhau, hai người chỗ ở đều là rời xa phố xá sầm uất, vị trí hẻo lánh thanh tịnh khu vực.
Nhìn thấy Trình Linh Tố rốt cục thoát khỏi ngày xưa ác mộng, trở về đến một cô thiếu nữ nên có hoạt bát khí chất, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng cũng là không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đến. Tàn vỡ kim lão trong tiểu thuyết nữ giới nhân vật, trong đó xác thực là có không ít bi kịch, tỉ như Bạch Mã Khiếu Tây Phong bên trong yêu mà không được Lý Văn Tú, cùng với bị Doãn Chí Bình hỏng rồi thuần khiết tiểu long nữ. Có thể nhất làm cho lòng người đau nhân vật, vẫn là thuộc về Trình Linh Tố. Rõ ràng đất thiêng này sinh hiện tại, thông minh nhanh trí, nhưng lại bởi vì bề ngoài duyên cớ, bị người coi là vị con xấu xí nàng, cuối cùng vẫn là giống như Lý Văn Tú yêu mà không được. Như chỉ là yêu mà không được ngược lại cũng dễ nói, nhưng là một mực cái này ngốc cô nương yêu đến quá si, thế nhân đều đạo thất tinh hải đường độc tính ác độc vô cùng, cũng không biết quay đầu lại vẫn là thua với nha đầu này phệ cốt si tình. Nhìn thấy Trình Linh Tố rốt cục lộ ra ở độ tuổi này thiếu nữ nên có ngây thơ dáng dấp, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng đương nhiên phải lộ ra nụ cười. "Tiểu muội, có một việc ta muốn sớm nói cho ngươi, giới này cao thủ đông đảo, mặc dù là bây giờ ta gặp phải một ít người nhưng muốn nhượng bộ lui binh, ta như ở trên đảo cũng còn tốt, nhưng ta nếu là không ở trên đảo, tiểu muội ngươi một người phải cần cẩn thận." Nhìn ở trong sân chung quanh hoạt động Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này lúc, vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên. "Vì lẽ đó đại ca ngươi trước đây mới để ta thu gom huyết hải lật hạt giống." Nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói này, Trình Linh Tố cũng làm như nhớ ra cái gì đó, cau mày nói: "Này huyết hải lật nguyên là độc thủ dược vương môn hạ Khương Thiết Sơn, Thiết Thước vợ chồng chồng ở ngoài cửa dùng để phòng bị cường địch cùng chính mình đại sư Minh Mộ Dung cả nhà. Nhìn từ bề ngoài này huyết hải lật cũng không đáng chú ý, có điều tầm thường tây cối, nhưng mà người bên ngoài không chỗ nào phòng bị tiếp cận sân lúc, liền sẽ ở không hề nhận biết tình huống chúng động. Đặc biệt là ban ngày, này huyết hải lật độc tính mạnh liệt nhất, người thường tới gần tức chết. Mặc dù sau khi trời tối, độc tính co yếu bớt, có thể vẫn có thể đưa người vào chỗ chết. Tinh hoa chi độc tuy rằng không thua gì thất tinh hải đường, có thể dù sao thấy hiệu quả quá chậm, hơn nữa như chỉ đơn thuần bị hoa đâm thủng làn da, chỉ cần 12 canh giờ sau liền sẽ giải độc. Trừ phi bị hoa này đâm chắt lần toàn thân, mới gặp xem như là chúng rồi tinh hoa chi độc. Bởi vậy dùng nó đến phòng bị ngoại địch tự nhiên là xa xa không đủ, bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền ở Dược Vương Trang thân giải quyết Thạch Vạn Sơn ba người sau, liền kiến nghị Trình Linh Tố tạm thời thu hồi huyết hải lật hạt giống. Khương Thiết Sơn cùng Tiết Thước hai người ở y thuật độc đạo một đường thiên phú mặc dù bình thường, nhưng bọn họ đào tạo huyết hải lật nhưng là đáng giá xứng đạo. Nay huyết hải lật ác độc dị thường, lại khiến người ta khó mà phòng bị. Tiểu mọi người cũng không cần lo lắng gặp liên lụy vô tội, hòn đảo nhỏ này vị trí hồ động đỉnh bên trong, bốn phía lại bị bãi nguy hiểm cùng đá ngầm vây quanh, dân chúng tầm thường căn bản sẽ không mạo hiểm lên đảo. Rõ ràng Trình Linh Tố trong lòng do dự, Từ Tử Nghĩa lúc này liền thay nàng giới thiệu Lan Giang đảo vị trí. Nghe được Từ Tử Nghĩa giới thiệu, Trình Linh Tố lúc này mới xem như là tiếp thu hắn nói tới tất cả. Trình Linh Tố cũng không phải là lúc ban đầu ra nhà tranh tân thủ, tự nhiên rõ ràng nơi có người liền sẽ giang hồ, nàng cùng Từ đại ca mặc dù ở đây ẩn cư, tuy nhiên không hẳn có thể toàn bộ tách ra trên giang hồ phân tranh. Đỡ lấy bên trong mấy ngày bên trong, Trình Linh Tố ở trên đảo bắt đầu thử nghiệm trồng trọt các loại hoa cỏ cây cối, trong đó có lúc trước Từ Tử Nghĩa từ bên trong thung lũng mang ra hạt giống bàn đào. Này bàn đào ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ không giả, nhưng là chỉ sợ nó khó có thể trồng trọt. Như chỉ là Từ Tử Nghĩa một người món ăn việc này, chỉ sợ hắn đã sớm từ bỏ, chỉ có điều Trình Linh Tố nhưng là không phải vậy, thông minh khéo léo nàng, tâm tư lại dị thường kín đáo, ở phi hồ thế giới bên trong nàng nhưng là chỉ có một cái tự tay bồi dưỡng ra thất tinh hải đường người. Này bàn đào cố nhiên thần kỳ, tuy nhiên không hẳn so với được với thất tinh hải đường đối với trồng trọt yêu cầu nghiêm khắc. Cho tới ở sân xung quanh, Trình Linh Tố nhưng là gieo xuống huyết hải lận, còn trong sân vẫn như cũng là bảo lưu một loạt hàng tinh hoa. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa võ công cao nàng, rõ ràng như dựa vào những thủ đoạn này phòng ngự ngoại địch sợ là không đủ, liền lại rất phiền phức tự mình bố trí phòng nhỏ. Huyết hải lận, bàn đào trồng trọt cần thời gian, nhưng là đào tạo thể hồ hương nhưng là dùng không được lâu như vậy. Cùng lúc đó, Từ Tử Nghĩa nhưng là đảo bên trong tìm nơi yên tĩnh tu luyện nổi lên Cựu Dương Thần Công hóa công đại pháp cố nhiên không yếu, có thể dù sao cũng là bảng môn tà đạo võ công, huống hồ ở Tị Độc Đan luyện thành chức nhưng cần mỗi cách 7 ngày liền cần ở trường bôi lên tân độc. Hơn nữa đồng thời kiêm tu Cựu Dương Thần Công cùng hóa công đại pháp cũng sẽ không có bất kỳ xung đột, Từ Tử Nghĩa quanh chân tu luyện nổi lên Cựu Dương Thần Công sau, liền nhẹ cảm nhận ra được hai cái thế giới không giống. Ở phi hồ thế giới bên trong, Từ Tử Nghĩa vận chuyển Cựu Dương Thần Công lúc chân khí trong cơ thể ngưng tụ cũng không nhanh như vậy. Trước Từ Tử Nghĩa một thân nội lực tất cả đều là đến từ chính hóa công đại pháp đi đường tắt mà đến, tự nhiên không thể ý thức được điểm này, bây giờ khoanh chân vận chuyển Cựu Dương Thần Công lúc này mới phát hiện hai cái thiên địa không giống địa phương. Lẽ nào thật sự như trước thế đại gia suy đoán bình thường, kim lão giang hồ càng đi sau thiên địa linh khí không đủ, càng khó lấy xuất hiện cao thủ, thậm chí võ học héo tàn. Thậm chí đến cuối cùng, chỉ có một cái hơi hơi tinh thông cái gì thô thiển vận khí pháp môn, liền đủ để được gọi là tông sư hàng ngũ. Phải ở Thiên Long bên trong, một cái hậu thiên võ giả căn bản không tính là cái gì có tiếng cao thủ. Nhưng nếu là ở Thiên Long sau khi, những người này trái lại liền trở thành trên giang hồ đại nhân vật. Bọn họ những người này tuy rằng vẫn còn không tính là đương đại đứng trên tất cả cao thủ, có thể ở Nam Bắc các nơi nhưng là có tên tuổi cao thủ. Tuy nói Từ Tử Nghĩa trước đây ở phi hồ thế giới bên trong thu hoạch khá dồi dào, có điều chỉ có một việc vẫn là để hắn hơi cảm thấy tiếc nuối, cái kia chính là không thể vì là Trình Linh Tố tìm được một môn thích hợp nội công tâm pháp. Cựu Dương Thần Công cố nhiên cũng tồi, có thể như muốn luyện tới đại thành, trong đó yêu cầu nhưng là quá mức nghiêm khắc. Bất kể là vượt qua toàn thân khô nóng đốt người nỗi khổ, vẫn là cần hơn 10 tên đương đại nhất lưu cao thủ giúp đỡ mở ra toàn thân mấy trăm cái huyệt đạo, đối với này Từ Tử Nghĩa đều chưa hề hoàn toàn nắm, liền không thể tùy tiện đem công pháp này truyền thụ cho Trình Linh Tố. Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hạ cái bên trong thế giới.